Thần Nhiên đấy lòng bổ sung gần đây kế hoạch. Nhưng hắn biết rõ, này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hai tuần lễ tự học, đã nhường hắn rõ ràng, không có ai giáo dục điều kiện tiên quyết, muốn học một loại kỹ năng khó khăn, cho dù cái này kỹ năng chỉ là một cái cơ sở. Càng thêm không cần phải nói là, đem cơ sở nhắc lại cao hơn một cấp cấp độ nhập môn. Hơn nữa, Tần Nhiên cần thiết, thuốc phép học, đẳng cấp, cũng không phải cấp độ nhập môn là được. Chỉ ít, đều là tinh thông cấp bậc. Đang không có người giáo dục điều kiện tiên quyết, chỉ có thể dựa vào thời gian đến tiến hành hết sức công phu. Hoặc là, Tần Nhiên đột nhiên nghĩ đến hắn tự tay chế tác, an thần thuốc mỡ. Đang hoàn thành lần kia chế tác lúc, hắn thu được, tự tay luyện chế phần thứ nhất thuốc phép học một ít kinh nghiệm thu được trên diện rộng tăng trưởng, như vậy nhắc nhở. Hay là, sau khi chế tác không cách nào cùng luyện chế phần thứ nhất thuốc phép đánh đồng với nhau. Nhưng thực tế thao tác nên so với chỉ cần trên lý thuyết học tập mạnh hơn nhiều. Thuốc phép học, có thể như vậy, luyện kim thuật, thuật chiêm tinh, tự nhiên cũng giống như thế. Bất quá, này nhưng cần khổng lồ điểm tích phân làm như tiền đề. Tần Nhiên nghĩ đến hắn chế tác, an thần thuốc mỡ, lúc số lần thất bại, cùng với lãng phí thuốc phép tài liệu. Vừa nghĩ tới những kia thuốc phép tài liệu giá trị, Tần Nhiên liền không nhịn được xoa xoa trướng huyệt thái dương. Bởi vì, hắn biết, nếu như hắn lựa chọn này đều thực tiễn ra thật biết con đường, cần thiết có thể không còn là cái kia một ít thuốc phép tài liệu, mà là một cái khổng lồ làm người liễu lưỡi con số. Giá trị, tất nhiên sẽ rất xa ra kỹ năng bản thân giá trị. Không được. Làm như vậy là cái được không đủ bù đắp cái mất. Tần Nhiên suy nghĩ trong đó được mất, cuối cùng lắc lắc đầu. Sau đó, Tần Nhiên nghĩ đến một con đường khác, ký giấy bán thân. Nhưng này loại được người chế trụ cảm giác, nhưng làm hắn chau mày. Tần Nhiên lại lắc đầu. Bởi vì, tương tự cái được không đủ bù đắp cái mất. Thông linh giả hợp tác 2. Tần Nhiên nghĩ đến hắn có đặc thù phó bản. Ở suy nghĩ phương pháp đều không thể thực hiện được điều kiện tiên quyết, thông linh giả hợp tác 2, đặc thù phó bản trở thành Tần Nhiên hy vọng duy nhất. Chỉ ít, ở cái này đặc thù phó bản bên trong thế giới, là hắn hiện tại duy nhất có thể có cơ hội tiếp xúc, học tập, thuốc phép học, luyện kim thuật, thuật chiêm tinh, địa phương. Tần Nhiên đứng ở nơi đó, tinh tế tính toán, hắn nên làm như thế nào, mới có thể ở, thông linh giả hợp tác 2, hoàn thành chính mình mục đích đồng thời, không đến nỗi nhường qua cửa đánh giá quá khó nhìn. Bất quá, không có chờ Tần Nhiên nghĩ ra một cái cụ thể phương pháp, thư riêng liền ngay cả tục vang lên. Là coi trời bằng vung. Coi trời bằng vung, chuẩn bị thế nào? 2567, đem hết toàn lực chuẩn bị. Tần Nhiên rất chăm chú trả lời. Nếu nhận lấy tiền thuê, đồng thời ký kết khế ước, Tần Nhiên tự nhiên là muốn đem hết toàn lực. Coi trời bằng vung cũng giống như thế. Thân là thuê giả hạn, càng thêm không cần phải nói. Ở sau khi thảo luận bên trong, ba người làm hết sức suy đoán sẽ gặp phải cái gì, nên ứng đối như thế nào. Hàng càng là làm hết sức tỉ mỉ nói hắn đối với phó bản thế giới biết tất cả. Đồng thời, còn vẽ ra một bộ mẹt công quốc đại thể địa đồ. Như vậy thảo luận kéo dài mấy canh giờ. Mãi đến tận ba người đều cho rằng có thể, mới ngừng lại. Hàn, bắt đầu. Coi trời bằng vung, bắt đầu. 2567, bắt đầu. Nhiều người phó bản tiến vào. Lần này nhiều người phó bản với đặc thù phó bản. Người đem lấy đội hữu thân phận đem thu được cùng mở ra giả tương đồng quyền hạn, tương đồng trận doanh, cùng với thuộc về người qua cửa phó bản số lần đầu mối chính nhiệm vụ. Lần này nhiều người đặc thù phó bản đo lường bên trong. Nhân số, 3 người. Độ khó xác nhận, lần thứ 3 phó bản độ khó. Bối cảnh, nguyên bản thân là mẹt đại công dưới trướng tinh nhuệ bộ binh đoàn một thành viên ngươi, dĩ nhiên ở trong lúc chiến tranh, hiệp trợ đồng bạn đánh cắp mẹt đại công tàng bảo phòng. Điều này làm cho mẹ đại công lớn lôi đình, hắn phái ra thủ hạ đắc lực nhất, đưa ngươi cùng đồng bạn bắt lấy, ngươi cùng đồng bạn đánh cắp bảo vật cũng bị đoạt về, sau đó, ngươi bị ném vào trong ngục giam. Mẹ đại công chuẩn bị đợi được chiến tranh kết thúc lúc, đưa ngươi cùng đồng bạn đồng thời xử tử. Bất quá, trước đó, ngươi đã đụng phải một lần trừng phạt. Đầu mối chính nhiệm vụ, thoát đi mẹ công quốc. Thu được tạm thời ngôn ngữ, rời đi phó bản lúc, tự động biến mất. Đồ áo, bề ngoài tạm thời thay đổi, rời đi phó bản lúc tự động khôi phục. Đánh dấu 1, đây là đặc thù phó bản, đầu mối chính nhiệm vụ có thể thất bại, nhưng ngươi cần trả giá o điểm tích phân tiền chuộc, mà lại cao nhất thuộc tính giảm xuống 1 lệ mèo, làm điểm tích phân không đủ lúc, khấu trừ trang bị, làm khấu trừ trang bị không cách nào bù đắp trừng phạt điểm tích phân lúc, phán định tờ lệ ơ trò chơi thất bại. Đánh dấu 2, bởi vì trộm cướp, trên người ngươi hết thảy vật phẩm, đều đối mặt bị tra tìm nguy hiểm, xin mời cẩn thận lựa chọn trang bị, đạo cụ. Trừng phạt. Tần Nhiên nhìn bối cảnh nhắc nhở, đáy lòng bay lên một luồng cảm giác không ổn. Quyển 6, kẻ tù tội lưu vong chương 11, tù thất. Trước mắt bạch quang tàn đi. Nước mũi tanh tưởi, nhường Tần Nhiên chau mày. Mà trước, ngực, phía sau lưng đau đớn, thì lại nhường này nhíu mày đến càng ngày càng kéo căng. Hắn cúi đầu nhìn trên lồng ngực nhằng nhịt khắp nơi, đầm địa máu tươi vết roi, không cần mơ ngộng, cũng biết phía sau lưng nhất định cùng trước. Ngực. Giống như vậy, máu thịt bé bét. Người chịu đến quất, HP giảm xuống 220. Người rơi vào đến trung độ thương thế trạng thái. Đây chính là trừng phạt sao? Thần nhiên thầm nghĩ. Trước đang nhìn đến bối cảnh nhắc nhở thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được không ổn. Nhưng tình huống trước mắt so với hắn tưởng tượng bên trong còn bết bát hơn. Hắn cũng đã đụng phải như vậy trình độ thương thế. Như vậy, coi trời bằng vung cùng hắn đây. Coi trời bằng vung làm như qua cửa phó bản số lần nhiều nhất một người, lấy đặc thù phó bản căn cứ qua cửa phó bản số lần độ khó phân công đầu mối chính nhiệm vụ đến suy đoán, tất nhiên sẽ phải gánh chịu biến đổi thương thế nghiêm trọng. Mà hàn thân là thủ phạm chính, nhất định là tối bị chăm sóc một cái. Thần nhiên theo bản năng mở ra kênh party, phát sinh hỏi dò tin tức. Đặc thù hoàn cảnh, trò chuyện bị hạn chế. Quả nhiên. Thần nhiên nhìn gợi ý của hệ thống, không khỏi thở dài. Lúc trước thảo luận bên trong, ba người liền từng suy đoán sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đồng thời, vì thế làm chuẩn bị. Tình huống trước mắt tuy rằng không lạc quan, nhưng còn ở trong dự liệu. Sau đó, thần nhiên bắt đầu đánh giá bốn phía. Toàn bộ tù thất không đủ 3 mét vuông. Ấm lãnh, ở mức trên lẫn tanh tưởi chính là nó cụ thể miêu tả. Tù thất là do tảng đá cứng rắn dựng thành, xó xỉnh bên trong là dày đặc dê. Cửa lao nhưng là dày nặng cửa gỗ, mặt trên lấy gang đánh dây sắt cùng đinh tán, cứ việc gì xét loang lổ, nhưng vừa nhìn chính là cực kỳ rắn chắc. Mà cửa lao trên dưới phương bị che chắn cửa sổ nhỏ, thì lại nhường tần nhiên nghĩ đến ản cả kẹo ngục giam cửa lao. Bất luận cái gì thời điểm, một vài thứ, đều là sẽ nhất mạch kế thừa. Tần nhiên đáy lòng oán thầm. Ầm, ầm. Tần nhiên giơ tay, đánh hai lần cửa lao. Nặng nề đánh thanh, chứng thực cửa lao so với xem ra rắn chắc. Bất quá, này cũng không phải nhường tần nhiên lưu ý. Hắn càng thêm lưu ý trên tay mình, trên chân xiềng xích, cùng xiềng xích một đầu khác làm như ràng buộc đại thiết cầu. Cái kia viên đại thiết cầu là thành thực, tần nhiên thoáng thử nghiệm ôm một thoáng, dựa theo suy đoán của hắn, này viên đại thiết cầu trọng lượng có ít nhất 50 kg. Người bình thường không thoát khỏi này viên đại thiết cầu, muốn vượt ngục, quả thực là vọng tưởng. Tần nhiên thầm nghĩ, cho dù là hắn có qua người lực lượng, nhưng bị này viên đại thiết cầu liên lụy, muốn rời khỏi cũng là khó khăn tầng tầng. Vì lẽ đó, nhất định phải thoát khỏi này viên đại thiết cầu ràng buộc. Nhìn xiềng xích trên khóa sắt, tần nhiên hé miệng, đưa tay ra tìm tòi ở răng hàm trong kẽ răng tóc kia. Hoặc là chuẩn xác điểm nói là, kẻ lừa dối chìa khóa. Phó bản đánh dấu bởi vì trộm cướp, trên người ngươi hết thảy vật phẩm, đều đối mặt bị tra tìm nguy hiểm, xin mời cẩn thận lựa chọn trang bị, đạo cụ không sai. Có thể đây chỉ là mặt ngoài, một ít có thể giấu ở bí mật hơn địa phương đồ vật tự nhiên không tính. Thì như, kẻ lừa dối chìa khóa. Xem ra rồi cùng một sợi tóc kia gần như, muốn giấu ở trên người, quả thực không muốn quá đơn giản. Bất quá, vì càng thêm bảo hiểm, tần nhiên như trước hết to lớn nhất nỗ lực đem, kẻ lừa dối chìa khóa, giấu kỹ một con khảm ở răng hàm trong kẽ răng, một đầu khác nhưng là nuốt vào trong bụng. Có đầu lưỡi che chắn, trừ phi là đẩy ra miệng, đánh đèn tin cầm tay tinh tế kiểm tra. Không phải vậy, căn bản phát hiện không được. Rất hiển nhiên, trước mắt mẹ đại công nhà giam, cũng không có như vậy cẩn thận đã kiểm tra. Lôi, kẻ lừa dối chìa khóa, một đầu, tần nhiên chậm rãi đem lôi đi ra. Cái cảm giác này rất khó chịu. Đặc biệt là làm, kẻ lừa dối chìa khóa, đụng chạm tới cổ họng lúc, liên tục buồn nôn cảm giác, nhường tần nhiên cảm giác được bao tử từng trận co giật. Làm tần nhiên hoàn toàn đem, kẻ lừa dối chìa khóa, ném lúc đi ra, nôn mẹ không thể kiểm được phun ra ngoài. Trong dạ dày rời sông lấp biển cảm giác, tần nhiên không tự chủ không người xuống. Mà động tác như thế, lập tức liền tác động trước. Ngực. Phía sau lưng thương thế. Khí. Đau rát cảm giác đau, khiến cho tần nhiên chính là một nhai răng. Bất quá, khi hắn nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lúc, lập tức nín thở ngưng thần lên. Ngục tốt. Tần nhiên suy đoán tiếng bước chân thân phận. Càng ngày càng hết sức chăm chú lắng nghe. Tiếng bước chân kia mà theo bên trái xuất hiện, vẫn bên phải đi đến. Bước chân không phải không nhanh, 2 phút khoảng chừng thời gian, âm thanh mới từ từ nhỏ đi, cho đến biến mất. Khoảng chừng sau 5 phút, tiếng bước chân kia lại một lần từ bên phải xuất hiện, bắt đầu đường cũ trở về. Thế nhưng, khi đi đến hắn lao trước cửa ngày, tiếng bước chân kia nhưng là ngừng lại. Bạch! Cửa lao phía trên cửa sổ, vẫn bị che chắn tấm ván gỗ mở ra một nửa. Một cái chỉ có thể nhìn thấy nửa tấm mặt ngục tốt xuất hiện ở nơi đó. Dựa vào đối phương giơ cây đuốc. Tần nhiên có thể thấy rõ ràng đối phương mang theo dơ bẩn mặt, cùng trong ánh mắt thô bạo, xem thường. Lại dám đi trộm thiết đại công tàng bảo phòng. Thực sự là đồ điếc không sợ súng. Yên tâm đi, ngươi ở đây tháng ngày, ta sẽ chăm sóc thật tốt ngươi, còn có ngươi hai người đồng bạn. Đây chính là giám ngục trưởng mệnh lệnh. Đối phương nói, ngón trỏ liền xẹt qua cổ. Ầm. Không có chờ Tần Nhiên đáp lời, đối phương liền lần thứ hai đóng lại che chắn tấm ván gỗ. Tần Nhiên không để ý đến đối phương uy hiếp. Ở trong đầu của hắn, nghĩ đến càng nhiều nhưng là, trước tiếng bước chân đại biểu hàng nghĩa. Căn cứ cửa lao trên cửa sổ máy đo độ cao tính toán, đối phương thân cao ở khoảng 175m, mỗi một bước khoảng cách là 70cm, từ trái sang phải, đối phương tiêu tốn 2 phút khoảng chừng thời gian, đi rồi lớn khoảng 100 bước sau khi, tiếng bước chân hướng phía dưới. Trước sau tiêu tốn sau 5 phút, đối phương trở về. Nếu như đem bỏ cầu thang thời gian tính toán trong đó. Như vậy, ta vị trí ngục giam, hẳn là chia làm trên dưới 2 tầng, mỗi tầng khoảng chừng dài 70m, dựa theo tù thất độ rộng cùng lý do an toàn. Mỗi bức tường độ dày, nếu như chỉ là đơn mặt tù thất, khoảng chừng sẽ có 15-18 tù thất. Một cái công quốc, cho dù nhân khẩu chỉ có chừng 10 vạn, ngục giam cũng không phải nhỏ như vậy, bởi vậy, nơi này hẳn là vị kia mẹ đại công tư nhân ngục giam. Như vậy ngục giam không nên ở pháo đài ở ngoài, tất nhiên là pháo đài lòng đất. Vì lẽ đó, nơi này mới sẽ như vậy âm lãnh, ở bức. Căn cứ, lần theo, dành cho tri thức, Thần Nhiên nhanh chóng tính toán. Mà trong tay hắn, kẻ lừa dối chìa khóa, cũng không có dừng lại. Theo Tần Nhiên ngón tay niêm động, một con đã luồn vào lỗ khóa bên trong. Rắc. Sau một khắc, xiềng xích trên khóa sắt liền bị ung dung mở ra. Mà đang lúc này, bên ngoài tiếng bước chân lại một lần vang lên. Không phải trước ngục tốt. Nhân số cũng không đơn thuần là một người. Quyển 6, kẻ tù tội lưu vong chương 12, bất ngờ chi giết. Mặt dễ thương đạp đạp đạp. Tiếng bước chân trực tiếp đi tới Tần Nhiên tù thất trước cửa. Ca. Theo chìa khóa chuyển động, trầm trọng tù cửa mang theo kẹt kẹt thanh, bị từ bên ngoài mở ra. Cây đuốc vầng sáng, trong nháy mắt liền chiếu vào, nhường Tần Nhiên nhắm lại mắt. Tổng cộng là 3 người. Giờ cây đuốc nhân thần thái cung kính, trong tay cầm chìa khóa, hẳn là ngục giam một phương người, bất quá khuôn mặt sạch sẽ, mặc cũng coi như là sạch sẽ. Quan ngục. Giám ngục trưởng. Tần Nhiên suy đoán thân phận của đối phương. Mà đứng ở đối phương bên cạnh hai người, thân phận thì lại muốn dễ dàng phân biệt hơn nhiều. Một người màu xanh lam màu đen khôi giáp, hông đeo trường kiếm, khuôn mặt nghiêm túc, mang theo từng tia sát khí. Thị vệ thân phận không thể nghi ngờ. Một người khác nhưng là quần áo hoa lệ, buộc eo, nơi ống tay áo đều là màu đen tơ lụa quyên đoạn, màu trắng tóc giả, màu nâu giả mi, một cái khăn tay che ở miệng và mũi, không cách nào cẩn thận phân biệt ra dung mạo của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy hậu một tầng dày son phấn. Người này tự nhiên là cái kia quân nhân, thị vệ bảo vệ đối tượng. Chết tiệt địa phương. Nếu như không phải là bởi vì can hệ trọng đại, ta sẽ không bước vào nơi này một bước. Quần áo hoa lệ đối phương trong miệng oán giận. Vốn nên ồ ồ âm thanh, bởi vì nắm bắt cổ họng duyên cớ, trở nên hơi lanh lảnh, khiến người ta nghe xong rất không thoải mái, có cố dáng vẻ kệch cỡm cảm giác. Đại nhân ngài là vì gia tộc vinh dự mà đến, điện hạ nhất định sẽ rõ ràng ngài khổ tâm. Bị Tần Nhiên suy đoán với giám ngục trưởng nam tử khúm núm cười. Nhưng khi đối phương xoay người, nhìn về phía Tần Nhiên lúc, chính là một bộ hung ác dáng dấp. Vị đại nhân này là, mẹ đại công con út, mẹ công quốc hùng ứng, kiếm thuật cường giả gì hệ đờ dệ. Nhanh lên một chút đem bọn ngươi trước gần đi vật chuyển thừa tam tích, báo cho vị đại nhân này. Đối phương vừa nói vừa dùng sức đá đánh Tần Nhiên. Có xiềng xích ràng buộc, đối phương không có chút nào lo lắng Tần Nhiên phản kháng. Thậm chí, vì ở cái gọi là mẹ công quốc hùng ứng trước mặt nhiều biểu hiện một phần anh dũng, đối phương lấy càng ngày càng hung mãnh tư thế đá đánh tới Tần Nhiên đến. Đây đối với Tần Nhiên tới nói, hoàn toàn là không đến nơi đến chốn. Mặc dù đối với phương biểu hiện rất hung mãnh, chỉ là, cái kia lực đạo đối với Tần Nhiên tới nói, như trước là nhỏ đến đáng thương. Hơn nữa, theo ba người tiến vào, Tần Nhiên sự chú ý liền vẫn đặt ở cái gọi là mẹ công quốc hùng ưng trên người. Trong đầu của hắn hiện ra chói đối phương lại làm con tin ý nghĩ. Đặc biệt là khi biết được thân phận của đối phương sau, ý nghĩ như thế càng ngày càng nồng nặc. Mẹ đại công có lút. Không thể nghi ngờ là một cái đầy đủ khiến người ta sợ ném chuột vỡ đồ thân phận. Bất quá. Muốn làm được điểm này, cũng không dễ dàng. Đối phương có một cái thực lực không sai hộ vệ, hắn nhất định phải một đòn thành công mới được. Hắn không có cơ hội lần thứ hai. Bởi vậy, Thần Nhiên bí mật hoạt động bắt tay chân. Cho tới đối phương kiếm thuật cường giả đánh giá. Cái kia hoàn toàn chính là thổi phồng. Ai làm thật ai là kẻ ngu si. Thần Nhiên có thể chưa từng thấy vị nào kiếm thuật cường giả không mang theo kiếm. Huống chi, đối phương từ tiến vào tù thất lúc, toàn thân chính là tùng lỏng lỏng lẻo lẻo. Trên người hoàn toàn không có một chút nào rèn luyện vết tích. Người như vậy nếu như là kiếm thuật cường giả, Tần Nhiên là có thể tự xưng với kiếm thánh, tuy rằng hắn sẽ không sử dụng trường kiếm. Nói mau. Nói mau. Nói nhanh một chút ra, các ngươi đem vật truyền thừa giấu cái nào? Giám ngục trưởng Liên Thanh Dục, đương nhiên, đã đánh Tần Nhiên động tác từ đầu đến cuối không có dừng lại. Dù cho đã có chút thở hừng hộp. Mà một bên mạch đại công có lút, Di Hệ Đờ Dệ thì lại như trước là sở trường mạt bưng miệng mũi, ánh mắt kiêu ngạo nhìn Tần Nhiên. Hắn đang chờ đợi Tần Nhiên trả lời. Hắn tựa hồ rất chắc chắn, kế tục tiếp tục như vậy, Tần Nhiên sẽ như thực chất bàn giao tất cả. Vì lẽ đó, làm bất ngờ phát sinh lúc, vị này mẹ đại công con út là cực kỳ kinh ngạc, không thể tin tưởng. Di Hệ Đờ Dệ cúi đầu, nhìn từ phía sau lưng đâm thủng ngực mà qua trường kiếm, khối này vẫn che chắn miệng mũi khăn tay rơi trên mặt đất, lộ ra mở lớn miệng. Ạch ạch. Mẹ công quốc hùng ưng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Cả người liền hể vải trên đất, không có tiếng động. Cùng bị bóp chết con gà con, giống nhau như lúc. A. Giám ngục trưởng bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người, theo bản năng liền muốn kinh kêu thành tiếng. Nhưng cũng bị thị vệ kia một cái bịt miệng, thị vệ trong tay thủ càng là trực tiếp đâm vào giám ngục trưởng ngực, xoắn nát trái tim. Phúc. Thủ rút ra, mang theo một nắm máu tươi. Thị vệ không còn né tránh, tùy ý máu tươi ở tại trên người chính mình. Hắn xoay người, thuận thế rút ra cắm ở gì hễ đờ dễ trên người trường kiếm, ánh mắt sát ý hừng hực nhìn về phía Tần Nhiên. Không có bất kỳ nói chuyện ý tứ. Đối phương một chiêu kiếm đâm hướng về phía Tần Nhiên yết hầu. Nhìn đâm về phía mình yết hầu trường kiếm, Tần Nhiên cả người đều có chút choáng váng. Cũng không phải là bởi vì trước mắt công kích, mà là bởi vì vừa động tác mau lẹ sát phạt. Trên thực tế, Tần Nhiên đã chuẩn bị động thủ kèm hai bên gì hệ đờ dễ. Có thể vẫn không có đợi được hắn động thủ, gì hệ đờ dễ lại bị thị vệ của chính mình một chiêu kiếm ám sát. Phát sinh cái gì? Tần Nhiên hỏi dò chính mình. Tuy rằng đáy lòng có nghi vấn, nhưng Tần Nhiên động tác tuyệt đối không chậm. Vẫn yếu ớt đeo trên tay xiềng xích, trong nháy mắt vỡ lên, che ở trường kiếm mũi kiếm trước. Đang. Mũi kiếm đâm vào xiềng xích trên, tia lửa văng gấp nơi. Trường kiếm bị chặn, trên mặt mang theo sát ý thị vệ ngẩn ra, liền dường như đến chết đều không hiểu gì hễ đờ dễ giống như vậy, trước mắt thị vệ cũng không hiểu Tần Nhiên với cái gì có thể thoát ly, chân còn ràng buộc. Nhưng cùng gì hễ đờ dễ vô năng không giống, trước mắt thị vệ, một đòn không có hiệu quả, lập tức tay xoay chuyển. Trường kiếm phiến diện, liền lại đâm hướng về phía Tần Nhiên ngực. Thị vệ biểu hiện tương đương kiếm thuật bản lĩnh. Có thể này cũng không có thay đổi kết quả cuối cùng. Đùng. Tần Nhiên nghiêng người lóe qua đối phương đâm một cái, giơ lên một cước đá vào đối phương cầm kiếm trên bàn tay, theo sát lại là một cước, đá vào đối phương ngực. Ẩm. Đối phương tầng tầng đánh vào phía sau trên vách tường. Tần Nhiên nhấc tay nắm lấy hướng phía dưới rơi xuống trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào đối phương. Đừng núp đích. Ngươi là... Tần Nhiên quát khẽ một tiếng, chuẩn bị hỏi dò càng nhiều tin tức. Hắn có quá nhiều nghi hoặc. Nhưng là, chưa kịp Tần Nhiên lời nói xong, đối phương khỏe miệng liền tràn ra một tia máu đen, cả người mặt mất đi sinh mệnh hào quang. Này! Tần Nhiên sững sờ. Vì hỏi dò càng nhiều tin tức, trước hắn một cước, nhưng là dưới chân lưu tình. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện mất mạng tình huống. Lòng mang nghi hoặc Tần Nhiên để sát vào kiểm tra đối phương thi thể. Nhưng vừa mới tới gần, một luồng gây mũi cay độc khí tức xông vào mũi. Độc dược. Không cần tinh thông cấp bậc, y học. Dược phẩm tri thức, đến phân biệt, Tần Nhiên cũng đã biết là cái gì. Đối phương uống thuốc độc tự sát. Ở xác nhận không thể thành công, vì để tránh cho bị bắt làm tù binh mà uống thuốc độc tự sát, người như vậy. Tử sĩ. Tần Nhiên đáy lòng xuất hiện cái từ này. Ngoại trừ tử sĩ ở ngoài, Tần Nhiên không nghĩ tới cái khác. Một cái tử sĩ lại có thể trở thành đại công con út thị vệ. Đồng thời, một mực lựa chọn vào lúc này ám sát đối phương. Tần Nhiên trầm ngâm. Một ít không tốt lắm suy đoán xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng. Hắn biết mình ba người phiền phức. Muốn phải hoàn thành, thoát đi mẹ công quốc, đầu mối chính nhiệm vụ, độ khó gia tăng rồi không chỉ một điểm nửa điểm. Nhất định phải mau chóng tìm tới coi trời bằng vùng cung hạn. Tần Nhiên nhặt lên một bên thủ cùng chìa khóa, bước nhanh rời đi tù thất. Quyển 6, kẻ tù tội lưu vong chương 13, biến mất. Nhà giam hành lang so với Tần Nhiên tưởng tượng còn muốn hắc ám. Chỉ có một tia vi ánh sáng. Bất quá, cho dù là vi ánh sáng soi sáng, đối với nhận biết đã đạt đến C cấp Tần Nhiên tới nói, nhưng là đầy đủ. Hắn có thể nhìn rõ ràng trong hành lang tất cả. Không ngoài dự đoán, nhà tù chỉ có một bên, tổng cộng 15 tù thất. Ngoại trừ ta vị trí này một gian, cái khác tù thất bên trong cũng không có người. Coi trời bằng vung, hẳn hẳn là ở tầng tiếp theo. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua tầng này tù thất, hai lô thai lắng nghe động tĩnh chung quanh sau, cũng nhanh bước hướng về dưới lầu nhà giam đi đến. Mà ở từ thang lầu phía bên phải tiếp tục đi sau, Tần Nhiên ngay lập tức sẽ nghe được xiềng xích tiếng vang. Rầm, rầm. Qua lại lay động, gần giống như không có bất kỳ nhịp điệu. nhưng rơi vào Tần Nhiên trong thai nhưng là không giống nhau. Tín hiệu. Đây là ba người ở tiến vào trước mắt đặc thù phó bản thế giới lúc liền ước định tín hiệu. Không đơn thuần là xiềng xích. Vách tường, cửa đánh thanh đều ở phạm vi này bên trong. Cho tới lựa chọn người nào, nhưng là phải căn cứ tình huống mà định. Tần Nhiên bước nhanh hướng về xiềng xích vang lên gian phòng mà đi. Vị trí ở tầng này nhà giam ở giữa nhất chết. Tần Nhiên đi tới cái kia tù thất trước, mở ra cửa lao phía trên cửa sổ, liếc mắt liền thấy vẻ mặt có chút hề bài coi trời bằng vung. 2567, ngươi có thể rốt cục đến rồi. Không nữa đến, ta đều muốn từ bỏ nhiệm vụ rồi. Nào có nhiệm vụ vừa bắt đầu, cũng làm người ta bị thương nặng. Coi trời bằng vung nhìn trước cửa sổ xuất hiện Tần Nhiên, rất rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Trong miệng nhưng là liên tục quán giận. Bất cứ chuyện gì đều sẽ có lần thứ nhất. Hơn nữa, ngươi nên vui mừng, ngươi ở tầng dưới, ta ở phía trên một tầng. Nếu không, ngươi nên nói, nào có vừa bắt đầu khiến người ta bị thương nặng, còn phải gặp tập kích. Tần Nhiên nhanh chóng mở ra cửa lao, vừa móc ra, kẻ lừa dối chìa khóa, mở ra coi trời bằng vùng xiềng xích, vừa chế nhạo nói rằng. Ngươi còn đụng phải tập kích. Ngươi đầu mối chính nhiệm vụ là cái gì? Coi trời bằng vùng sững sờ, theo bản năng hỏi. Ta đầu mối chính nhiệm vụ là, thoát đi mẹt công quốc. Ta hiện tại cũng có trung độ thương thế, vừa có vị mẹt đại công con út đến thẩm vấn ta vật chuyển thừa tam tích. Sau đó, hắn liền bị chính mình thủ vệ quét sạch, mà cái kia thủ vệ còn là một vị tử sĩ, một có không đúng, liền lập tức uống thuốc độc tự sát, ta liền thẩm vấn cơ hội đều không có. Ta dám cam đoan, nếu như không phải vị kia đại công con út thực sự không chịu được nơi này mùi, hắn tuyệt đối hẳn là trước tiên đi xuống thẩm vấn ngươi cùng hạn. Tần Nhiên hiển nhiên biết coi trời bằng vùng muốn nói cái gì, lập tức sẽ tiến vào đặc thù phó bản thế giới sau bị tất cả, đại thể báo cho coi trời bằng vùng. Ta đầu mối chính nhiệm vụ là, thoát đi mẹt công quốc truy sát, so với ngươi khó một ít. Ngươi là trung độ thương thế, ta là trọng độ thương thế, hẳn khẳng định là vết thương chí mệnh thế, không phải vậy, làm sao có khả năng liền một ít âm thanh đều không phát ra. Coi trời bằng vùng âm thanh càng ngày càng nhỏ. Nói xong lời cuối cùng, càng là nhìn Tần Nhiên không lên tiếng. Tần Nhiên cũng là sắc mặt bất biến. Bởi vì, hai người đồng loạt nghĩ đến, coi như là vết thương chí mệnh thế, sức mạnh, nhanh nhẹn, tinh thần, nhận biết giảm xuống cấp 5, nhưng lấy hẳn thực lực, cũng không đến nỗi một ít âm thanh đều không phát ra được. Liền dường như coi trời bằng vung. Tuy rằng rơi vào đến trọng độ thương thế bên trong, nhưng chỉ là HP, thuộc tính giảm xuống, ảnh hưởng đến thực lực. Còn không đến mức cùng dân bản địa bình thường bị thương nặng ngã xuống đất không lên. Càng thêm không cần phải nói là phát sinh một ít âm thanh. Chuyện này đối với hẳn tới nói, quả thực là dễ như ăn cháo. Trừ phi, hẳn không ở nơi này tòa nhà giam bên trong. Vừa nghĩ tới khả năng này, Tần Nhiên lúc này là được động lên. Ta đi xem. Tần Nhiên xoay người hướng về tù thất đi ra ngoài. Lấy tốc độ cực nhanh đem chỉnh tầng nhà giam nhìn một vòng, cho dù là không gian phòng, Tần Nhiên cũng không có buông tha. Nhưng không có hẳn hình bóng. Mặt trên một tầng đây. Coi trời bằng vùng không buông tha đi lên đi. Có thể kết quả cuối cùng. Như trước là không có. Đứng ở Tần Nhiên nguyên bản tù thất trước cửa, hai người hai mặt nhìn nhau. Hắn đầu mối chính nhiệm vụ sẽ không cùng chúng ta chống đánh xuôi, kèn thổi ngược chứ. Coi trời bằng vùng suy đoán. Rất có thể. Tần Nhiên gật gật đầu. Bởi vì, ngoại trừ khả năng này ở ngoài, Tần Nhiên thực sự là không nghĩ ra, tại sao hẳn sẽ cùng hắn, coi trời bằng vùng không ở một tòa nhà giam bên trong. Thế nhưng, hắn nhiệm vụ sẽ là cái gì? Làm như trộm cướp thủ phạm chính. Hàn đầu mối chính độ khó của nhiệm vụ không thể so với hắn cùng coi trời bằng vùng nhiệm vụ đơn giản. Chỉ ít, muốn so với hắn cái này phó bản số lần xa ít hơn đối phương khó mới đúng. Vật truyền thừa. Theo bản năng, Tần Nhiên nghĩ đến cái này xuất từ gì hệ đờ dễ trong miệng danh tử. Hàn không ở nơi này có hay không cùng cái kia vật truyền thừa có quan hệ. Tuy rằng Hàn không có bắt được bất kỳ vật phẩm, nhưng dân bản địa xác nhận với Hàn bắt được. Bởi vậy, bọn họ không chỉ có thẩm vấn Hàn, còn muốn thẩm vấn hắn cái này đồng lõa. Chỉ có như vậy mới là giải thích hợp lý. Cho tới hắn lừa dối hắn cùng coi trời bằng vung. Nếu như vẹn vẹn là hắn, hẳn có thể sẽ làm như vậy. Có thể ở có coi trời bằng vung điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên tin tưởng đối phương sẽ không làm như vậy. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là song phương ký kết khế ước. Có cái kia phân khế ước, Tần Nhiên chắc chắn, hẳn sẽ không lừa dối hắn cùng coi trời bằng vung mới đúng. Vật truyền thừa sao? Đến tột cùng là cái gì? Tần Nhiên nhíu mày lên. Cái thứ này chỉ nghe thấy tên liền biết có giá trị không nhỏ, mà lại ý nghĩa phi phàm. Có thể trước mắt manh mối quá thiếu. Ít đến hắn căn bản là không có cách suy đoán mức độ. Bất quá, hiện tại muốn làm gì, Tần Nhiên vẫn là biết đến. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Cái này tử sĩ nếu động thủ, hậu trường người chủ sự nhất định chăm chú nhìn chằm chằm nơi này, thời gian kéo càng lâu, chúng ta lại càng bất lợi. Nói không chắc rời đi nhà giam, chúng ta liền có thể thông qua kênh hoạt tỷ liên lạc với hạn. Thần nhiên nói rằng, đổi y phục của bọn họ, lừa dối qua ải. Coi trời bằng vùng chỉ tử thi. Đây là trước mắt ta có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Thần nhiên hỏi ngược lại. Coi trời bằng vùng ăn mặc thị vệ khôi giáp, giơ cây đuốc, đi sau lưng thần nhiên. Cứ việc coi trời bằng vùng đã nỗ lực túi người xuống, thế nhưng vóc người như trước so với nguyên bản thị vệ cao lớn hơn không ít. Rất tự nhiên, cái kia thân khôi giáp mặc ở coi trời bằng vùng trên người, cũng là cực kỳ khó chịu. Đúng là thần nhiên, vóc người cùng gì hệ đờ dệ không kém là bao nhiêu. Quần áo mặc lên người, tự nhiên cũng là thích hợp. Nhưng gì hệ đờ dệ nhưng là bị trường kiếm mặc. Ngực. Mà chết, trên y phục lỗ hổng, theo tần nhiên bước chân di động, thực sự là hiển lộ không thể nghi ngờ. Tần nhiên bất đắc dĩ nhặt lên cái kia tràn đầy son phấn vị khăn tay, hoặc gì hệ đờ dệ dáng dấp che chắn ở miệng và mũi, mà dựng thẳng lên khuỷu tay vừa vặn che ở ngực. Trước quần áo lỗ hổng trên. Cho tới sau lưng. Chỉ có thể dựa vào coi trời bằng vung hỗ trợ che lấp. Hai người một trước một sau đi tới nhà giam chỗ cửa lớn. Đã từng cùng tần nhiên từng có gặp mặt một lần ngục tốt phát hiện ánh lửa tới gần. Khi thấy thân mang gì hệ đờ dệ quần áo tần nhiên lúc, càng là không có câu hỏi, liền đem nhà giam cửa lớn mở ra. Gì hệ đờ dệ các hạ. Ngục tốt rất là cung kính hành lễ. Tên kia ngu xuẩn mất khôn. Khắc khắc, đang giao hơn hắn. Đáng chết, nơi này mùi quá khó nghe, ta muốn lập tức đi ra ngoài. Tránh ra. Học gì hệ đờ dệ phương thức nói chuyện, tần nhiên một trận ho khan, đem giám ngục trưởng tên tỉnh lược sau khi đi qua. Liền không thể chờ đợi được nữa đi ra ngoài. Có khăn tay che chắn, ngục tốt không thấy rõ tần nhiên mặt. Nhưng hắn nhận ra tần nhiên quần áo. Không có bất kỳ chần chờ, đối phương liền nhường đường ra. Tần nhiên bước nhanh đi về phía trước, coi trời bằng vung chăm chú đi theo ở phía sau, đem đầu thấp đến mức trầm thấp. Bất quá, coi trời bằng vung hiển nhiên cẩn thận quá mức. Cái kia ngục tốt hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt hai người chỉ là thân mang gì hệ đờ dệ cùng thị vệ quần áo, khôi giáp đạo tặc, từ đầu đến cuối. Đều là duy trì khiêm tốn nụ cười, vẫn nhìn theo hai người rời đi. Dọc theo một đạo xoay tròn mà trên bậc thang, tần nhiên, coi trời bằng vùng đi tới mặt đất. Tuy rằng đây chỉ là một có cửa sổ gian phòng, thế nhưng so với lòng đất nhưng muốn tốt lắm rồi. Chỉ ít, không khí mới mẻ. Hai người từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí. So với tưởng tượng ung dung, ta cho rằng sẽ gặp phải càng nhiều thủ vệ. Không nghĩ tới chỉ có một cái ngục tốt. Coi trời bằng vùng cười nói. Đạp đạp đạp. Có thể chưa kịp coi trời bằng vùng nụ cười thu hồi, một trận có chứa vỏ kiếm, khôi giáp vang dội ma sát tiếng bước chân liền vang lên. Thần nhiên, coi trời bằng vùng hai người đồng thời biến sắc. Bọn họ có thể phán đoán chuẩn xác ra, chuyện này đối với võ trang đầy đủ người là hướng về phía nhà giam mà tới. Đúng. Miệng xui xẻo. Coi trời bằng vùng chính mình cho mình một cái miệng. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía thần nhiên. Bàn tay càng là cầm thật chặt trường kiếm. Ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa. Liều mạng. Tuy rằng thiếu hụt nặng hỏa khí, thực lực cũng bị hao tổn, HP càng là không đủ 30%, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu coi trời bằng vùng sẽ không có sức chiến đấu. Ngược lại, tần nhiên có thể thấy, coi trời bằng vùng rất quen thuộc trường kiếm. Dựa theo kỹ năng đẳng cấp suy tính, ít nhất là tinh thông cấp bậc bên trên. Đối mặt này đột nhiên xuất hiện một đám người, đương nhiên là có sức đánh một trận. Có thể tần nhiên khuyết không tán thành chiến đấu như vậy. Bởi vì... bọn họ đối mặt không thể chỉ là này một đám người. Một khi gây ra động tĩnh, tất nhiên là và toàn bộ pháo đài bên trong dân bản địa là địch. Tuy rằng dựa theo hạn từng nói, phần lớn chiến đấu đơn vị theo vị kia mẹ đại công xuất trinh, nhưng coi như là còn lại những kia, cũng không phải hai người bọn họ cái không có bất kỳ trang bị, HP bị hao tổn, thuộc tính giảm xuống người có thể giải quyết. Vì lẽ đó, tần nhiên lập tức khoát tay chặn lại, chỉ một bên cửa sổ. Trước tiên trốn đi. Hẳn là vị kia hậu trường người chủ sự phái người tới tiếp ứng cái chết của mình sĩ, tiến hành kết thúc. Chúng ta yên lặng xem biến đổi. Tần nhiên nói, liền gọi mở chất gỗ cửa sổ, từ trước cửa sổ lộn ra ngoài. Coi trời bằng vung theo sát phía sau. Tần nhiên đạp ở pháo đài tường ngoài khe hở, túi đầu nhìn quét một chút dưới thân vách núi treo leo, liền vững vàng nắm lấy chất gỗ cửa sổ, dựng thẳng lên hai lỗ tai, lặng lặng lắng nghe. Quyển 6, kẻ tù tội lưu vong chương 14, nhạy cảm. Mang theo một đội võ trang đầy đủ thị vệ, gờ dạ tổng lo lắng vọt vào pháo đài bên trong nhà giam. Vật truyền thừa dĩ nhiên làm mất đi. Ở chiếm được tin tức này thời điểm, gờ dạ tổng cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Hắn biết rõ, một khi chuyện như vậy bị mẹ đại công biết được sau, hắn đem sẽ phải gánh chịu đến như thế nào trừng phạt. Hắn mất đi không đơn thuần là địa vị. Còn có hắn danh dự. Làm như mẹ đại công kỵ sĩ, toàn bộ công quốc vùng phía tây khu trưởng quan, người so đối với gở dạ tổng tới nói, trọng yếu vượt quá sinh mệnh. Nhất định phải từ cái kia chết tiệt đạo tặc trong miệng hỏi ra vật truyền thừa tam tích. Mang theo như vậy niềm tin, gở dạ tổng đi vào nhà giam lối vào nơi. Có thể vừa mới chuẩn bị đi xuống nhà giam, gở dạ tổng khỏe mắt dư quang đảo qua cửa sổ sau, bước chân nhưng là một trận. Cửa sổ tuy rằng đóng. Thế nhưng, đóng lại cửa sổ phương mục, nhưng từ khảm tàu bên trong lướt xuống ở một bên, rơi xuống trên đất. Hơn nữa, không phải cái gì dễ thấy địa phương, là một chỗ rất không đáng chú ý góc tường. Nếu không nhìn kỹ, theo bản năng sẽ quên. Gở dạ tổng đi tới góc tường cầm lấy cái kia phương mục. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa sổ. Sau một khắc, gở dạ tổng đột nhiên liền đẩy ra cửa sổ. Bên ngoài trống rỗng. Không ai. Gở dạ tổng cẩn thận thò đầu ra. Trước tiên nhìn xuống dưới, sau đó, lại khoảng chừng kiểm tra. Một mảnh đen như mực, không có một bóng người. Gở dạ tổng đứng thẳng thân thể, hơi nhướng mày. Thế nhưng, gở dạ tổng lập tức nghĩ tới điều gì, lại một lần thò đầu ra. Lần này, hắn nhìn lên. Nhưng là, tương tự không ai. Đang nghi rồi. Thu hồi thân thể, gở dạ tổng tự rêu cười cợt. Đáy lòng nhớ vật truyền thừa hắn thực đang không có càng nhiều tinh lực để ý tới những này, dặn dò một cái thủ hạ, trước tiên thủ tại chỗ này sau, cũng nhanh bước đi vào nhà giam. Nhà giam lối vào gian phòng bên trên, cách nhau khoảng chừng 5 mét một chỗ bên trong gian phòng. Vừa vươn mình mà vào, Tần Nhiên cùng coi trời bằng vung đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tốt cẩn thận, nhạy cảm ra hỏa. Rõ ràng là vì kết thúc mà đến, nhưng vẫn có thể chú ý tới cái khác chi tiết nhỏ. Tần Nhiên cảm thán. Nếu như không phải làm đối phương hướng về cửa sổ đi tới lúc, hắn liền quyết định thật nhanh lựa chọn càng cao hơn chỗ nơi này, làm như lại một cái chỗ ẩn thân, e sợ vào lúc này, đã bị phát hiện. 2567, ngươi chú ý tới càng nhiều. Nhờ có ngươi có thể nghĩ đến đưa nó giấu ở trong miệng, đưa vào cái này phó bản. Coi trời bằng vung nhưng là chỉ Tần Nhiên trong tay, kẻ lừa dối chìa khóa. Từ lúc mở xiềng xích, đến vừa không hề có một tiếng động mở ra phương mục ngăn cản cửa sổ, này cọng tóc tia giống như đạo cụ. Đều phát huy tương đương tác dụng. Không có cái này đạo cụ, hai người căn bản là không có cách lặng yên không một tiếng động tiến vào nơi này. Đối với cái này phát huy tính quyết định tác dụng đạo cụ, coi trời bằng vùng tự nhiên là than thở không ngớt. Đương nhiên, càng nhiều than thở, nhưng là dành cho đem đưa vào phó bản thế giới Tần Nhiên. Ta chỉ là linh quang lóe lên mà thôi, vừa vặn trong tay lại có cái này tương tự đạo cụ, vì lẽ đó, mới đúng lúc gặp sao lại. Tần Nhiên một nhún vai. Trên nét mặt tất cả đều là hờ hững. Tần Nhiên không có tựa hồ làm ra vẻ. Bởi vì, này dưới cái nhìn của hắn, chính là một cái chuyện bình thường. Đơn giản chính là nhiều giật giật đầu óc. Bất quá, coi trời bằng vùng có thể không nhìn như vậy. Này có thể không đơn thuần là linh quang lóe lên rồi. Là thích khách thiên phú thể hiện, nhưng đang tiếc 2567 người tuổi. Coi trời bằng vùng nói. Âm thanh nhưng là càng ngày càng nhỏ, đến mặt sau càng là con có coi trời bằng vùng mình có thể nghe rõ ràng. Nơi này cũng không an toàn. Tên kia phát hiện nhà giam một màn sau, tất nhiên sẽ phong tỏa nơi này. Dựa theo Hàn miêu tả, chúng ta hiện tại là ở nhà giam lầu tháp cùng nhà giam lối vào trong lúc đó hành lang uốn khúc, muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải vòng qua một tòa tháp nước lâu, một tòa quân doanh cùng nhà kho, mới có thể đến pháo đài lối vào nơi, mà ở nơi đó, chúng ta sẽ gặp phải số lượng vượt quá 50, mấy tên lính võ trang đầy đủ. Muốn thông qua nơi đó, chúng ta nhất định phải có một trận cứng chiến. Nhưng chúng ta thương thế trên người, tất nhiên sẽ trở thành chúng ta liên lụy. Vì lẽ đó, chúng ta phải tìm được thuốc đến trị liệu chính mình, đồng thời cân nhắc đến chạy trốn đường xá, chúng ta còn cần đồ ăn, ngựa vân vân. Điểm trọng yếu nhất, này vẫn là ở tìm tới hạn điều kiện tiên quyết. Không tìm được hạn, hết thảy đều là bờ biển. Tần Nhiên cũng không có chú ý tới coi trời bằng vùng thấp giọng tự nói, ánh mắt của hắn ở nhìn quét một chút thân ở hoàn cảnh sau, lập tức nói rằng. Hạn người này, đến tột cùng bị mang tới nơi nào đi. Coi trời bằng vùng nhíu chặt mày. Hắn đã vừa mới thử nghiệm lợi dụng kênh bạt tì liên hệ đối phương. Nhưng được như trước là, đặc thù hoàn cảnh, trò chuyện bị hạn chế. Nhắc nhở. Hẳn là còn ở pháo đài bên trong. Chúng ta trước tiên đi tìm thuốc trị liệu chính mình, sau đó, lại đi tìm hạn. Vị kia đại công y quan gian phòng ở nơi nào, ngươi còn nhớ chứ? Thần Nhiên hỏi. Đương nhiên. Ngươi không cùng đi với ta. Coi trời bằng vung gật gật đầu, sau đó, lập tức phản ứng lại. Lấy tên kia trước biểu hiện ra cẩn thận. Nhạy cảm, muốn đoán được chúng ta bước kế tiếp hành động cũng không khó. Vì lẽ đó, ta nhất định phải làm một ít chuyện nhường hắn phân tâm mới được. Ngươi tìm tới đầy đủ thuốc sau, chúng ta đi pháo đài nhà bếp hội hợp. Tần Nhiên chỉ dưới chân. Cẩn thận. Coi trời bằng vùng căn dặn. Đón lấy, bước nhanh rời đi. Hắn cũng sẽ không ngăn cản Tần Nhiên. bởi vì, hắn đồng dạng rõ ràng, này mới là lựa chọn tốt nhất. Trên người mang thương, thực lực bị hao tổn bọn họ, nếu như không nhanh chóng đem khôi phục thực lực đến đỉnh cao, bất kỳ kế hoạch đều là khó có thể thực thi. Bất luận là tìm tới hạn, vẫn là thoát đi mẹt công quốc. Tần Nhiên vẫn nhìn coi trời bằng vùng bóng lưng sau khi biến mất, lúc này mới bắt đầu hành động. Gơ Dạ Tông bước nhanh đi vào nhà giam một tầng. Hắn không để ý đến ngục tốt định loạn, trực tiếp làm cho đối phương dẫn đường. Hắn biết rõ, những người này diện mục chân thật là cái gì dáng dấp. Hoàn toàn chính là một đám gặm nhấm thi thể chó sói. Điều này làm cho Gơ Dạ Tông đối với bọn họ không có bất kỳ hảo cảm. Nhanh lên một chút. Gơ Dạ Tông rủ. Khi hắn biết được gì hễ Đờ Dệ đã tới nơi này sau, nội tâm hắn lo lắng hầu như là lộ rõ trên mặt. Bởi vì, gì hễ Đờ Dệ những kia kế vật, ở toàn bộ pháo đài bên trong, hoàn toàn chính là người qua đường đều biết. Đối với đại công vị trí mơ ước, đã sớm nhường cái kia đã từng khá có thiên phú người trẻ tuổi, trở nên khiến người ta buồn nôn. Thế nhưng, nay cũng không trở ngại đối phương thân là mẹ đại công con út thân phận. Một khi làm cho đối phương sớm một bước tìm về vật truyền thừa. Nghĩ đến kết quả này, Gơ Dạ Tông đấy lòng càng ngày càng nôn nóng rồi. Phải biết, mẹ đại công cũng không chỉ có một nhi tử. Mà hắn xem trọng vị kia, cũng không phải gì hệ đờ dệ. Đấy lòng nôn nóng, nhường Gơ Dạ Tông không muốn lại đi theo phiền phiền nhiều nhiều ngục tốt phía sau. Hắn đoạt lấy đối phương cây đuốc trong tay, hỏi rõ ràng số mấy tù thất sau, liền nhanh chạy hướng về nhà giam bên trong phóng đi. Bất quá, làm Gơ Dạ Tông phát hiện tù thất cửa không có khóa lại, vẹn vẹn là khép hờ lúc, một luồng cảm giác không ổn, liền từ đáy lòng bay lên. Rút ra trường kiếm, hắn cẩn thận từng ly từng tí một đẩy ra tủ thất cửa. Ánh lửa đem tủ thất bên trong chiếu sáng trưng một mảnh. Có thể hình ảnh trước mắt, lại làm cho Gơ Dạ Tông như bị sét đánh. Gì hệ Đờ Dệ các hạ. Không thể tin tưởng Gơ Dạ Tông ôm lấy bộ kia tuổi trẻ thi thể, làm lại một lần nhìn rõ ràng thi thể mắt lúc, Gơ Dạ Tông phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Mặc dù đối với Phương không phải hắn xem trọng vị kia, nhưng đối với Phương như trước là mẹ đại công con út, vẫn tính là thương yêu loại kia. Đối phương tử vong, tất nhiên sẽ làm mẹ đại công tức giận. Mà hắn chính là cái kia đáng thương bị phát tiết đối tượng. Tìm tới hung thủ. Chỉ có tìm tới hung thủ, mới có thể dẹp loạn điện hạ sự phẫn nộ. Gơ Dạ Tông lập tức hành động lên, hắn thả xuống gì hệ Đờ Dệ thi thể, nhanh chóng dặn dò thủ hạ. Lập tức phong tỏa toàn bộ pháo đài, tăng số người lính tuần tra. Gơ Dạ Tông nói rằng, a, không thể, vừa gì hệ Đờ Dệ các hạ mới cùng thị vệ của hắn rời đi. Cái này không thể nào. Mà vào lúc này, sau một bước chạy tới ngục tốt nhưng là phát sinh không thể tin tưởng tiếng hô. Nhưng thằng ngu này câm miệng. Gơ Dạ Tông không hề liếc mắt nhìn cái kia bị một người lính sử dụng kiếm sao rút ngã xuống đất ngục tốt. Đối phương vừa tiếng hô, đã nhường hắn đại thể minh bạch toàn bộ quá trình. Đổi gì hễ Đờ Dệ cùng thị vệ quần áo, lừa dối rời đi, nhưng vừa vặn đụng vào muốn đi vào nhà giam ta, sau đó, trốn ở cửa sổ ở ngoài. Gơ Dạ Tông hít một hơi thật sâu, lại một lần tuyên bố mệnh lệnh. Đi tìm tòi nhà giam cùng nhà giam lầu tháp hành lang uốn khúc, đồng thời lấy nơi đó với tâm, nhường binh sĩ đi từng cái tìm tòi mỗi cái gian phòng. Vâng, đại nhân. Mấy người lính lĩnh mệnh mà đi. Lưu lại Gơ Dạ Tông, ánh mắt bắt đầu đánh giá bốn phía. Ồ, Di Hệ Đờ Dệ là sau lưng trung kiếm. Lúc đó, đứng ở sau lưng của hắn chính là thị vệ của hắn. Sau đó, cái này thị vệ quét sạch giám ngục trưởng, lại đối với nơi này tù phạm ra tay lúc, nhưng thất thủ. Không hề do dự chút nào, cái này thị vệ uống thuốc độc. Gơ Dạ Tông biến sắc mặt. Cứ việc thi thể có di động, nhưng sắp hiện ra chàng hoàn nguyên, đối với Gơ Dạ Tông tới nói, nhưng là chuyện dễ dàng. Nhưng là theo hiện trường hoàn nguyên, Gơ Dạ Tông mới phát hiện, phía sau lưng hắn hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn phát hiện, hắn tựa hồ rơi vào đến một cái vòng xoáy bên trong. Nếu như không thể bước ra, cái này vòng xoáy tất nhiên sẽ đem hắn xé nát. Đáng chết. Gơ Dạ Tông âm thầm cau mày. Bất quá rất nhanh, Gơ Dạ Tông ánh mắt liền bị tù thất bên trong nôn hấp dẫn. Bao tử giấm chua, giờ khắc này đã kinh biến đến mức sền sệt, gần giống như muốn cùng tường đá trong khe hở rêu hòa làm một thể giống như, nhưng ở trong mắt Gơ Dạ Tông, như trước rõ ràng. Đem mở khóa công cụ, giấu ở trong dạ dày. Gơ Dạ Tông ngẩn ra. Sau đó, lập tức nói rằng, cho ta đưa cái này đạo tặc tư liệu toàn bộ đem ra. Phải. Một người lính không người trả lời. Không tốt rồi. Nhà kho cháy rồi. Nhưng chưa kịp người binh sĩ này rời đi, trước rời đi một người lính liền cấp tốc chạy trở về. Đồng thời, trong miệng hô to. Cháy! Gơ Dạ Tông ngẩn ra. Trùng hợp như vậy. Đáy lòng hoài nghi, nhường hắn nhìn về phía cái kia nằm trên đất phát sinh đau đớn rên rỉ ngục tốt. Các ngươi dựa theo thông lệ chiêu đái ba cái đạo tặc. Gơ Dạ Tông hỏi. Quyền 6, kẻ tù tội lưu vong chương 15, máu. Vâng, là giám ngục trưởng mệnh lệnh. Vừa bị đánh đập qua một lần ngục tốt run run rẩy rẩy trả lời. Mũi tên đông bắc. Bất quá, đối phương cũng không quên trốn tránh trách nhiệm. Mà còn có cái gì là so với một kẻ đã chết thích hợp hơn. Gơ dạ tổng không để ý đến đối phương trong giọng nói vấn đề, sự chú ý của hắn đặt ở phương diện khác. Thương thế của bọn họ đạt tới trình độ nào? Hỏi hắn. Thủ phạm chính hẳn đã gần như hôn mê, nếu như không có người cứu trị, khẳng định là không sống hơn đêm nay, bất quá, vừa lại bị. Ta biết, còn lại hai cái tổng phạm đây. Gơ dạ tổng đánh gãy ngục tốt lời nói, tựa hồ không muốn để cho đối phương nói ra cái tên đó giống như. Một người trong đó bị giật 20 roi. Một cái khác xem ra cao to cái kia, bị giật 50 roi. Ngục tốt thành thật bàn giao. Gơ dạ tổng nghe xong, phất phất tay. Ngục tốt lập tức như được đại xá giống như hướng ra phía ngoài chạy đi. Thế nhưng, vừa băng qua nhà giam cửa lớn, một vệt hàn quang đột nhiên thoáng hiện. Phúc! Ngục tốt đầu cao cao bay lên, thân thể nhưng dưới tác dụng của quán tính như trước chạy nhanh xa 2, 3 mét, mới tầng tầng ngã xuống đất. Gơ dạ tổng kỵ sĩ, ngươi không nên như vậy lòng dạ mềm yếu. Thâm trầm trong thanh âm, một cái khuôn mặt gầy gò, tứ chi thon dài nam tử từ nhà ra ngoài cửa lớn chậm rãi đi vào. Đó là bởi vì ta tín điều. Nhưng ta rõ ràng ta trưởng kiếm hẳn là đối mặt kẻ địch. Ta đã nhường hắn rời đi rồi. Phờ gìn, ngươi nhưng giết hắn. Ngươi là ở coi rẻ quyền uy của ta sao? Gơ dạ tổng nhìn đi tới nam tử, sắc mặt không khỏi chìm xuống. Không, không, ta đương nhiên không dám. Ngại nhưng là điện hạ chỉ định lưu thủ kỵ sĩ, mà ta chỉ là một cái nho nhỏ cố vấn, làm sao dám không coi rẻ ngài quyền uy. Cái kia không rồi cùng coi rẻ đại công bình thường sao? Ta tới là hỗ trợ. Mang theo một cái âm trầm nụ cười, tên là Phở Dìn nam tử nói như vậy nói. Hai cái chạy trốn đạo tặc, ta có thể ra tay giúp ngươi nắm lấy một cái. Tuy rằng ngài đoán được kế hoạch của bọn họ, nhưng như vậy bỏ mặc không quan tâm, một cái khác huyên náo liền quá không ra gì, chuyện này đối với điện hạ vinh dự nhưng là một loại khinh nhẫn. Thế nào? Phở Dìn hỏi. Được. Gơ dạ tổng gật gật đầu. Tuy rằng hắn biết rõ, đối phương xuất hiện ở đây đồng thời giết chết cái kia ngục tốt, tuyệt đối không giống như là biểu hiện ra như vậy. Chỉ là giết người diệt khẩu. Nhưng liền như cùng đối phương nói như vậy, tùy ý hai cái đạo tặc còn nháo như vậy nữa xuống, thực sự là đối với mẹ đại công sỉ nhục. Đây là thân là đại công kỵ sĩ hắn, không thể khoan dung. Đương nhiên, một ít chuyện cũng nhất định phải sớm nói rõ ràng. Ngươi đi phụ trách bên ngoài gây sự cái kia một cái. Ta muốn ngươi sống. Hơn nữa, ngươi không được tự mình thẩm vấn hắn. Gơ dạ tổng nói điều kiện của chính mình. Tất cả như ngài mong muốn. Phờ gìn hạ thấp người. Cả người liền biến mất ở một bên trong bóng tối. Ở đây binh lính nhìn tình cảnh này, dồn dập không tự nhiên xoay nhúc nhích một chút thân thể. Ở trên chiến trường, bọn họ đều là tối chiến sĩ anh dũng, cho dù đối mặt gấp ba cùng kẻ thù của chính mình, đều sẽ không lùi bước. Thế nhưng, bọn họ nhưng vĩnh viễn cũng không muốn đi đối mặt Phở Dìn. Bởi vì, bọn họ căn bản là không có cách chống đối cái kia tự bóng tối truy thủ. Đi rồi. Chúng ta đi y quan gian phòng. Phở Dìn là một tên khốn kiếp. Nhưng hắn đứng ở chúng ta bên này. Gơ dạ tổng động viên thủ hạ. Sau đó, bước nhanh rời đi nhà giam. Đối với Phờ Dìn, hắn vô cùng chán ghét, thế nhưng mẹ đại công nhưng đồng ý tin tưởng đối phương. Vì lẽ đó, gơ dạ tổng cũng lựa chọn tin tưởng. Liên dường như những binh sĩ này, đồng ý tin tưởng gơ dạ tổng. Gơ dạ tổng mang thủ hạ binh lính vội vội vàng vàng rời đi nhà giam, hướng về y quan gian phòng mà đi. Cho tới nhà giam tầng thứ 2. Hoàn toàn không cần kiểm tra. Gơ dạ tổng dựa vào suy đoán, liền có thể biết đầu đuôi sự tình. Mà điều này làm cho bước chân của hắn càng ngày càng sắp rồi. Bởi vì, hắn phát hiện, thật giống hắn coi thường hai người này tòng phạm. Không đúng, không đơn thuần là hắn. Mà là mọi người, đều coi thường hai người này tòng phạm. Tần nhiên nhìn đã nổi lửa nhà kho, lập tức, đem cây đuốc trong tay ném về nhà kho trần nhà, chế tạo một cái khác nổi lửa điểm. Sau đó, ở bọn thủ vệ tụ tập trước, nhanh chóng leo lên một bên hành lang uốn khúc, trốn trong bóng tối. Dựa vào bóng tối che đậy, Tần Nhiên ánh mắt nhìn quét xa xa tương đối mơ hồ pháo đài cửa lớn. Vừa đột nhiên tăng cường binh lính, nhường Tần Nhiên rất rõ ràng, nhà giam bên trong một màn bị phát hiện, đón lấy chính là một trận đối với bọn họ cực kỳ bất lợi lùng bắt. Đối mặt tham dự đến lùng bắt bên trong đông đảo binh sĩ, Tần Nhiên rất rõ ràng, nhất định phải phân tán những binh sĩ này sự chú ý. Nếu không, bọn họ một chút xíu cơ hội đều không có. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy một đội cầm trong tay trường cung. Thân mang giáp ra binh lính đi qua đỉnh viễn lúc, càng lại như vậy tin chắc. Ban ân tiểu đội. Một nhánh hoàn toàn do ma cung thủ tạo thành đội ngũ. Mẹ đại công tinh nhuệ nhất bộ đội một trong. Nhân số tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi một lần chiến tranh đều là đưa đến mang tính then chốt tác dụng, cùng hàng rào bộ binh đoàn, tật phong đoàn kỵ sĩ, cũng xưng mẹ đại công tam đại lực lượng vũ trang. Trước phó bản thế giới, Hàn chính là ở hùng sư bộ binh đoàn bên trong. Mà những tin tức này, tự nhiên cũng là Hàn báo cho Tần Nhiên. Trên thực tế, làm Tần Nhiên nhìn thấy ban ân tiểu đội lúc, hoàn toàn không cần Hàn tin tức, cũng nhận ra được đối phương đáng sợ. Phù ma trường cung, giáp da, ủng. Mỗi một cái mặc giả, đều có vượt xa người thường mạnh mẽ. Hơn nữa, Tần Nhiên có thể từ bước tiến của bọn họ, đi tới phương thức bên trong nhìn ra, những này ma cung thủ phi thường nghiêm chỉnh huấn luyện, cho dù là bình thường, cũng duy trì đầy đủ cảnh giác. Nếu như có thể, hắn không muốn cùng những này ma cung thủ giao thủ. Nhưng vốn nên ở tiền tuyến ban ân tiểu đội, đột nhiên xuất hiện ở đây, bản thân liền mang theo một số khác biệt tầm thường. Vật truyền thừa. Vẫn là phát sinh cái gì ta không biết đại sự. Tần Nhiên đáy lòng suy đoán. Đồng thời, hắn chậm rãi ở trong bóng tối di động. Một chỗ nhà kho nổi lửa, hiển nhiên không thể phân tán có đủ nhiều binh lính sự chú ý, hắn cần chế tạo càng nhiều nổi lửa điểm mới được. Mục tiêu tự nhiên là đã sớm chọn xong. Lễ đường. Một cái đầy đủ dễ thấy, lại nhất định sẽ không có quá nhiều người canh gác địa phương. Đặc biệt là làm nhà kho nổi lửa sau, càng là như vậy. Mà tất cả liền dường như Tần Nhiên dự liệu như vậy. Nhà kho nổi lửa, hấp dẫn phụ cận các binh sĩ phần lớn sự chú ý, dọc theo đường đi vốn nên có người canh gác địa phương, đều trở nên không có một bóng người. Vẹn vẹn chỉ là ở một số đặc biệt địa phương trọng yếu, mới sẽ có lưu lại một hai người. Muốn tách ra này một ánh mắt của hai người, đối với Tần Nhiên tới nói, là dễ như ăn cháo. Hắn một đường thông suốt đi tới lễ đường ở ngoài trong bóng tối. Thế nhưng, Tần Nhiên lập tức đứng ở trong bóng tối bất động. Hắn phát hiện một tia không đúng. Trước mắt lễ đường thực sự là quá yên tĩnh rồi. Dường như cùng bên ngoài huyên náo, một đao phân cách, thành hai cái sự kiện giống như. Tích, tích. Thủy Châu hạ xuống âm thanh đột nhiên vang lên, đánh vỡ như vậy yên tĩnh. Tần Nhiên theo bản năng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Màu đỏ. Máu tươi. Dù cho là ở trong bóng tối cũng là cực kỳ chói mắt. Tần Nhiên đáy lòng dùng mình. Quyển 6, kẻ tù tội lưu vong chương 16, trá. Máu tươi nhỏ xuống, màu đỏ tươi chói mắt. Đứng ở trong bóng tối Tần Nhiên híp hai mắt đánh giá trước mắt lễ đường. Tuy rằng cửa lớn đóng, hắn không cách nào nhìn thấy lễ đường bên trong phát sinh cái gì, nhưng nhìn trên bậc thang nhỏ xuống máu tươi, Tần Nhiên liền có thể đoán được, lễ đường bên trong nhất định là chất đầy thi thể. Phát sinh cái gì? Tần Nhiên âm thầm suy đoán. Sau đó, cẩn thận dựa vào bóng tối che lấp, liền muốn rời xa lễ đường. Đối với hiện đang không có bất kỳ trang bị mà lại trên người mang thương Tần Nhiên tới nói, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Cho dù trong lòng lại hiếu kỳ cũng giống như vậy. Đương nhiên, càng nhiều chính là bởi vì, đây là một lần bị thuê đặc thù phó bản. Nếu như trước mắt đặc thù phó bản là bình thường phó bản, coi như là phải mạo hiểm, Tần Nhiên cũng sẽ đi thử một lần. Dù sao, đối với tăng cường phó bản số lần, do đó tăng cao phó bản độ khó bình thường phó bản, ngươi không đi mạo hiểm, cũng chỉ sẽ rơi vào đến một cái sớm muộn bị đào thải tuần hoàn ác tính bên trong. Thế nhưng, hiện tại, hắn chỉ cần đem hết toàn lực đi trợ giúp hẳn hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ là tốt rồi. Nếu như có càng nhiều có thể hoàn thành chi nhánh, tên gọi nhiệm vụ, Tần Nhiên tự nhiên là không ngại thuận lợi hoàn thành. Bất quá, Tần Nhiên có thể khẳng định, trước mắt lễ đường tuyệt đối không phải phạm vi này. Mắt tình hình trước mắt, bất luận từ phương nào mặt đều ở báo cho, trong đó ẩn chứa nguy hiểm. Muốn hấp dẫn các binh sĩ sự chú ý, còn có cái khác lựa chọn, hắn không cần muốn mạo hiểm ở đây. Cẩn thận từng ly từng tí một, Tần Nhiên lùi về sau. Có thể sau một khắc, Tần Nhiên liền dừng bước. Ở trong tầm mắt của hắn, một bóng người xuất hiện ở lễ đường trước. Bóng người kia mang mũ đâu, hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt. Thế nhưng tứ chi thon dài, trong lúc đi lặng yên không một tiếng động, đồng thời chuẩn xác nắm chắc bóng tối cùng tia sáng đan dệt khoảng cách, hiển nhiên nắm giữ tương đương đẳng cấp, tiềm hành. Đối phương xuất hiện, lập tức hấp dẫn Tần Nhiên sự chú ý. Đặc biệt là làm đối phương trực tiếp hướng về lễ đường mà đi thời điểm. Tần Nhiên nín thở ngưng thần đứng ở trong bóng tối, nhìn đối phương đẩy ra lễ đường cửa lớn. Hắn hy vọng dựa vào tay của đối phương, nhìn một chút lễ đường bên trong tình huống. Kẹt kẹt. Lễ đường cửa bị đẩy ra. Bị máu tươi thẩm thấu cửa trụ, ở khung cửa bên trong phát sinh chói tai tiếng ma sát, ánh lửa từ lễ đường bên trong chiếu vào, nhường đứng ở trong bóng tối Tần Nhiên, đem tất cả thấy rất rõ ràng. Liên dường như Tần Nhiên suy đoán như vậy. Lễ đường bên trong chất đầy thi thể. Từ Tần Nhiên góc độ trên nhìn lại, có ít nhất mười mấy 20 bộ thi thể. Hơn nữa, đây tuyệt đối không phải toàn bộ. Bóng đen kia kiểm tra thi thể. Tần Nhiên cũng tương tự kiểm tra thi thể. Bởi vì khoảng cách duyên cớ, Tần Nhiên không cách nào nhìn rõ ràng thi thể vết thương, thế nhưng thi thể trang phục nhưng là thấy rất rõ ràng. không phải binh sĩ, thị vệ chế phục, cũng cùng pháo đài bên trong người hầu quần áo không giống. Những thi thể này, tuy rằng từng người vũ khí không giống, nhưng mỗi một cái đều ăn mặc kiểu dáng nhất trí giáp ra. Hiển nhiên là đến từ một cái thế lực. Người nào đó tư nhân vũ trang. Thần nhiên rất khẳng định suy đoán nói. Nhưng bởi vì tin tức có hạn, hắn không cách nào xác định đến từ người nào thế lực. Ở pháo đài bên trong phát sinh tàn sát. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Thần nhiên nghe thấy được âm như khí tức. Sau đó, hắn lại một lần bắt đầu lùi về sau. Có thể ở khá xa khoảng cách nhìn rõ ràng lễ đường bên trong tình hình, đối với Tần Nhiên tới nói đã biết đủ. Hắn có thể không có quên, hắn hiện tại muốn làm chính là với coi trời bằng vùng tranh thủ thời gian cùng cơ hội. Chỉ là, đón lấy một màn, lại làm cho Tần Nhiên không thể không lần thứ hai dừng bước. A, chính đang lễ đường bên trong kiểm tra thi thể bóng người, tựa hồ nhìn thấy gì thứ không tầm thường giống như, không tự chủ được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Có thể như vậy kinh ngạc thốt lên, nhưng là im bặt đi. Trên đất vốn nên là thi thể một thành viên, đột nhiên vọt lên, một chiêu kiếm mạt quá mức đối phương yết hầu. Nhanh! Quá nhanh! Coi như là ở trong mắt Tần Nhiên, cũng chỉ là một đạo kiếm ảnh loại qua. Mà đạo kia tiến vào lễ đường bóng người, căn bản không có phản ứng chút nào, liền mất đi sinh mệnh khí tức. Khí! Tần Nhiên ở đấy lòng hút vào ngụm khí lạnh. Bởi vì, đổi thành là hắn ở vào vị trí của đối phương, cũng không cách nào tách ra như vậy tập kích một chiêu kiếm. Đối phương xuất kiếm tốc độ không chỉ có nhanh, hơn nữa, nắm bắt thời cơ quá đúng. Điều này làm cho Tần Nhiên như gặp đại địch. Hắn meo cặp mắt lại, tận lực lấy dư quang của khỏe mắt nhìn đối phương. Đối phương xuất kiếm tốc độ, đã biểu hiện ra vượt xa người thường tưởng tượng tốc độ, Tần Nhiên không cách nào xác định đối phương nhận biết có hay không cũng đồng dạng nhạy cảm. Nhưng Tần Nhiên không dám đi mạo hiểm thử nghiệm. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, đối đầu lời của đối phương, tuyệt đối là có thua không thắng. Ngay khi Tần Nhiên khỏe mắt dư quang kiểm tra bên trong, cái kia ngụy trang thành thi thể người, túi đầu kiểm tra một chút bất ngờ kẻ xâm nhập, trong miệng phát sinh một trận cười gằn. Sau đó, không có bất kỳ dừng lại. Một cái đánh đổ lễ đường bên trong giá cắm nến. Hô! Giá cắm nến hỏa diễm dọc theo trên vách tường thảm treo tường cấp tốc giấy lên. Chỉ chốc lát sau, hoàn toàn chất gỗ lễ đường, liền rơi vào đến trong biển lửa. Xa xa các binh sĩ cao giọng la lên mà tới. Cái kia ngụy trang thành thi thể người nhưng là không nhanh không chậm đi ra lễ đường, ẩn vào trong bóng tối. Từ đầu đến cuối, đối phương đều không có che chắn chính mình khuôn mặt ý tứ. Bởi vì, một tấm dính đầy nhiễm máu cụ, vẫn che chắn đối phương chân thực dung mạo, nhường Tần Nhiên căn bản là không có cách thấy rõ đối phương diện mạo thật sự. Lấy dư quang của khỏe mắt nhìn kỹ đối phương sau khi biến mất, Tần Nhiên cũng cấp tốc rời đi. Nhìn thấy lễ đường đại hỏa các binh sĩ lập tức liền muốn tới. Không đi nữa, phải thân hãm trùng đây. Tần Nhiên qua lại ở trong bóng tối, nhanh chóng hướng về cùng coi trời bằng vùng ước định nhà bếp đi tới. Cái kia ngụy trang thành thi thể người, nhen lửa lễ đường, nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như là giúp Tần Nhiên một chuyện, nhường hắn không cần lại đi tìm thích hợp mục tiêu. Thế nhưng, Tần Nhiên biết, đối phương bản ý không phải là vì hỗ trợ. Trước tàn sát, Tần Nhiên không biết là vì cái gì. Thế nhưng sau khi ám sát, Tần Nhiên nhưng có tương đương nắm chắc, đối phương là một mực chờ đợi đợi mục tiêu xuất hiện. Nếu không, đối phương căn bản không cần ngụy trang thành thi thể. Cũng không cần hiện tại mới phóng hỏa. Rất sớm hoàn thành tàn sát sau, một cây đuốc liền nhen lửa toàn bộ lễ đường hoặc là trực tiếp rời đi, mới là lựa chọn chính xác. Hơn nữa, càng trọng yếu hơn một ít, đối phương đã sớm biết mục tiêu sẽ xuất hiện ở đây. Này không phải là chuyện dễ dàng. Nhất định phải đối với mục tiêu có tương đối hiểu mới được. Người quen. Tần Nhiên đến ra cái kết luận này. Đáng tiếc chính là, chuyện này đối với Tần Nhiên giải trừ nghi hoặc cũng không có tác dụng gì. Hắn cho đến bây giờ, cũng không biết bị giết chính là ai. Gơ dạ tổng sắc mặt nghiêm nghị đứng ở y quan bên ngoài phòng. Hắn đã phái ra 4 cái tinh nhuệ thủ hạ tiến vào phòng bên trong, muốn bắt giữ cái kia đảo phạm đạo tặc, thế nhưng 4 cái tinh nhuệ thủ hạ một tiến vào phòng liền mất đi tin tức. Này làm gơ dạ tổng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đối phương so với hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại. Dù cho là bị thương nặng. Đáng chết. Hàng giao bộ binh đoàn người đều là người mù sao. Loại này vượt xa bình thường đội trưởng cấp bậc người, dĩ nhiên con cho rằng là binh lính bình thường đối xử. Chỉ dù trong đầu tiến vào phân sao. Cho dù gờ dạ tổng còn không có được xác thực tư liệu, nhưng ở gờ dạ tổng đáy lòng, đã bắt đầu đối với hàng giao bộ binh đoàn đoàn trưởng tức giận mắng. Thân là toàn bộ công quốc vùng phía tây khu trường quan, gờ dạ tổng đối với mạch đại công giới trướng binh đoàn tinh nhuệ đều là có sâu sắc hiểu rõ. Như loại này bị thương nặng vẫn có thể vô thanh vô tức quét sạch hắn 4 cái thủ hạ nhân vật, tuyệt đối là trong đó nòng cốt nhân viên, toàn bộ binh đoàn cũng sẽ không có mấy cái. Nhưng chính là nhân vật như vậy, lại bị cho rằng binh lính bình thường đối xử. Này theo gờ dạ tổng là khó mà tin nổi. Nếu như không phải biết rõ chỉ dù không phải một cái công và tư không phân người, gờ dạ tổng đã muốn suy đoán chỉ dù đến tột cùng làm cái gì ác tha sự tình. Đáng tiếc như vậy hiểu rõ, cũng không thể đủ làm gờ dạ tổng lửa giận có dẹp loạn. Hắn mất đi bốn cái tinh nhuệ thủ hạ, đây là không cho cãi lại sự thực. Khốn nạn! Khốn nạn! Gờ dạ tổng trong miệng liên tục chửi tới. Đáy lòng nhưng là suy nghĩ nên làm gì bắt giữ trong phòng người. Hắn biết rõ, muốn quét sạch một người lính đoàn nòng cốt nhân viên, mặc dù có chút khó khăn, nhưng tuyệt đối sẽ không khó đi nơi nào. Mạnh mẽ tấn công cứng nỏ, mũi tên như mưa, hơn nữa một ít tinh nhuệ phối hợp, người như vậy cũng phải nuốt hận kết cuộc. Có thể tưởng tượng muốn bắt giữ. Khó. Khó đến, coi như là gờ dạ tổng cũng không có biện pháp gì tốt mức độ. Bất quá, theo một đội người xuất hiện, gờ dạ tổng trên mặt xuất hiện nụ cười. Ban ân tiểu đội. Tuy rằng gờ dạ tổng không biết ban ân tiểu đội vì sao lại xuất hiện ở đây, thế nhưng theo đối phương xuất hiện, vẫn quấy nhiều vấn đề của hắn, liền giải quyết dễ dàng. Cho dù cái kia buồn ngủ ở trong phòng đảo phạm có binh đoàn thành viên nòng cốt thực lực, cũng không cách nào chống đối ban ân tiểu đội. Bởi vì, ban ân trong tiểu đội mỗi người đều có thực lực như vậy. Đặc biệt là, vị đội trưởng kia, càng là vượt xa khỏi phổ thông thành viên. Vì lẽ đó, mặt mỉm cười gờ dạ tổng tiến lên nên tiếp. Dốc đội trưởng, ta chưa bao giờ như hiện tại bình thường chờ mong ngài xuất hiện. Gờ dạ tổng đối với một vị thân thể thon dài, nhưng cũng bắp thịt cuồn cuộn, đem quần áo đều đẩy lên nam tử nói rằng. Chúng ta nhận được điện hạ mệnh lệnh, tất cả nghe theo phở dỉn cố vấn sắp xếp. Phở dỉn cố vấn đây. Dốc đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó ngữ khí lạnh nhạt hỏi. Gờ dạ tổng đối với như vậy lạnh nhạt hoàn toàn không thèm để ý. Liên quan với đại công mệnh lệnh, hắn càng là hoàn toàn tuân thủ. Không do dự, gờ dạ tổng nói chuyện trước mắt. Phờ dìn cố vấn, phòng trừng đã bắt được một cái khác đào phạm đạo tặc rồi. Các ngươi một lúc, liền có thể nhìn thấy. Gờ dạ tổng nói rằng. Dốc gật gật đầu, không có phản bác gờ dạ tổng. Ở đây bất luận một hai cũng đều sẽ không phản bác. Bọn họ đều tin chắc, phờ dìn sẽ dễ như ăn cháo nắm lấy cái kia đào phạm đạo tặc. Vì lẽ đó, làm một người lính thở hồng hộc chạy tới hô lớn. Lễ đường cháy rồi. Bên trong tất cả đều là người chết. Phờ dìn cố vấn thi thể cũng ở trong đó. Lời nói như vậy, nhất thời, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Không, còn có một người không có. Ẩm. Y quan cửa phòng, đột nhiên bay ra, xoay tròn, đập về phía đoàn người. Quyền 6, kẻ tù tội lưu vong chương 17, xuất hiện. Ẩm. Đám người chung quanh, dồn dập né tránh cái kia xoay tròn bay ra cánh cửa. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía y quan gian phòng, nắm chặt vũ khí trong tay. Bọn họ đang đợi sau đó chạy đi coi trời bằng vùng. Bọn họ làm tốt một trận đại chiến chuẩn bị. Thế nhưng, ý quan bên trong gian phòng nhưng không có một bóng người. Cánh cửa. Phản ứng nhanh người đã rời đi tầm mắt của chính mình. Trong đó, nhanh nhất phải kể tới ban ân tiểu đội trưởng dốc, phép thuật trường cung đã xuất hiện ở trong tay, đắp mũi tên dây cung càng là lôi ra một cái trăng tròn hình. Nhưng coi trời bằng vung nhưng càng nhanh hơn. Hống. Dường như sấm rền giống như tiếng gầm gừ bên trong, một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Cái kia vốn là nắp ở trên người ván cửa, gần giống như là tợ lặt tiệc làm giống như vậy, bị vặn mèo, xé nát. Người chung quanh, càng là hai chân cách mặt đất về phía sau bay đi. Cho dù là ban ân tiểu đội trưởng dọc cũng không ngoại lệ. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại, dọc bắn ra trong tay mũi tên. Ô! Mũi tên xoay tròn, mang theo chói hai tiếng rít. Cấp tốc xuất hiện ở coi trời bằng vùng chân trái trước. Nhưng chính là như vậy một mũi tên, coi trời bằng vùng dĩ nhiên né tránh. Mang theo quyết chí tiến lên khí thế, coi trời bằng vung cả người lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế lao ra gờ dạ tổng cùng ban ân tiểu đội vòng vây. Tốc độ nhanh đến gờ dạ tổng thủ hạ hoàn toàn không có cách nào phản ứng mức độ. Chờ đến những người này khi phản ứng lại, coi trời bằng vung đã biến mất không thấy hình bóng. Các ngươi đi theo ta. Gờ dạ tổng các hạ, lễ đường trước đó giao cho ngươi rồi. Dốc nói liền mang theo ban ân tiểu đội hướng về coi trời bằng vung biến mất phương hướng đuổi theo. Gờ dạ tổng cho mày. Hắn cũng không muốn từ bỏ đuổi bắt coi trời bằng vùng. Nhưng hắn càng thêm rõ ràng, dựa vào hắn người, đuổi tới cũng là vô dụng. Trước một tiếng giống to, đã nhường gờ dạ tổng rõ ràng, trên lệch giữa hai bên, tuyệt đối không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Như vậy năng lực không phải là binh đoàn nòng cốt có thể có được. Cùng với hàng rào tật phong binh đoàn dài đem so sánh, cũng là không kém chút nào. Đáng ghét. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Không rõ gờ dạ tổng nhíu chặt mày, đối với thủ hạ vung tay lên nói. Chúng ta đi. Làm coi trời bằng vung cùng Tần Nhiên ở nhà bếp chạm mặt thời điểm, đã là sau mười mấy phút. Vì thoát khỏi theo sau lưng người, coi trời bằng vung đầy đủ ở pháo đài bên trong đỉnh đi vòng một vòng lớn, đồng thời sử dụng một chút hắn nguyên vốn không muốn sử dụng thủ đoạn đặc thù sau, mới hoàn toàn thoát khỏi những người kia. Mà điều này làm cho coi trời bằng vùng xem ra sắc mặt càng ngày càng chênh lệch. Ngươi thế nào? Đã mang tới một chút đồ ăn, Tần Nhiên đem coi trời bằng vùng kéo lên xà nhà, nhìn coi trời bằng vùng sắc mặt tái nhợt, Tần Nhiên không khỏi trên mặt mang theo lo lắng hỏi. Không thành vấn đề. Ta ở nơi đó con tìm tới những thứ đồ này. Coi trời bằng vùng đem vật cầm trong tay đưa cho Tần Nhiên. Tên gọi, cây đay băng vải. Loại hình, băng vải. Phẩm chất, phổ thông. Thuộc tính, gia tốc vết thương khôi phục. Nhu cầu, không. Có hay không có thể mang ra nên phó bản, là. Ghi chú, tuy rằng không phải tiêu độc băng gạc, nhưng trải qua truyền thống phương pháp, đối với vết thương như trước hữu hiệu. Tên gọi, thuốc cầm máu cao. Loại hình, thuốc. Phẩm chất, ưu tú. Thuộc tính, đều bôi lên ở trên vết thương lúc, có thể mỗi 10 phút khôi phục 1 điểm HP, kéo dài thời gian 24 giờ. Nhu cầu, không. Có hay không có thể mang ra nên phó bản, là. Ghi chú. Nó không cách nào khôi phục nhanh chóng HP, nhưng cũng trưởng kỳ hữu hiệu. Có dù sao cũng hơn không có cường. Thần Nhiên đánh giá như vậy. Bất luận là, cây đay băng vải, vẫn là, thuốc cầm máu cao, cùng Thần Nhiên biết rõ băng vải, dược phẩm đều muốn giảm xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng liền dường như Thần Nhiên đánh giá giống như vậy, có dù sao cũng hơn không có cường. Đặc biệt là ở bị thương, chỉ có thể dựa vào thân thể chậm chậm phục hồi như cũ lúc, càng là như vậy. Nắm giữ tinh thông cấp bậc, chữa bệnh. Băng bó, Tần Nhiên, lại đem, thuốc cầm máu cao, bôi lên ở vết thương sau, thông thạo đem, cây đay băng vải, băng bó ở trên người mình. 2567, người dĩ nhiên quét sạch phở dìn. Tuôn ra vật gì tốt không? Coi trời bằng vung ở Tần Nhiên băng bó lúc, trực tiếp hỏi. Theo hai người quan hệ rất quen, một ít tờ lệ ơ cần cấm kỵ lời nói cũng có thể hỏi dò. Bất quá, trả lời là tự nguyện. Cho nên khi nhìn thấy Tần Nhiên trên mặt xuất hiện ngạc nhiên lúc, coi trời bằng vung ngay lập tức sẽ đình chỉ hỏi dò. Ngươi là nói mẹ đại công cố vấn phở dìn. Là hẳn đề cập tới cái kia phở dìn. Tần Nhiên nhưng là liên tục hỏi tới. Không sai. Chẳng lẽ không là ngươi? Coi trời bằng vung ngẩn ra liền phản ứng lại. Không phải ta. Là một cái mang mặt nạ người, lúc đó. Tần Nhiên lắc lắc đầu, đem chứng kiến tình hình giảng giải một lần. Nhất thời, coi trời bằng vung lông mày liền cao lên đến. Lại một cái bất ngờ gia nhập giả. Không gần như chỉ ở lễ đường tàn sát một đội thân phận không rõ người, còn quét sạch mẹ đại công tín nhiệm nhất cố vấn. Ha, phở dìn đều chết rồi. Cái này đặc thù phó bản thế giới càng ngày càng thú vị rồi. Coi trời bằng vùng cười khẽ. Liên quan với mẹ đại công cố vấn, Tần Nhiên, coi trời bằng vùng cũng không xa lạ gì. Hạn từng giới thiệu qua mấy cái nhân vật trọng yếu. Trong đó, thì có vị này phở dìn cố vấn. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một cái cố vấn danh hiệu, thế nhưng đối phương nhưng có tương đương thực quyền. Trợ giúp mẹ đại công xử lý một ít không thấy được ánh sáng sự tình. Đương nhiên, chỉ có một phần rất nhỏ người, mới biết chuyện về sau. Hẳn cũng là bởi vì một ít chi nhánh nhiệm vụ mới biết những này tương đối chuyện bí ẩn. Ta thả rằng dễ dàng một chút. Bởi vì, này ít nhất sẽ làm chúng ta tìm kiếm lên hẳn đến, càng thêm dễ dàng một chút. Hơn nữa, Tần Nhiên một nhún vai, thế nhưng lời nói còn chưa nói hết liền ngừng lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nhà bếp ở ngoài. Coi trời bằng vung ánh mắt đồng thời nhìn về phía nơi đó. Hai cái cầm trong tay cây đuốc, trên người mặc giáp da, cầm trong tay vũ khí nam tử chính trực đi tới. Khi thấy rõ ràng đối phương trang phục lúc, Tần Nhiên hai mắt chính là nhắm lại. Giáp da. Trước mắt tới được hai người, cùng lễ đường tử thi nhóm mặc giáp da là như thế. Cho dù trước chỉ là rất xa liếc mắt nhìn, nhưng chế tạo giáp da, Tần Nhiên tự nhận là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bọn họ là ai? Bọn họ có bao nhiêu người? Tần Nhiên đáy lòng liên tiếp nghi vấn xuất hiện. Bất quá, sau một khắc, Tần Nhiên nghi vấn như vậy liền toàn bộ không cánh mà bay. Hắn trừng lớn hai mắt nhìn hai người hành vi. Hai chi cây đuốc, ở dưới bầu trời đêm sẽ qua, hai đạo mỹ lệ đường vòng cung, rơi xuống ở nhà bếp trên nóc nhà. Đùng. Cây đuốc trên dầu mỡ mang theo sao hỏa, ở chú nóc nhà trên tung tóe. Hô. Hỏa diễm trong nháy mắt liền nối liền thành một mảnh. Cứu hỏa. Cứu. À, vốn là bởi vì đêm nay động tĩnh mà không ngủ say đầu bếp nữ lập tức bị như vậy tiếng vang thức tỉnh, nàng kinh ngạc thốt lên. Trên người mặc chế tạo giáp da người một trong, không có chần chờ chút nào, một chiêu kiếm đâm thủng kinh ngạc thốt lên đầu bếp nữ. Nhưng tiếng kêu thảm thiết cũng không có biến mất. Ngược lại, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang. Hơn nữa, liên tiếp, liên miên không dứt. Tần Nhiên cùng coi trời bằng vùng hai mặt nhìn nhau, đáy lòng đồng thời dâng lên một cái ý nghĩ. Quyển 6, Kẻ tù tội lưu vong chương 18, phản loạn. Phản loạn. Tần Nhiên cùng Coi Trời Bằng Vung đồng thời nghĩ đến cái từ này. Thực sự là cái gì đều chạy tới đồng thời rồi. Coi Trời Bằng Vung lấy nhìn như chuyện cười ngữ khí nhẹ giọng nói, thế nhưng trên mặt vẻ mặt, nhưng là cực kỳ nghiêm nghị. Ở thiếu hụt trang bị, thương thế chưa lành điều kiện tiên quyết, Coi Trời Bằng Vung rất rõ ràng đụng với quy mô lớn kẻ địch, sẽ là kết cục gì. Cho tới Tần Nhiên. Người mới phó bản lúc, gặp được chiến thuật biển người, đủ khiến hắn ký ức chưa phai. Bất quá, hai người đối diện một chút sau, nhưng đồng thời nhằm phía hai cái phản quân. Phản quân xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là thố không kịp đề phòng. Không chỉ là Tần Nhiên, Coi Trời Bằng Vung. Còn có pháo đài bên trong quân coi giữ. Hai người trong hai, đã xuất hiện song phương tiếng chém giết. Bởi vậy, đây đối với Tần Nhiên cùng Coi Trời Bằng Vung tới nói, là một cơ hội. Một cái tìm tới hạn, móc ra pháo đài cơ hội. Ẩm. Tần Nhiên chân trái như cùng là một cái roi thép, mạnh mẽ đánh ở trước mắt phản quân đầu trên, xương lanh lảnh rắc tiếng vang bên trong, đối phương dường như con toy xoay tròn cách mặt đất bay lên, sau đó, tầng tầng rơi xuống ở phía xa trên đất trống, lại không một tiếng động. Mà một cái khác phản quân vào lúc này mới phản ứng được. Đối phương theo bản năng liền muốn cao giọng la lên. Nhưng một con mạnh mẽ bàn tay che cái kia miệng, trường kiếm phong mang càng là xẹt qua cổ. Phúc! Máu tươi phun, một cái khác phản quân khô tàn trên đất. Cấp tốc kích giết hai cái phản quân sau, Tần Nhiên, Coi Trời Bằng Vung kiểm tra thi thể, tìm kiếm đồng thời có thể đủ đến vật phẩm. Thì như, trên người đối phương giáp ra. Tuy rằng sau khi mặc vào, sẽ có nhất định phiền phức, thế nhưng dù sao cũng hơn không hề phòng hộ, dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ tốt. Tên gọi, phản quân giáp ra. Loại hình, phòng cụ. Phẩm chất, tốt đẹp. Sức phòng ngự, đối mặt đao kiếm nhuệ khí công kích lúc đó có bình thường sức phòng ngự. Đối mặt búa côn vũ khí củn cùng viễn trình mũi tên công kích lúc sức phòng ngự yếu kém. Thuộc tính, không. Đặc hiệu, không. Nhu cầu, không. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nẹt. Có hay không có thể mang ra nên phó bản, là. Ghi chú, đây là phản quân giáp ra, sau khi mặc vào, đối mặt phản quân lúc, có nhất định che giấu tác dụng, nhưng sẽ khiến cho pháo đài quân coi giữ cam thủ. Tần Nhiên nhìn ghi chú, sớm có dự liệu hắn, cũng không cảm thấy giật mình. Đối với đối địch kết quả, càng là không để ý chút nào. Dù sao, hai người bản thân đạo tặc đạo phạm thân phận, đối mặt pháo đài quân coi giữ lúc, cũng là bị đối địch kết cục. Bất quá, vẫn như cũ có lệnh Tần Nhiên kinh ngạc địa phương. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện, một lần phản loạn xuất hiện ở chuẩn bị lưu vong trước mặt ngươi, phản quân sẽ giết sạch bọn họ chứng kiến người, bao quát ngươi ở bên trong, ngươi nếu như muốn an toàn rời đi pháo đài, chỉ có thể cầm lấy vũ khí đi phản kích những phản quân này. Rời đi pháo đài phạm vi trước, đánh giết càng nhiều phản quân, qua cửa lúc, đều sẽ thu được càng cao đánh giá. Chi nhánh nhiệm vụ. Tần Nhiên mẩn ra. Hắn không nghĩ tới chi nhánh nhiệm vụ sẽ lấy phương thức như thế xuất hiện. Lấy Tần Nhiên nguyên bản ý nghĩ, ở trước mắt cái này cực kỳ đặc thù phó bản bên trong thế giới, bởi vì thân phận cùng tình cảnh, hắn được chi nhánh nhiệm vụ sát suất sẽ thấp đến không đáng kể mức độ. Có thể tên này với, đột nhiên xuất hiện, thực tế cũng là đột nhiên xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ, nhưng ở nói cho hắn. Muốn ở cái này đặc thù phó bản bên trong thế giới thu được chi nhánh nhiệm vụ tựa hồ cũng không phải khó khăn như vậy. So với tưởng tượng được. Ở Tần Nhiên trầm ngâm lúc, Coi Trời Bằng Vung đã mặc vào, phản quân giáp ra, hắn hoạt động một chút thân thể sau, đánh giá như vậy. Chế tạo giáp ra tự nhiên không sánh được đặt chế giáp ra tinh xảo. Nhưng có một chút nhưng là đặt chế giáp ra không cách nào so với, vừa vặn. Vì thích hướng phần lớn hình thể, chế tạo giáp ra chế tác lúc, đều sẽ lưu lại mấy cái nút giải rút, nhường mặc giả tự mình điều chỉnh. Đương nhiên, điều này cũng làm cho là giáp ra. Kim loại chế thành khôi giáp, tuy rằng nhìn như có như thế nút giải rút, nhưng này nút giải rút tồn tại ý nghĩa, chỉ là nhường mặc giả trở nên an toàn hơn. Cùng chế tạo một từ không có bất kỳ quan hệ gì. Hơn nữa, còn có thu hoạch bất ngờ. Tần Nhiên vừa nói, vừa đem chi nhánh nhiệm vụ biểu diễn cho Coi Trời Bằng Vung. Chuyện đương nhiên. 2567 ngươi trải qua phó bản số lần, quyết định ngươi độ khó, không đơn thuần là đầu mối chính nhiệm vụ. Còn có phương diện khác. Nếu như đổi làm là ta lời nói, ít nhất phải đánh giết phản quân đầu mục một cấp bậc, mới có thể phát động chi nhánh nhiệm vụ. Hơn nữa, chi nhánh nhiệm vụ nội dung, cũng không phải đơn giản đánh giết phổ thông phản quân cái gì, hẳn là đánh giết phản quân thủ lĩnh, thậm chí khuyết đại hơn nhân vật mới được. Nhìn Tần Nhiên chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở, Coi Trời Bằng Vung cảm thán. Như vậy cảm thán, thì lại nhường Tần Nhiên càng ngày càng kiên định hắn sơ chung. Quả nhiên, mỗi cái phó bản bên trong làm hết sức hoàn thành tên gọi. Chi nhánh nhiệm vụ là lựa chọn chính xác. Không chỉ có thể ở bình thường phó bản bên trong chiếm hết ưu thế, dường như vậy cao hơn nhiều tự thân trình độ phó bản, càng là có thể thu được ưu thế lớn hơn nữa. Mà ưu thế, tự nhiên đại biểu chỗ tốt. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có bởi vì trước mắt chỗ tốt, mà quên kế hoạch ban đầu. Tìm tới Hàn, thoát đi pháo đài. Khế ước tồn tại, thời khắc nhắc nhở Tần Nhiên. Chúng ta hiện tại đi tìm Hàn. Tần Nhiên nói rằng, ngươi có manh mối. Coi trời bằng vùng kinh ngạc nhìn Tần Nhiên. Chúng ta là trộm cướp mẹ đại công tàng bảo phòng đạo tặc, có thể có tư cách thẩm vấn người của chúng ta, tương đương có hạn. Mà bởi vì chiến tranh, mẹ đại công cùng trưởng tử lĩnh binh ở bên ngoài, phần lớn tướng lĩnh cũng thuận theo xuất trinh, toàn bộ pháo đài bên trong còn lại người trong, có tư cách này cũng chỉ có 3 cái. Mẹ đại công con thứ, con út cùng gờ dạ tổng. Trong đó con út chết ở nhà giam bên trong. Gờ dạ tổng nhưng vừa vặn xuất hiện. Dựa theo Hàn miêu tả, gờ dạ tổng nhưng là vị trưởng tử kia đáng tin người ủng hộ một trong. Nếu như giả thiết gờ dạ tổng không phải đi quét sạch, mà là được vật chuyển thừa mất trộm tin tức, đi thẩm vấn chúng ta, ngươi nói chúng ta hiện tại hẳn là đi đâu tìm Hàn tam tích. Tần Nhiên nói liền nhìn về phía coi trời bằng vung. Đây là Tần Nhiên vừa mới nghĩ đến. Tử sĩ, hoàn toàn không cần lo lắng để lộ bí mật. Vậy tại sao sẽ có quét sạch nói chuyện? Thậm chí, tùy ý tử sĩ phát huy, mới là hậu trường người chủ sự lựa chọn tốt nhất. Bởi vì, tử sĩ sẽ lấy tử vong đến bảo thủ bí mật của chính mình. Còn có cái gì là so với này càng thêm bảo hiểm sao? Vì lẽ đó, Tần Nhiên đem gỡ dạ tổng là đến quét sạch giả thiết ngoại trừ, đổi thành mặt khác một loại đối phương xuất hiện ở nhà giam giả thiết. Lần này giả thiết, nhường tất cả trở nên lưu loát lên. Con thứ, coi trời bằng vùng bật thốt lên. Cái kia con út chết. Còn có vật truyền thừa mất trộm. Coi trời bằng vùng theo bản năng hỏi. Manh mối quá thiếu, tạm thời muốn không ra bất kỳ manh mối. Có thể bọn họ tương quan liên. Có thể căn bản chỉ là độc lập hai cái sự kiện. Ai biết được. Nói, Tần Nhiên cũng nhanh bước hướng về mẹ đại công con thứ vị trí đình viện đi đến. Coi trời bằng vùng đi theo thật sát. Nhờ có Hàn vẽ ra tấm bản đồ kia. Làm Tần Nhiên không đến nỗi như cùng là con ruồi không đầu giống như tìm lung tung. Hắn dọc theo nhanh nhất đạt đến vị kia mẹ đại công con thứ đình viện con đường, nhanh chóng tiến lên. Dọc theo đường đi tự nhiên sẽ thỉnh thoảng đụng tới phản quân cùng pháo đài quân coi giữ. Linh tinh, quy mô nhỏ. Tần Nhiên tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm toàn bộ quét sạch. Mà gặp phải nhân số đông đảo, quy mô lớn, Tần Nhiên cùng coi trời bằng vùng nhưng là lựa chọn né tránh. Theo gặp phải phản quân nhân số tăng nhanh, Tần Nhiên đáy lòng càng ngày càng cảm giác được không đúng. Phản quân nhân số rất nhiều. Hoàn toàn không phải dựa vào ẩn nút có thể đạt đến nhân số. Mà như là quân coi giữ mở ra cửa thành, tùy ý phản quân nhảy vào. Tần Nhiên vừa đi vừa nghĩ. Ở phát hiện phản quân sau, Tần Nhiên ban đầu phán đoán là tiểu cỗ phản quân ẩn nút tiến vào pháo đài bên trong, phát động tập kích sau, nhân lúc đánh lung tung mở pháo đài cửa lớn, đem bên ngoài phản quân đại quân dẫn vào pháo đài bên trong. Nhưng trước mắt càng ngày càng nhiều phản quân, nhưng báo cho Tần Nhiên, hoàn toàn không phải hắn suy đoán như vậy. Phản quân từ đâu đến? Còn có trước lễ đường giết chóc, là chuyện gì xảy ra? Tần Nhiên đáy lòng nghi hoặc, càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Đặc biệt là lễ đường giết chóc, càng làm cho Tần Nhiên nghi hoặc không rõ. Người đeo mặt nạ kia quét sạch phản quân một phương, lẽ ra nên là pháo đài quân coi giữ một mới vừa đối với. Nhưng đối phương lại lập tức quét sạch mẹ đại công cố vấn, vẫn có dự mưu gián dấp. Lập tức, đối phương liền đứng ở pháo đài quân coi giữ phía đối lập trên. Loại này hỗn loạn cách làm, nhường Tần Nhiên cảm thấy mê hoặc. Đến tột cùng là vì cái gì? Tần Nhiên đáy lòng mà nghĩ, bước chân nhưng là không ngừng mà tăng nhanh. Sau mười mấy phút, một đường vừa đi vừa nghỉ Tần Nhiên. Coi trời bằng vung rốt cục đến ở vào pháo đài bên trong đình mẹ đại công con thứ vị trí đình viện. Nhìn trước mắt đình viện, Tần Nhiên, coi trời bằng vung đồng thời cho mày. Nơi này đã hoàn toàn đã biến thành một chỗ loại nhỏ chiến trường. Pháo đài quân coi giữ chiếm cứ địa lý, dựa vào mạnh mẽ tấn công kính nỗ lần lượt đẩy lùi phản quân. Phản quân nhưng là dơ lớn thuẫn, lần lượt dũng cảm không sợ chết phát động xung phong. Mũi tên lạc ở một cái phản quân trên người, đối phương dường như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn giống như, kế tục phát động xung phong. Một chiêu kiếm đâm thủng trước mắt pháo đài quân coi giữ. Chúng kiếm ngã xuống đất pháo đài quân coi giữ, liều mạng cuối cùng một hơi, ôm chặt lấy cái kia vừa muốn thông qua bên người phản quân, làm cho đối phương hành động chậm chạp. Phốc phốc phốc. Số chi trường thương liền như vậy đâm vào phản quân trên người. Phản quân không cam lòng ngã xuống đất. Mà đâm ra trường thương trong tay pháo đài quân coi giữ, lại bị nhào tới phụ cận phản quân, dùng trường kiếm đâm cũng. Nhưng chưa kịp những phản quân này lại tiến lên trước một bước, đỉnh đầu chính là một mảnh mũi tên hạ xuống. Ánh đao bong kiếm, mũi tên bay vụt bên trong, máu tươi giàn rùa. Liên như cùng là một tòa huyết nhục cối xay, trên dưới chuyển động, vô số sinh mệnh bị nghiền ép, mất đi. Khốc liệt tình hình, nhường pháo đài bên trong bọn người hầu tê cả da đầu, từng cái gào khóc ngã nhào trên đất, dùng cả tay chân muốn chạy khỏi nơi này. Có thể này con sẽ đưa tới càng nhiều phản quân chú ý. Bọn họ vũ khí trong tay, không để ý chút nào tàn sát. Từng cái pháo đài người hầu ngã vào trong vũng máu. Điều này làm cho pháo đài quân coi giữ tức giận không thôi, bọn họ dùng sức vung vẩy vũ khí, bắn ra mũi tên. Các phản quân cười ha ha. Đón pháo đài quân coi giữ công kích xông lên trên. Có ngã xuống, nhưng càng nhiều nhưng là ở pháo đài quân coi giữ trong phòng ngự xé ra một cái lỗ hổng. Làm càng nhiều phản quân, dọc theo cái này lỗ hổng nhảy vào thời điểm, cho dù pháo đài quân coi giữ cố gắng nữa phòng thủ, cũng là vô dụng. Lỗ hổng bị càng xé càng lớn. Mắt thấy đình viện liền muốn thất thủ. Ô! Một mũi tên mang theo xé rách không khí tiếng rít, xoay tròn băng qua chiến trường. Chí ít 7, 8 cái phản quân bị xuyên thủng mà qua. Theo sát lại là 10 chi tương tự mũi tên. Tuy rằng không có chi thứ nhất uy lực lớn, nhưng mỗi một chi đều có thể mang đi 4, 5 cái phản quân sinh mệnh. Toàn bộ chiến trường theo này 11 mũi tên xuất hiện, hầu như là trong nháy mắt phát sinh lịch chuyển. Ban ân! Pháo đài quân coi giữ cao giọng hoan hô. Phản quân từng cái sắc mặt kinh hoàng. Nhưng không có bất kỳ lùi về sau dự định, bọn họ lại một lần nữa phát động xung phong. Không đúng. Nhìn loại này lấy trứng chọi đá xung phong, Thần Nhiên bản năng thầm nghĩ. Mà sau một khắc, Thần Nhiên cũng cảm giác được mặt đất nhẹ nhàng run run. Quyển 6, kẻ tù tội lưu vong chương 19, không chỗ có thể trốn. Xem nơi đó. Coi trời bằng vùng tóm lấy Thần Nhiên cánh tay. Thần Nhiên theo coi trời bằng vùng chỉ phương hướng nhìn lại. Lập tức, trừng lớn hai mắt. Hai chiếc máy bắn đá chính đang la ngựa chuyển ném dưới lái vào chiến trường. Bất quá, máy bắn đá cũng không phải gây nên mặt đất chấn động nguyên nhân. Chân chính nhường mặt đất rung chuyển chính là một con mặc giáp tê giác xung phong. Kim loại chế thành dày nặng vảy giáp, như cùng là vảy cá giống như bao trùm ở cái này tê giác trên người, nhường nó căn bản không sợ mũi tên xạ kích. Cho dù là ban ân tiểu đội mũi tên, cũng chỉ có thể đâm vào vảy giáp trên, nhưng không cách nào nhường con này hai mắt thường hồng tê giác gặp một chút xíu thương tổn. Tình cờ một nhánh do ban ân tiểu đội trưởng tên bắn ra thì xuyên thấu vảy giáp, nhưng đối với này da dày thịt béo tê giác tới nói, cũng là không thương gân cốt. Ngược lại, nó sẽ lấy càng ngày càng cuồng bạo tư thái đối với ban ân tiểu đội, phát động lần lượt xung phong. Che ở nó xung phong trên đường đi người, bất luận là pháo đài quân coi giữ, vẫn là phản quân, đều ở như vậy xung phong dưới, dồn dập đứt gân gãy xương bị đánh bay. Vù, vù. Hai chiếc sắp xếp máy bắn đá dây thường bị chém đứt. Máy móc lò xo to lớn phản chấn trong tiếng, có tới to nhỏ tảng đá, lan lộn tiến vào đình viện. Đình viện tường vây trước tiên liền bị đập sập. Đứng ở trên tường rào pháo đài quân coi giữ, hóa thành một bãi thịt nát. Hình tròn đá tảng băng qua đá vụn, bụi bay, mang theo một lưu vết máu lăn tiến vào đình viện, bất kỳ chặn ở mặt trước người, cũng khó khăn trốn tan xương nát thịt kết cục. Đá tảng nghiền ép trong sân bùn hoa. Cũng nghiền ép trong sân pháo đài quân coi giữ xây dựng lên công sự phòng ngự. Một vòng bắn một lượn, hai viên đá tảng liền triệt để xé rách pháo đài quân coi giữ phòng thủ. Giết a. Chuyển cu. A tui trái tim đen đu ám nét phản quân cửa phát sinh xung phong tiếng la. Tần Nhiên không nỡ lòng bỏ liếc mắt nhìn xa xa mặc giáp tê giác cùng ban ân tiểu đội sau, cùng coi trời bằng vùng lẫn vào đoàn người, vọt vào trong sân. Tuy rằng Tần Nhiên có thể khẳng định quét sạch đầu kia mặc giáp tê giác cùng ban ân trong tiểu đội tùy ý một cái, đều sẽ có không sai thu vào. Thế nhưng tình huống trước mắt, nhưng không cho phép hắn làm như vậy. Một khi nhường phản quân phát hiện hạn, phản quân có thể không phải là muốn thẩm vấn vật truyền thừa tâm tích người, đối mặt không hề lực trở tay hạn, nhất định là giơ tay chém xuống. Cho tới phản quân sẽ nhân từ buông tha hạn. Những kia đã sớm trở thành dưới đao quỷ pháo đài người hầu, đã sớm nói rõ tất cả. Phân công nhau tìm. Tần Nhiên nhìn đình viện phòng khách cùng trái phải hai cái hành lang uốn khúc, đối với coi trời bằng vùng nói một câu, liền hướng bên trái hành lang uốn khúc chạy đi. Coi trời bằng vùng nhưng là chạy về phía bên phải hành lang uốn khúc. Lựa chọn như vậy tự nhiên là có lý do. Thẩm vấn không phải thẩm phán, chuyện như vậy chắc chắn sẽ không ở đại sảnh đám đông bên dưới. Đặc biệt là liên lụy đến một ít bí mật lúc, càng là sẽ chọn ẩn nút địa phương. Vì lẽ đó, vừa tiến vào đình viện phòng khách tuyệt đối sẽ không là thẩm vấn hàng địa phương. Mà ngoại trừ phòng khách ở ngoài, chỉ còn dư lại hai con đường. Một người một cái, tự nhiên là nhanh nhất phương thức. Xen lẫn trong phản quân bên trong Tần Nhiên, ở phản quân cùng bên trái hành lang uốn khúc pháo đài quân coi giữ giao phong sau, lập tức lộn một vòng, liền trốn góc tường trong bóng tối. Vô song cấp bậc, tiềm hành, nhường Tần Nhiên gần như cùng bóng tối hòa làm một thể. Gọi giết, giao phong pháo đài quân coi giữ, phản quân, căn bản không có chú ý tới tình cảnh này, bọn họ đều bị từng người lẫn nhau đối thủ hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Dù sao, đây là sinh tử chi tranh. Tần Nhiên rất thuận lợi vòng qua hành lang uốn khúc bên trong pháo đài quân coi giữ, đi tới đình viện phần sau bộ phận. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn bộ đình viện phần sau bộ phận. Rất nhanh sẽ khóa chặt mục tiêu, một chỗ bị đông đảo quân coi giữ bảo vệ hai tầng kiến trúc. So với chu vi linh tinh phòng hộ, nơi này tầng tầng phòng ngự, không không nói rõ nơi này có nhân vật trọng yếu. Ở tòa này trong sân, còn có ai là có thể so với vị kia mạch đại công con thứ quan trọng hơn. Mà hẳn nhưng là bị vị kia mạch đại công con thứ thẩm vấn. Vì lẽ đó, có rất lớn tỷ lệ, vị kia mạch đại công con thứ ở đâu, hẳn ngay khi nhé. Tần Nhiên ánh mắt đánh giá người kia số đông đảo pháo đài quân coi giữ. Cho dù bên ngoài tư tiếng hô giết rung trời, nơi này quân coi giữ nhưng là khuôn mặt nghiêm túc. Trên nét mặt không có mảy may hoang mang. Hiển nhiên, là thân kinh bách chiến xa trường dũng cảm tốt, tinh nhuệ. Chuyện này đối với muốn lẻn vào trong đó Tần Nhiên tới nói, không phải là tin tức tốt gì. Vô song cấp bậc, tiềm hành, có thể không nhìn người bình thường hai mắt không giả. Thế nhưng, trước mắt những này xa trường người không phải là người bình thường. Hay là thực lực không bằng Tần Nhiên, thế nhưng đối với khí tức nhận biết nhạy cảm, nhưng là vượt xa khỏi người bình thường. Hơn nữa, trước mắt kiến trúc mỗi cái phải qua con đường, mỗi một nơi đều có người canh gác, không có lẩu qua một chỗ, thậm chí nóc nhà đều có cầm trong tay mũi tên người. Điều này làm cho Tần Nhiên lông mày chính là vừa nhíu. Hắn muốn đột phá trước mắt phòng ngự, thực sự là khó khăn. Tuy rằng chỉ cần chờ, phản quân tiến vào nơi này, hắn thì có cơ hội tuyệt hảo. Thế nhưng đối với Tần Nhiên tới nói, ở phản quân đến trước, mang theo hạn rời đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Không phải vậy, một khi rơi vào hôn chiến, lấy hẳn trạng thái, hơi có sai lệch, hắn chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ kết cục. Ô, ô, ngay khi Tần Nhiên suy nghĩ nên làm thế nào cho phải thời điểm, hai đạo làm người tê cả da đầu tiếng rít từ giữa bầu trời vang lên. Tần Nhiên vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai khối giường như to bằng cái thớt tảng đá cùng với lít nha lít nhít mũi tên đối với trước mắt hai tầng kiến trúc hạ xuống. Ẩm. Ẩm. Hai tầng kiến trúc trực tiếp sụt một nửa. Bắn lên bụi bặm, che đậy tầm mắt mọi người. Chúng tên ngã xuống đất thủ vệ càng là nhiều vô số kể. Hạn. Tần Nhiên đáy lòng căng thẳng. Dựa vào bụi bặm che chắn, nhanh chóng vọt vào trong kiến trúc. Mà vừa mới tiến vào trong kiến trúc, băng qua số bộ thi thể, hắn liền nhìn thấy bị chắn miệng, cuốn vào góc, cả người đều hể vải suy sụp hẳn. Tần Nhiên trên mặt lóe qua một vẻ sắc mặt vui mừng. Hạn cũng tương tự nhìn thấy Tần Nhiên. Nhưng là trên mặt không những không có bất kỳ mừng rỡ, trái lại lộ ra một vệt lo lắng, trong miệng tuy rằng bị chán, nhưng cũng phát sinh từng trận ô ô âm thanh. Hai mắt càng là nhìn Tần Nhiên dưới chân. Con mắt trợn lên tròn xoe. Dưới chân. Thi thể. Tần Nhiên ngẩn ra. Theo bản năng, hắn nghĩ tới rồi lễ đường bên trong một màn. Cả người hướng về bên cạnh lộn một vòng. Truy thủ trong tay càng là tuột tay bay ra, bắn về phía bên chân thi thể. Cheng. Một thanh trường kiếm. Mang theo hàn quang đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, không chỉ có gõ bay Tần Nhiên phóng tới truy thủ, còn thế đi không ngừng đâm về phía Tần Nhiên lồng ngực. Một tấm có chứa mặt nạ mặt, rõ ràng ấn nhập Tần Nhiên hai mắt. Rõ ràng là lễ đường tàn sát hung thủ. Đạp đạp đạp. Tần Nhiên liên tiếp lui về phía sau, đối phương từng bước ép sát, trường kiếm trong tay càng là dường như lưu tinh giống như nhanh chóng. Hô hấp, Tần Nhiên liền bị ép vào đến góc tường bên trong. Thời khắc này, đối phương trường kiếm không chỉ có nhanh chóng, còn có tàn nhẫn. Theo cổ tay một cái xoay chuyển, liền đâm hướng về phía Tần Nhiên yết hầu. Tần Nhiên không chỗ có thể trốn. Phốc. Máu tươi phun ra tung tóe, nhuộm đỏ vách tường. Quyển 6, kẻ tù tội lưu vong truy cập trang web tàu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, đeo đầu. Tần Nhiên tay trái bị đâm xuyên. Ở mũi kiếm sắp đâm thùng yết hầu lúc, Tần Nhiên dùng tay trái che ở mũi kiếm trước. Thân thể máu thịt. Tự nhiên không cách nào ngăn cản kim loại lưỡi dao gió cắt chém, nhưng lại có thể nhường đâm tới trường kiếm chậm hơn một ít. Mà đây đối với Tần Nhiên tới nói như vậy đủ rồi. Đầy đủ Tần Nhiên né tránh một đòn chí mạng này. Đồng thời, cho Tần Nhiên dành cho đối phương một đòn chí mạng cơ hội. Keng. Tần Nhiên cực lực di động thân thể cùng bàn tay. Cuối cùng, mũi kiếm băng qua Tần Nhiên bàn tay, chà Tần Nhiên cái cổ, đóng ở phía sau trên vách tường, thâm nhập mấy tấc. Người đeo mặt nạ ngẩn ra. Đối phương không nghĩ tới Tần Nhiên sẽ dùng phương pháp như vậy né tránh hắn tình thế bắt buộc một chiêu kiếm. Theo bản năng, người đeo mặt nạ liền muốn chuyển động trường kiếm. Tuy rằng Tần Nhiên né tránh chiêu kiếm này, thế nhưng Tần Nhiên cái cổ liền ở bên cạnh, chỉ cần thoáng xẹt qua, hắn vẫn như cũ có thể đạt đến mục đích. Cho tới Tần Nhiên tay trái. Nhìn cái kia từ ngón áp út, ngón giữa dạn nứt hơn nửa bàn tay đi. Cho dù được rồi, cũng sẽ chỉ là người tàn phế. Người đeo mặt nạ như vậy chắc chắn nghĩ. Đương nhiên. Hắn muốn chính là Tần Nhiên mạng nhỏ. không phải là tàn phế đơn giản như vậy. Ẩn dấu ở mặt nạ bên dưới mặt, hiện lên một cái thèm nụ cười máu. Bất quá, rất nhanh, này thèm nụ cười máu liền trở nên cực kỳ cứng ngắc. Ngay khi người đeo mặt nạ sắp chuyển động trường kiếm trước một khắc, thủ thế chờ đợi Tần Nhiên, chân trái đột nhiên đá ra, mũi chân mạnh mẽ đá vào đối phương cầm kiếm trên cổ tay, loại kia đột nhiên bùng nổ ra tốc độ hoàn toàn ra khỏi đối phương dự liệu, làm cho đối phương né tránh không kịp dưới, bị chuẩn chuẩn đá trúng. Rắc. Tần Nhiên trên chân ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, nhất thời khiến cho cổ tay của đối phương phát sinh một tiếng vang dọn. Tay gãy xương dưới, đối phương không thể khống chế chế bung ra nắm trường kiếm, mà lại thân thể liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Tần Nhiên hai chân nhưng lại như hình với bóng. Cho dù làm như vậy, triệt để nhường Tần Nhiên tay trái xé rách, có thể Tần Nhiên nhưng không lo nổi nhiều như vậy. Cắn răng, nhẫn mại đau đớn, hắn trong đôi mắt chỉ còn dư lại, người đeo mặt nạ. Tần Nhiên hai chân liên tục đá ra. Ầm, ầm. Mỗi một chân đều mạnh mẽ đá vào người đeo mặt nạ đùi phải, hắn muốn triệt để làm cho đối phương mất đi nhanh nhẹn ưu thế. Rắc. Làm đối phương đùi phải đầu gối nơi xương phát sinh vang lên giòn giã, thân thể lảo đảo một cái thời điểm, Tần Nhiên thứ bốn chân đến. Lấy vô song cấp bậc, tay không đánh lộn. Hai chân đánh lộn, làm trụ cột. Trải qua, vệ sĩ cả đá chân thuật, đặc hiệu, xúc lử, gia trì. Sau đó, do, chân đao, thả ra ngoài một cước. Vụ. Một đạo hình bán nguyệt kình khí từ Tần Nhiên trên chân phải phun ra mà ra, liền như cùng là một cái hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm, xẹt qua trước mắt không gian, mang theo một đạo kim loại vầng sáng, ở đối phương hoàn toàn chưa kịp phản ứng trước, liền xẹt qua đối phương cổ. Sau một khắc, phốc, máu tươi phóng lên trời. Đối phương đầu rơi xuống trên đất. Vẫn che giấu diện mạo thật sự cụ trực tiếp vỡ vụn, lộ ra một tấm xem ra tương đối tuổi trẻ mặt. Cái kia vốn nên kiêu ngạo mặt, giờ khắc này chỉ còn dư lại kinh ngạc. Tựa hồ đến chết, đối phương cũng không tin phát sinh được tất cả. Một cái màu cam vật phẩm ở trên thi thể chậm rãi hiện lên. Mà trên tường còn đinh thanh trường kiếm kia, thì lại hiện hiện ra hào quang màu xanh lục. Một cái hàng hiếm có. Một cái phép thuật vật phẩm. Tần Nhiên ánh mắt quét qua, liền phân biệt ra hai cái vật phẩm phẩm chất. Bất quá, hắn hiện tại nhưng căn bản không có khí lực đi thăm dò xem hai cái vật phẩm thuộc tính. Một đòn giết chết, chân đao, tiêu hao Tần Nhiên lượng lớn thể lực, nhường hắn hô hấp đều ồ ồ lên. Nhưng càng nhiều nhưng là tinh thần trên vệ bài. Trước mắt điện quang lửa thạch giống như chiến đấu, tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực. Hơn nữa nguyên bản thương thế, Tần Nhiên vẫn có thể đứng thẳng, đã là dựa vào ý chí lực chống đỡ. Cắt chém, đối thủ tạo thành ngươi 50 điểm sinh mệnh thương tổn, phán định với tứ chi tay bộ, ngươi rơi vào bàn tay tàn phế trạng thái. Đá kích, ngươi tạo thành đối thủ 35 điểm sinh mệnh thương tổn, phán định với tứ chi tay bộ, đối thủ rơi vào tay gãy xương trạng thái. Đá kích. Ngươi tạo thành đối thủ 40 điểm sinh mệnh thương tổn. Đá kích, ngươi tạo thành đối thủ 45 điểm sinh mệnh thương tổn, phán định với tứ chi chân, đối thủ rơi vào xương bánh trẻ gãy trạng thái. Chân đao, công kích chỗ yếu, tạo thành đối thủ 500 điểm sinh mệnh thương tổn, 250 tay không đánh lộn. Hai chân đánh lộn hai, đối thủ tử vong. Chiến đấu tin tức một cái tiếp theo một cái xuất hiện ở Tần Nhiên võng mạc trên. Vệ sĩ cả đá chân thuật, cùng, chân đao, đều là ẩn tính tính toán. Toàn bộ hòa vào. Tay không đánh lộn. Hai chân đánh lộn, bên trong. Tần Nhiên nhìn một điều cuối cùng chiến đấu tin tức, không khỏi suy đoán. Bởi vì, chỉ có như vậy mới có thể giải thích, một đòn tối hậu tạo thành to lớn mức thương tổn. Chỉ bằng vào, tay không đánh lộn. Hai chân đánh lộn, là không làm được trình độ như thế này. Cho dù là vô song cấp bậc cũng không được. 500 điểm sinh mệnh thương tổn. Vô song cấp bậc, tay không đánh lộn. Hai chân đánh lộn, sức mạnh thuộc tính, nhanh nhẹn thuộc tính đẳng cấp 3. Trải qua, xúc lực, vệ sĩ cả đá chân thuật, lần công kích thứ 4 lúc, nhường hai chân sẽ thu được một lần sức mạnh, nhanh nhẹn hai phán định. Nói cách khác, ta trước một đòn sức mạnh, nhanh nhẹn phân biệt đạt đến, A cùng B. Hơn nữa, chân đao, chém ra một đạo lực công kích, sắc bén độ phán định làm một giống như bên trên, khá mạnh bên dưới bán nguyệt kinh khí, mới tạo thành như vậy tổn thương thật lớn trị số. Tần Nhiên nhìn cái kia tổn thương thật lớn trị số, đáy lòng một trận cảm thán. Chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn là trải qua ra sao khó khăn, mới làm được điểm này. Sao hoàn toàn không phải, mấy hạng kỹ năng đơn thuần trồng chất tính toán. Mà là vô số lần giả thiết cùng suy nghĩ. Trên thực tế, ở trước mắt thấy lễ đường một màn, Tần Nhiên ở biết tốc độ của đối phương là hắn hít khói sau, liền bắt đầu giả thiết như vậy cùng suy nghĩ. Giả thiết hắn cùng đối phương đối địch, phát sinh chiến đấu. Suy nghĩ hắn cùng đối phương chiến đấu bên trong, nên làm gì đạt được thắng lợi. Tốc độ. Nhất định phải hạn chế tốc độ của đối phương. Chỉ có như vậy hắn mới có thể đạt được thắng lợi. Mấy lần giả thiết, sau khi tự hỏi, đến ra như vậy kết luận Tần Nhiên, bắt đầu suy nghĩ nên làm sao hạn chế tốc độ của đối phương. Chuyện này đối với thiếu hụt trang bị Tần Nhiên tới nói là một nan đề. Nếu như hắn có thể võ trang đầy đủ, muốn làm được điểm này cũng không khó khăn. Bất luận là tà linh chi nắm, bóng tối chi liên, vẫn là tợ rụt cổ tay, tợ rụt phi giáp, đều có thể ung dung làm được điểm này. Người trước có ràng buộc, người sau mang đến mạnh mẽ sức phòng ngự, đủ khiến hắn không có sợ hãi lấy thương đổi mệnh. Nhưng đáng tiếc chính là, trước mắt đặc thù phó bản thế giới hạn chế, nhường hắn căn bản là không có cách mang tới này hai trang bị. Điều này làm cho Tần Nhiên không thể không thay đổi suy nghĩ phương hướng. Dù sao, hắn có thể lợi dụng chỉ là hiện có tài nguyên. Mà ở hiện có tài nguyên bên trong, kẻ lừa dối chìa khóa, truy thủ, phản quân giáp ra, vân vân. Không có một cái là đang cùng đối phương chiến đấu bên trong, có thể phát huy ra hạn chế đối phương tốc độ tác dụng. Ngoại trừ, hắn lấy thân thể ngăn cản đối phương trường kiếm. Như vậy mạo hiểm ý nghĩ, đột nhiên xuất hiện ở Tần Nhiên trong đầu. Vừa bắt đầu, Tần Nhiên bị ý nghĩ của chính mình sợ hết hồn. Nhưng nhiều lần sau khi tự hỏi, lại phát hiện trong đó tính khả thi. Lấy thân thể của chính mình với mồi. Không chỉ có thể hạn chế tốc độ của đối phương, vẫn có thể dành cho đối phương một cái bất ngờ. Xuất kỳ bất ý, hắn thắng lợi tỷ lệ lại cao một phần. Bất quá, lựa chọn thân thể vị trí nào, nhưng là cần tinh tế suy nghĩ. Thân thể này vị trí, nhất định phải có, sẽ không tăng thêm hắn hiện tại thương thế, ảnh hưởng đến hắn sau khi hành động lực, sức chiến đấu các loại đặc điểm. Bàn tay trái. Ngoại trừ hết thể chỗ yếu ở ngoài, Tần Nhiên cuối cùng làm ra lựa chọn. Bởi vì, tay phải là hắn quen dùng tay. Muốn so với tay trái nhạy bén, mạnh mẽ. Đối với am hiểu, tay không đánh lộn. Hai chân đánh lộn, hắn, hai chân không chỉ có đại diện cho hành động lực, biến đổi đại diện cho sức chiến đấu. Trên thân thể, tuy rằng có một cái, phản quân giáp ra, che chắn, có thể trường kiếm một khi đâm vào, coi như là thật sự tách ra chỗ yếu, cũng nhất định sẽ tăng thêm trước mắt thương thế. Bởi vậy, chỉ còn dư lại tay trái. Tần Nhiên lấy tay trái của chính mình làm trụ cột làm ra một loạt kế hoạch. Bất quá, khiến cho Tần Nhiên không nghĩ tới chính là, hắn sẽ nhanh như thế hay dùng đến cái kế hoạch này. May là trước có chuẩn bị. Tần Nhiên đáy lòng vui mừng. Hắn biết rõ, nếu như không phải hắn suy nghĩ nên ứng đối ra sao lời của đối phương, dù cho có hắn nhắc nhở, hắn cũng không cách nào như vậy ung dung chiến thắng đối phương. Hít một hơi thật sâu, thể lực khôi phục hơn nửa Tần Nhiên nhìn về phía lần này thắng lợi một cái khác nhân tố, hạn. Nguyên bản bị chắn miệng, quấn vào góc, cả người đều hể vải suy sụp hạn, vào lúc này chính trực trừng lớn hai mắt, trên mặt vẻ mặt, đầy dây kinh ngạc. Hiển nhiên kinh ngạc hắn chứng kiến một màn. Nhưng khi thấy Tần Nhiên ánh mắt sau, hạn ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Hắn kịch liệt hơn giãy giụa lên. Ô ô, ô ô, hô, nhanh ngột chết ta rồi. 2567, ngươi nếu như còn chưa tới, ta còn tưởng rằng lần này đặc thù phó bản thế giới đến sớm kết thúc rồi. Không thể không nói. Trước ngươi một cước, thực sự là đẹp đẽ. Đem, chân đao, sớm cho ngươi, thực sự là lựa chọn chính xác. Tần Nhiên dùng hết tốt tay phải đem lấp lấy hạn miệng vải rách thu đi ra, lập tức, hắn liền thở dài, thao thao bất tuyệt nói lên. Dáng dấp kia, hoàn toàn cùng nói lảm nhảm trạng thái coi trời bằng vùng có thể liều một trận. Rơi vào trọng thương, vết thương chí mệnh trạng thái ngươi, vẫn như thế tinh thần, thực sự là đáng giá ăn mừng. Tần Nhiên mở ra cột hạn dây thường sau. Cũng nhanh bước hướng đi đinh ở trên vách tường phép thuật phẩm chất trường kiếm, một cái ném dưới trường kiếm. Trường kiếm bắt đầu nhẹ vô cùng, hoàn toàn không giống như là kim loại chế thành, gần giống như là một cái kiếm gỗ phân lượng. Tên gọi, sắc bén chi thứ. Loại hình, trường kiếm. Phẩm chất, phép thuật. Lực công kích, bình thường. Thuộc tính, 1, phá giáp LV1, 2, linh xảo LV1. Đặc hiệu, 0. Nhu cầu, 0. Có hay không có thể mang ra nên phó bản? Là, ghi chú, nó vốn là một vị kiếm khách yêu nhất, nhưng cuối cùng nhưng ở một vị thích khách trong tay phát dương quang đại. Phá giáp LV1, có thể dễ dàng xé rách loại nhẹ giáp bảo vệ, sức phòng ngự phán định với yếu kém, bình thường. Linh xảo LV1, nó trọng lượng bị hạ thấp. Đem, sắc bén chi thứ, thuộc tính hơi đảo qua một chút sau, Tần Nhiên ánh mắt liền nhìn về phía người đeo mặt nạ tuôn ra một món khác trang bị. Hy hữu phẩm chất trang bị. Quyền 6, kẻ tù tội lưu vong chương 21. Ám dạ chi vũ. Làm màu cam vầng sáng tàn đi. Lộ ra một cái tính chất mềm mại, không có mũ đâu, bị màu đen lông chim bao trùm áo khoác. Tên gọi, ám chi nha vũ. Loại hình, phòng cụ. Phẩm chất, hy hữu. Sức phòng ngự, bình thường. Thuộc tính, quả nhanh nhẹn, vũ chi mềm mại. Đặc hiệu, không. Nhu cầu, không. Có hay không có thể mang ra nên phó bản, là. Ghi chú, nó do độ nha lông chim may mà thành, mềm mại không bị lực, luyện kim thuật càng là giao cho nó không giống sức mạnh bình thường. Quả nhanh nhẹn, mở ra kỹ năng lúc, 3 giây bên trong, người mặc nhanh nhẹn 1, 2 lần ngày. Vũ chi mềm mại, làm nằm ở quả nhanh nhẹn trạng thái lúc, người mặc thể trọng giảm thiểu 50%, từ chỗ cao hạ xuống lúc, bị thương tổn giảm thiểu 80%. Gia tăng nhanh nhẹn thuộc tính. Giảm bất thể trọng. Tần Nhiên nhìn hai hạng hỗ trợ lẫn nhau trang bị kỹ năng, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn tựa hồ có hơi minh bạch, người đeo mặt nạ tốc độ vì sao lại nhanh như vậy. Đối với item này, tự nhiên không có cái gì tốt do dự. Tần Nhiên trực tiếp gắn vào, phản quân giáp ra, ở ngoài. Cho tới khác một trang bị, sắc bén chi thứ. Tần Nhiên càng là đã sớm làm tốt dự định. A, Hàn đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nhất thời, hấp dẫn Tần Nhiên ánh mắt. Làm sao? Ngươi nhận ra hắn. Tần Nhiên nhìn đứng ở người đeo mặt nạ bên cạnh thi thể, trên mặt mang theo kinh ngạc Hàn, theo bản năng hỏi. Đương nhiên. Hơn nữa, nếu như ta nói ra tên, ngươi cũng nhất định sẽ biết là ai. Hàn cười khổ nhìn Tần Nhiên. Vừa thoát ly ràng buộc rồi sau Hàn, cũng không có chờ ở tại chỗ. Bởi vì, tờ lễ ơ quý củ, Hàn cũng không có đi hỏi dò hoặc là xem Tần Nhiên được cái gì trang bị. Mà là đi tới vẫn thẩm vấn mặt nạ của hắn người bên cạnh thi thể. Hàn thật tò mò, đến tột cùng là ai ở thẩm vấn hắn. Thế nhưng, khi hắn nhìn rõ ràng người đeo mặt nạ diện mục chân thật sau, toàn bộ đáy lòng của người ta đó là lật lên cơn sóng thần, thậm chí không cách nào khống chế lên tiếng kinh ngạc thốt lên. Nhìn Hàn cười khổ dáng dấp, Tần Nhiên đáy lòng hơi động. Sẽ không là vị kia đại công con thứ, Lệ Dạ chứ? Tần Nhiên hỏi. Làm sao ngươi biết? Hàn ngẩn ra. Bởi vì, nơi này chính là Lệ Dạ đình viện. Hơn nữa ngươi kinh ngạc thốt lên, ta chiếm được cái kết luận này cũng không khó khăn, chỉ là... Tần Nhiên nói lông mày liền cau lên đến. Chỉ là cái gì? Hàn truy hỏi. Chỉ là ta không nghĩ tới, Lệ Dạ sẽ là lễ đường tàn sát hung thủ. Chức. Tần Nhiên vừa mang theo Hàn đi ra ngoài, vừa đơn giản giảng giải trải nghiệm của hắn. Không thể. Lệ Dạ hắn vừa vẫn ở thẩm vấn ta vật truyền thừa tam tích. Chưa bao giờ rời qua tầm mắt của ta. Hàn cường điệu. Chưa bao giờ rời qua tầm mắt của ngươi. Vậy ta trước nhìn thấy người đeo mặt nạ. Tần Nhiên bước chân tiến tới chính là một trận. Hắn tin tưởng Hàn tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Song phương ký kết khế ước sau đội hữu quan hệ, đã sớm quyết định hai người là người trên một cái thuyền, căn bản không cần như vậy lừa dối. Lẽ nào người đeo mặt nạ không phải một người, cũng là có tổ chức. Hơn nữa, một người trong đó vẫn là đại công con thứ. Vậy này sẽ là một cái ra sao tổ chức? Tần Nhiên hồi tưởng đại công con thứ cùng lễ đường bên trong tàn sát người đeo mặt nạ cái kia giống nhau như lúc phương thức công kích cùng phong cách chiến đấu, lông mày chăm chú nhíu ở cùng nhau. Hắn phát hiện, sự tình so với hắn tưởng tượng bên trong phức tạp. Cái khác không nói, chỉ cần là một cái có thể hấp dẫn một vị đại công con thứ gia nhập tổ chức, dùng gót chân ngắm lại, cũng biết là không phải bình thường. Mà bọn họ hiện tại nhưng cùng như vậy tổ chức đứng ở đối địch mặt. Đáng ghét. Tần Nhiên đáy lòng một tiếng chửi tới, sau đó, không tự chủ được bước nhanh hơn. Hắn hy vọng nhanh một chút rời đi đất thị phi này. Không muốn lại cuốn vào phiền toái gì bên trong. Coi như là có phiền phức, cũng đợi được thương thế hắn sau khi khỏi hẳn lại xuất hiện. Trong lòng ý niệm như vậy, nhường Tần Nhiên bước chân càng ngày càng sắp rồi. Hàn tuy rằng bởi vì thương thế, thuộc tính trên diện rộng giảm xuống, nhưng như trước vượt quá người thường không ít, cùng sau lưng Tần Nhiên, cũng không quá mất công sức. Lúc này đem đi ra trước mắt thân ở kiến trúc lúc, Tần Nhiên hướng về Hàn khoa tay một cái chờ đợi, ẩn nút thủ thế. Tiếp theo cả người trước tiên xông ra ngoài. Một lát sau, Tần Nhiên cầm một cái, phản quân giáp ra, đi trở về. Mặc vào. Tần Nhiên nói rằng. Hàn ngay lập tức sẽ minh bạch Tần Nhiên ý tứ, không hề do dự chút nào, liền đem, phản quân giáp ra, mặc vào người. Này đối với sinh mạng trị số sắp khô kiệt hắn tới nói, tuyệt đối là một tầng tin cậy phòng hộ. Theo bước chân của ta. Tần Nhiên thấp giọng nói, liền gần kề một bên bóng tối, chậm rãi đi ra ngoài. Hàn lập tức đi theo. Cái kia quen thuộc, mềm mại bước chân, biểu hiện Hàn đồng dạng có đẳng cấp không thấp, tiềm hành, trình độ. Điều này làm cho Tần Nhiên đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Ở thật vất vả tìm tới Hàn sau, hắn cũng không muốn là mang theo đối phương thi thể đi ra ngoài. Hai người một trước một sau, cẩn thận từng ly từng tí một tách ra chiến đấu pháo đài quân coi giữ cùng phản quân. Đối với trên đường đụng tới phản quân, Hàn đều là tinh tế đánh giá. Đáng tiếc chính là, càng là đánh giá, Hàn lông mày liền cao đến càng chặt. Đem hết thể đều đặt ở trong mắt Tần Nhiên, không khỏi phát sinh một tiếng thở dài. Hàn cũng chưa quen thuộc những phản quân này. Hàn trên mặt vẻ mặt, đủ để chứng minh tất cả. Hàn nguyên bản còn hy vọng Hàn có thể càng nhiều manh mối. Thế nhưng rất rõ ràng, cho dù là trải qua cùng cái này phó bản cùng một thế giới xem hạn, đối với những phản quân này cũng chưa quen thuộc. Phản quân đến tột cùng từ đâu tới đây? Vấn đề như vậy, lại một lần từ xuất hiện ở Tần Nhiên trong đầu. Hắn đến hiện tại đều không làm rõ được, lớn như vậy quy mô phản quân, là làm sao xuất hiện ở một vị đại công pháo đài bên trong. Gần giống như cửa thành mở ra, hoàn toàn không để phòng giống như làm cho đối phương tiến vào bên trong. Hơn nữa trước người đeo mặt nạ tổ chức suy đoán. Hai cái nghi vấn, như cùng là hai cái dây thừng, ở Tần Nhiên đáy lòng đánh một cái lại một cái bế tắc. Hắn vặn ở cùng nhau lông mày, gần giống như là cái kia hai cái dây thừng thể hiện. Mãi đến tận coi trời bằng vùng xuất hiện ở trước mắt, Tần Nhiên lông mày mới thoáng buông ra. Cũng không phải là bởi vì coi trời bằng vùng xuất hiện giải quyết Tần Nhiên nghi vấn. Mà là, coi trời bằng vùng nắm ba thất chiến mã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối với muốn trên người có thương tích, rồi lại muốn nhanh nhanh rời đi mẹt công quốc bọn họ tới nói, chiến mã tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Làm được đẹp đẽ. Hạn hướng về phía coi trời bằng vùng khoa tay cái ngón tay cái. Đánh giá như vậy nên cho 2567 mới đúng. Coi trời bằng vùng cười nói. Sau đó, cầm trong tay, cây đay băng vải, cùng, thuốc cầm máu cao, đưa cho Tần Nhiên, hắn đã chú ý tới Tần Nhiên tay trái thương thế. Cái này cho ngươi mượn cái này phó bản. Tần Nhiên nhưng là đem, sắc bén chi thứ, vứt cho coi trời bằng vùng. Đây là Tần Nhiên đã sớm định ra chú ý. So với, hắn cái này không có tương ứng kỹ năng người, coi trời bằng vùng càng thêm có thể phát huy, sắc bén chi thứ, uy lực. Coi trời bằng vùng không có khách khí liền tiếp nhận. Sắc bén chi thứ, sau đó, nhìn về phía lên ngựa Tần Nhiên, lấy ánh mắt hỏi dò có hay không cần trợ giúp. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Hắn không hiểu được cưỡi ngựa, thế nhưng là hiểu được đem con ngựa dây cương treo ở trước một con ngựa yên ngựa trên, nhường con ngựa theo đi đạo lý. Này, các ngươi là có bao nhiêu hiểu ngầm? Mới gặp mấy mặt liền bắt đầu ánh mắt trao đổi. Xin mời chăm sóc một cái không hiểu được ánh mắt trao đổi trọng thương viên. Xoay người lên ngựa hạn nhìn Tần Nhiên, coi trời bằng vùng ánh mắt trao đổi, không khỏi lườm một cái. Nếu là trọng thương viên, liền muốn có trọng thương viên giác ngộ. Coi trời bằng vung dơ tay vô một cái hẳn cưỡi ngựa ngông. Sau đó, giật dây cương một cái. Giá. Ba người lập tức hướng về pháo đài cửa lớn phương hướng phóng đi. Mà ở phần lớn bộ binh bên trong, ba cái cưỡi ngựa kỵ binh, ngay lập tức sẽ trở thành chúng thị chi. Từng đạo bao hàm sát ý ánh mắt, vững vàng khóa chặt ba người. Quyển 6, kẻ tù tội lưu vong chương 22, ngăn cản. Từng đạo bao hàm sát ý ánh mắt. Liền dường như lợi kiếm ở cổ giống như vậy, nhường Tần Nhiên hai mắt nhắm lại. Hắn nhìn về phía trước chém giết tới pháo đài quân coi giữ, tay phải đẩy một cái yên ngựa, bay nhào tới, hai chân liên hoàn đá ra, xét qua một nửa hình tròn sau, liên tiếp ầm, ầm vang trầm bên trong, chí ít mười mấy cái pháo đài quân coi giữ bị Tần Nhiên đá bay, còn mang ngã người phía sau, nhường liên miên người làm lăn hồ lô. Nhất thời, Tần Nhiên ba người trước mắt xuất hiện một mảnh đường bằng thẳng. Tới. Cưỡi ngựa mà qua coi trời bằng vùng đưa tay liền tóm lấy Tần Nhiên dò ra tay phải, dùng sức lôi kéo, Tần Nhiên lăng không ngã nhào một cái, liền lần thứ hai vững vàng ngồi ở yên ngựa trên. Giá! Coi trời bằng vùng lại là quát to một tiếng, ba thất chiến mã lập tức vọt lên. Bán cung! Bán cung! Bị hấp dẫn sự chú ý pháo đài quân coi giữ, dồn dập lớn tiếng hô. Vèo vèo vèo! Lập tức, mũi tên như mưa mà xuống. Đùng đùng đùng! Coi trời bằng vung ngồi ở trên ngựa không chút nào giảm tốc độ ý tứ, trường kiếm trong tay trái đẩy hữu chặn, kiếm ảnh tầng tầng, hình thành một đạo đặc thù vòng phòng ngự. Chặn lại rồi phần lớn mũi tên. Tiến giai kỹ năng. Tần Nhiên một chút liền phân biệt ra coi trời bằng vung tuyệt đối là đang sử dụng một loại vượt quá cơ sở cấp bậc kỹ năng. Bất quá, đẳng cấp hẳn là không cao. Không phải vậy liền không phải ngăn trở phần lớn mũi tên, mà là đỡ hết thể mũi tên mới đúng. Nhưng này đã nhường Tần Nhiên, hạn áp lực lớn với giảm bớt. Chợt có một hai chi cá lọt lưới, cũng bị Tần Nhiên cùng Hàn ung dung cản lại. Tần Nhiên là dùng tiện tay cướp đến một cái trường mâu. Hàn nhưng là dùng nguyên bản thuộc về coi trời bằng vùng phản quân chế tạo trường kiếm. Không giống với coi trời bằng vùng kiếm kỹ, Tần Nhiên, Hàn hoàn toàn là dựa vào nhãn lực, dự phán đến cứ gọi mũi tên, hiệu suất không cao, có thể ứng đối với tình huống trước mắt cũng là đầy đủ. Mưa tên rồn rập. Ba thất chiến mã đấu đá lung tung. Trong lúc Tần Nhiên lại mấy lần nhảy xuống chiến mã quét dọn cản trở. Bất luận là pháo đài quân coi giữ, vẫn là phản quân, phàm là che ở Tần Nhiên trước mặt, đều bị Tần Nhiên từng cái quét dọn. Coi trời bằng vung nhưng là đem trường kiếm trong tay hóa thành kiên cố nhất tấm khiên, nhường ba người một đường không lo vọt tới pháo đài trước đại môn. Thế nhưng, khi thấy đóng thật chặt pháo đài cửa lớn, cùng với trên tường thành, còn nắm mũi tên đứng thẳng mười mấy cái pháo đài thủ vệ lúc, Tần Nhiên ba người lông mày nhưng là đồng thời vừa nhíu. Hiện tại pháo đài bên trong cũng đã loạn thành hỗn loạn. nhưng còn có quân coi giữ chờ ở nên có cương vị trước, không có tự ý rời vị trí. Chỉ có hai cái giải thích. Số 1, lấy thủ vững với cớ kẻ nhu nhược. Thứ 2, cũng không có bởi vì hoảng loạn mà mất đi tấm lòng tinh nhuệ. Nhìn cái kia mười mấy cái thủ vệ trấn tĩnh mặt, Tần Nhiên thiên hướng với người sau. Nhưng chuyện này cũng không hề là Tần Nhiên từ bỏ rời đi trước mắt pháo đài lý do. Tiểm hộ ta. Ta đi mở cửa thành. Hắn khẽ quát một tiếng, liền lần thứ hai nhảy xuống chiến mã hướng về pháo đài cửa lớn phóng đi. Theo Tần Nhiên xung phong, coi trời bằng vung từ trên ngựa nhảy lên một cái, đem bắn về phía Tần Nhiên mũi tên, toàn bộ cản lại, khiến cho Tần Nhiên an toàn vọt tới trước cửa thành. Trước mắt cửa thành có hai bộ phân tạo thành. Bộ phận thứ nhất chính là truyền thống ý nghĩa trên cửa lớn. Chia làm hai mảnh ở hai bên, mỗi một phiến đều có 3-4 người cao, hơn 3 thước rộng. Cần 2-3 người trưởng thành hợp lực, mới có thể mở ra. Tuy rằng Tần Nhiên có thương tích tại người, thế nhưng muốn đi động này cửa lớn nhưng là không muốn quá dễ dàng. Tần Nhiên lấy phi thường ung dung tư thái, liền đem trong đó vỗ một cái cửa lớn mở ra. Mà vào lúc này, hẳn nhưng là dắt lôi 3 thất chiến mã cũng trốn dưới cửa thành cửa trong động. Thông qua mở ra một cánh cửa phi, Tần Nhiên có thể thấy rõ ràng, bọn họ cần đối mặt cửa thành bộ phận thứ hai, cầu treo. Cầu treo là dùng to nhỏ cái thất kim loại bàn kéo xoăn kéo lên. Một cái thành niên nam tính bắp đùi độ lớn kim loại lấy tay, cách ở bàn kéo vị trí giữa, nhường cầu treo vững vàng bị buộc lên, sẽ không rơi xuống. Tần Nhiên không chần chờ, bước nhanh hướng về bàn kéo đi đến. Cầu treo xoắn kéo lên, vậy dĩ nhiên là tốn thời gian mất công sức, nhưng muốn bung ra, nhưng là cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần xoay cái kia thô to kim loại lấy tay là được. Bất quá, ngay khi Tần Nhiên khoảng cách bàn kéo kim loại lấy tay còn có xa mấy bước khoảng cách lúc, cái kia chói tai, rồi lại quen thuộc tiếng rít vang lên. Tần Nhiên lập tức nghiêng người lăn lộn. Ầm. Sau một khắc, một nhánh tinh thiết chế thành mũi tên liền cắm ở Tần Nhiên nguyên bản đứng thẳng vị trí. Mũi tên sâu xuống mặt đất non nửa, lưu trên mặt đất đuôi tên còn ở không ngừng run rẩy động. Ban ân tiểu đội. Tần Nhiên nhìn lướt qua cắm trên mặt đất mũi tên, liền hướng phía sau nhìn lại. Ban ân tiểu đội trưởng, dọc chính trực nhanh chóng hướng về nơi này làm lại, trong tay phép thuật trưởng cung trên, lại liên lụy một nhánh tinh thiết mũi tên. Cong đi trăng tròn. Thiễn như lưu tinh. Ô. Mũi tên bắn thẳng đến Tần Nhiên. Hữu tay nắm chặt trường mâu Tần Nhiên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phóng tới mũi tên, phán đoán mũi tên đi tới quy tích. Có thể mũi tên này thì không chỉ có nhanh, hơn nữa còn có một tia phật phù. Thậm chí, mũi tên bản thân trên còn ra phát hiện tầng tầng bóng chồng. Vốn là một nhánh mũi tên, khác nào đã biến thành bá chi. Điều này làm cho Tần Nhiên càng thêm không cách nào phán đoán mũi tên quy tích. Hắn không biết, mũi tên này thì là nhắm ngay hắn, vẫn là nhắm ngay hạn. Hay hoặc là coi trời bằng vung. Cẩn thận. Tần Nhiên cao giọng nhắc nhở hai người, đồng thời thân thể lại một lần lăn lộn trốn đến chiến mã sau. Sau đó, bay tới mũi tên biến mất rồi. Ở đụng vào trên chiến mã lúc, liền như vậy biến mất rồi. Dường như là bong bóng xà phòng giống như. Bột một tiếng, nắt. Huyễn ảnh. Bị lừa rồi. Tần Nhiên ngẩn ra liền hiểu rõ ra. Đối phương căn bản không phải muốn công kích, chỉ là vì kiềm chế bọn họ, nhường bọn họ không để xuống cầu treo. Tần Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đã đi tới trước cửa thành ban ân tiểu đội trưởng dốc, đối phương trên mặt trầm trọng, Tần Nhiên nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Thả cầu treo. Tần Nhiên hướng về phía Hàn khẽ quát một tiếng sau, đón đối phương xông lên trên. Cũng không phải là bị đối phương làm tức giận. Chỉ là bởi vì, vào lúc này, nhất định phải có một người kiềm chế lại đối phương, một người khác mới có thể thả xuống cầu treo. Tuy rằng hắn tay trái gần như toàn phế, nắm vũ khí càng là một cái không am hiểu trường mâu. Thế nhưng so với bồi hồi ở HP khô kiệt biên giới, thuộc tính giảm nhiều hạn tới nói, hắn hiển nhiên càng thêm thích hợp. Ô! Tần Nhiên trong tay trường mâu quét ngang mà ra, mang theo một mảnh kính phong, thanh thế hiển hách. Có thể lạc ở trong mắt dọc nhưng là sơ hở trăm chỗ. Dọc trên mặt châm trọc càng ngày càng nồng nặng. Hắn hiện tại đã nhìn ra, Tần Nhiên căn bản sẽ không sử dụng trường mâu. Ngoại trừ sức mạnh lớn điểm, tốc độ nhanh một chút ở ngoài, căn bản không có bất kỳ kỹ xảo. Chỉ là một cái kẻ lỗ mãng. Đến ra đánh giá như vậy sau, dọc ngay lập tức sẽ thở phào nhẹ nhõm. Trước cùng con tê giác kia chiến đấu, nhưng là tiêu hao hắn quá nhiều khí lực cùng tinh lực, nếu như không phải là bởi vì ghi khắc đại công mệnh lệnh, hắn căn bản sẽ không nhường thuộc hạ kiểm chế con tê giác kia, hắn tự mình đuổi theo. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện hắn quyết định này thực sự là quá đúng rồi. Lấy kỹ xảo xưng hắn, am hiểu nhất ứng phó đối thủ, chính là loại này kẻ lỗ mãng. Dọc như một cái mềm nếu như không có cốt điều, đối mặt Tần Nhiên quét ngang đến một mâu. Cả người hướng về bên cạnh ốn cong eo. Không chỉ có né tránh Tần Nhiên đòn đánh này, hơn nữa ở Tần Nhiên đòn đánh này trở nên lực hết lúc, trong tay phép thuật trưởng cung đột nhiên vung ra. gần giống như một cái lồng tác, không lưng cùng dây cung hình thành một cái góc, đem trường mâu liền chụp vào trong đó. Dọc bàn tay dùng sức, cả người liền dựa vào không lưng, trượt đến Tần Nhiên trước, dây cung càng là thuận thế, thẳng tắp hoa hướng về phía Tần Nhiên nắm mâu tay phải. Dây cung vẫn không có tiếp xúc được Tần Nhiên tay phải. Tần Nhiên đã cảm nhận được loại kia da thịt bị cắt chém đau đớn. Vốn nên là cứng cỏi dây cung, ở trong tay của đối phương dĩ nhiên biểu hiện ra, tương tự đao kiếm giống như sắc bén. Thân thể máu thịt cùng đao kiếm va chạm sẽ có kết quả gì? Tần Nhiên gần như phế bỏ tay trái chính là cuối cùng ví dụ. Vì lẽ đó, Tần Nhiên không chút do dự buông ra nắm trường mâu tay phải, lùi về sau một bước. Nhìn Tần Nhiên từ bỏ chính mình chỉ có vũ khí, dọc trên mặt châm chọc hầu như hóa thành thực chất. Dưới cái nhìn của hắn, một cái tay phải tàn phế, trên người mang thương, lại mất đi duy nhất vũ khí kẻ địch, thực sự là quá mức dễ dàng đối phó rồi. Hoàn toàn là không đáng nhắc tới. Vì lẽ đó, dọc dự định tốc chiến tốc thắng. Phải biết hẳn nhưng là đã đến gần rồi cái kia kim loại tay vặn. Dọc tiến lên một bước, phép thuật trường cung cong thân rất là xảo diệu rút hướng về phía Tần Nhiên cổ. Hắn đã khống chế lực đạo. Đòn đánh này sẽ không cần Tần Nhiên mạng nhỏ. Nhưng cũng đủ khiến Tần Nhiên hôn mê. Một mũi tên thì lại xuất hiện ở trên tay phải của hắn, mà ánh mắt của hắn nhưng là lướt qua Tần Nhiên, nhìn về phía bàn tay sắp đặt ở kim loại cầm trên tay Hàn. Hàn, ngươi sẽ không thành công. Dốc lớn tiếng nói ra chính mình tuyên ngôn. Liền dường như dĩ vãng tất thắng tuyên ngôn như thế. Nhưng là... Vèo. Phép thuật trường cung cong thân trả Tần Nhiên quấy sợi tóc mà qua. Đánh hụt thất lực cảm, khiến cho dốc sững sờ. Tránh ra. Dốc kinh ngạc nhìn Tần Nhiên. Hắn thực sự không cách nào rõ ràng, tại sao Tần Nhiên như vậy một cái bất động kỹ xảo kẻ lỗ mãng, lại có thể né tránh hắn như vậy xảo diệu một đòn. Càng thêm nhường dọc giật mình còn ở phía sau. Nửa ngồi nửa quỳ Tần Nhiên dĩ nhiên công kích rồi. Một tay chống đỡ Tần Nhiên, phần eo của mình, đứng chổng ngược mà lên. Hai chân nhắm ngay dọc cằm cùng khuôn mặt, quấn xúc phần eo trong nháy mắt kéo thẳng. Cặp kia chân liền phảng phất là mặc lên lò xo lưới lê, đột nhiên đâm ra. Ầm. Nhanh chóng tốc độ, sức mạnh khổng lồ. Nhường bị đá trúng dọc trực tiếp bay ra ngoài. Cùng lúc đó, xa xa bàn kéo nơi, cũng vang lên kẹt kẹt thanh. Hàn dùng sức xoay bàn kéo trên kim loại tay vặn. Làm kim loại tay vặn thoát ly nguyên bản vị trí sau, bàn kéo liền nhanh chóng chuyển động lên. Khóa sắt ào ào vang rền. Mãi đến tận oanh một tiếng, ở phụ cận mặt đất rung động bên trong, cầu treo để xuống. Chạy ra pháo đài con đường xuất hiện. Nhưng ở cuối con đường, một bóng người có thể thấy rõ ràng. Dưới ánh trăng, mặt nạ màu trắng tỏa ra từng tia lạnh lẽo cảm xúc. Người đeo mặt nạ. Quyển 6, kẻ tù tội lưu vong chương 23, bất ngờ. Người đeo mặt nạ. Nhìn rõ ràng cầu treo phần cuối bóng người sau, Hàn liền hút vào ngụm khí lạnh. Hắn theo bản năng liền phải nhắc nhở Tần Nhiên, coi trời bằng vùng. Nhưng vẫn không có đợi được hắn há mồm, người đeo mặt nạ cũng đã từ cầu treo một con đi tới này một đầu, đồng thời, trực tiếp lướt qua hắn, hào không một tiếng động vọt vào Tần Nhiên cùng dọc chiến đấu bên trong. Gần giống như là buổi tối gió nhẹ, mang theo từng tia cảm giác mát mẻ, rồi lại không để cho người chú ý. Hàn khuôn mặt dại ra đứng tại chỗ. Đối phương dành cho hắn cái cảm giác này, nhường hắn nghĩ tới rồi một người. Một cái hoàn toàn không thể người. Bất quá, kinh ngạc cũng không có nhường Hàn hoàn toàn đánh mất năng lực ứng biến. Hắn biết hiện tại chính mình nên làm cái gì. Cẩn thận. Hàn cao giọng hô. Thân ở giữa không trung dọc cảm thụ cằm đau đầu, đầu bên trong mê muội, đến hiện tại hắn đều không thể tin được. Hắn dĩ nhiên như vậy dễ dàng bị đánh trúng. Hơn nữa, truy kích tùy theo mà tới. Tần Nhiên dường như một con kiếm ăn báo săn. Nhanh chóng đuổi theo dọc. Hai chân của hắn, mang theo một mảnh bóng mờ, mạnh mẽ đá vào dọc bên hông. Trái tim đen đú ám HTTP, vốn là ở giữa không trung dọc, nhất thời, thay đổi phương hướng. Đồng thời, Tần Nhiên không ngại lại thế đối phương thay đổi một lần phương hướng. Nhưng bên tai truyền đến hẳn tiếng la, lại làm cho Tần Nhiên thay đổi ý nghĩ này. Hắn vốn nên là đá hướng về dọc chân trái, đá hướng về phía sau. Cũng không phải xoay người đá ra, mà là trực tiếp do dưới hướng lên trên hướng sau đá ra. Vì lẽ đó, Tần Nhiên đã biến thành bộ mặt hướng phía dưới, ngực cùng mặt đất bình hành dáng dấp. Mà hai mắt của hắn cũng nhìn rõ ràng nhường Hàn cao giọng la lên nguyên nhân. Người đeo mặt nạ. Tần Nhiên không cách nào xác định đối phương là chế tạo lễ đường tàn sát người đeo mặt nạ kia, hay là đối phương trong tổ chức lại một cái thành viên, nhưng hắn nhưng rõ ràng. Nhất định phải cẩn thận đối mặt với đối phương. Tần Nhiên chân trái không có đá trúng đối phương liền đột nhiên thu hồi. Một đạo đột nhiên sáng lên ánh kiếm, nói rõ Tần Nhiên lựa chọn chính xác tính. Nếu như hắn còn duy trì trước động tác, e sợ vào lúc này chân trái sẽ bị phế đi. Mà bỗng nhiên thu lực Tần Nhiên, nhất thời biểu hiện đặt chân bất ổn, vốn là ngực cùng mặt đất bình hành, lập tức đã biến thành phía sau lưng cùng mặt đất bình hành. Xem dáng dấp, thần nhiên lập tức liền muốn tầng tầng ngã xuống đất. Vụ. Người đeo mặt nạ trường kiếm kêu khẽ, mũi kiếm đâm thẳng thần nhiên đỉnh đầu. Thế nhưng, một đạo hình bán nguyệt hăng say, nhưng là giành trước va chạm ở người đeo mặt nạ trường kiếm trên. Bị thần nhiên mạnh mẽ thu hồi chân trái, cũng không có co chừng có mực, xét qua 360 độ sau, lại một lần từ phía trên phát động một lần công kích. Như cùng là đổi chiều vàng lưới câu giống như, lấy, chân đao, chém ra kình khí phương thức va chạm ở đối phương trường kiếm trên. Đang. Hình bán nguyệt kình khí cùng trường kiếm tương giao kích. Người trước duy trì chớp mắt liền phá nát. Nhưng người sau trường kiếm cũng khó có thể tiếp tục tiến lên một tấc. Thể lực tổn thất lớn tần nhiên, hoàn toàn không có nghỉ ngơi ý tứ, hắn đánh lăn, thoát ly sự công kích của đối phương phạm vi. Mãi đến tận trước cửa thành lúc, tần nhiên mới đứng lên đến thở một hơi. Người đeo mặt nạ ánh mắt tùy theo mà tới. Trong đôi mắt hiện lên kinh ngạc. Cho dù cặp mắt kia bị đá quý màu đen thấu kính che chắn, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều xem hiểu loại này kinh ngạc. Không sai. Khan khan, vừa nghe chính là thay đổi tiếng nói, nói ra như vậy khích lệ. Sau đó, người đeo mặt nạ sẽ không có lại đối với tần nhiên dành cho một tia nhìn kỹ. Ánh mắt của đối phương nhìn về phía dốc. Ban ân tiểu đội trưởng, dốc. Mẹ đại công làm như dựa dẫm người một trong. Đối phương chậm rãi nói rằng, ngươi là ai? Chịu đựng tần nhiên hai chân dốc, trong đầu còn mang theo một tia cảm giác hôn mê, thế nhưng cũng không trở ngại dốc từ trước mắt người đeo mặt nạ trên người cảm nhận được nguy hiểm. Đây là Sa Trường lão binh trực giác. Không có sai. Ta là ai? Đương nhiên là giết chết người của ngươi. Người đeo mặt nạ nở nụ cười. Tiếng cười cũng là thay đổi loại kia, vô cùng chói tai, sắc bén, căn bản nghe không ra nguyên bản âm thanh. Giết ta. Dốc cười gần lên. Thân là ban ân tiểu đội trưởng dốc, đối với thực lực của chính mình vô cùng có lòng tin. Hắn cũng không cho là đối với phương có thể thắng chính mình. Cho dù đối phương dành cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Bởi vì, nơi này là hắn sân nhà. Ở mét đại công pháo đài bên trong, hắn có quá nhiều trợ thủ. Tuy rằng một phần trong đó bị phản quân kiềm chế, thế nhưng có một nhóm người tay, nhưng là trước sau cũng không có nhúc đích. Với chính là ứng phó trước mắt loại tình huống đặc thù này. Vèo. Ẩm. Một cái khói hoa tuột tay mà ra, bay lên bầu trời đêm, phóng ra màu đỏ xài lửa. Một lát sau, Gơ Dạ Tổng liền mang theo số đội mấy tên lính võ trang đầy đủ xuất hiện. Gơ Dạ Tổng liếc mắt liền thấy tần nhiên ba người. Bất quá, đứng ở giữa sân người đeo mặt nạ, nhưng còn xa so với ba cái đạo tặc muốn hấp dẫn người nhiều lắm. Gơ Dạ Tổng, mẹ đại công kỵ sĩ, toàn bộ công quốc vùng phía tây khu trưởng quan. Có thể tiện thể làm thịt ngươi, cũng là không sai. Người đeo mặt nạ không chút nào bởi vì pháo đài quân coi giữ một phương nhân số tăng nhanh, mà trở nên có sốt ruột, hắn lấy thay đổi sau tiếng nói thản nhiên nói. Trong giọng nói đầy dây ung dung không đổi. Chuyện gì xảy ra? Người đeo mặt nạ không chỉ có cố ý không có ngăn cản dọc thả khói hoa, hơn nữa, tựa hồ căn bản không thèm để ý pháo đài quân coi giữ một phần có bao nhiêu người. Tần nhiên đứng ở cửa thành trước, nhìn người đeo mặt nạ trong ánh mắt hiện ra hoài nghi. Người đeo mặt nạ rất mạnh. Điểm này, tần nhiên không liệu sẽ nhận. Chỉ cần là đối phương tùy ý một chiêu kiếm, đều có thể đỡ lấy hắn, xúc lực, sau, chân đao, liền đủ để chứng minh tất cả. Có thể này cũng không có nghĩa là, đối phương đã cường đại đến không nhìn nhân số mức độ. Trước mắt pháo đài quân coi giữ đủ để 60, 70 người. Bao quát ban ân tiểu đội trưởng dọc ở bên trong đó không thiếu hảo thủ. Tần nhiên không tin những người này cùng nhau tiến lên sau, người đeo mặt nạ vẫn có thể ứng phó như thường. Gào. Một tiếng cao vút thét dài thanh. Từ người đeo mặt nạ trong miệng phát sinh. Đối phương có dựa dẫm. Đến tột cùng là cái gì? Nghe được như vậy thét giải thành, thần nhiên lập tức phản ứng lại. Hắn cau mày đánh giá bốn phía. Thần nhiên hy vọng tìm ra người đeo mặt nạ dựa dẫm. Thế nhưng, lại phát hiện hàn dị thường. Thần nhiên há mồm liền muốn hỏi hàn phát hiện cái gì? Có thể lòng bàn chân truyền đến chấn động, xa xa cái kia bóng người to lớn xung phong, nhưng đánh gãy thần nhiên câu hỏi. Tê giác. Đầu kia mặc giáp tê giác. Nhìn khác nào xe tăng bình thường vọt tới mặc giáp tê giác, tần nhiên trọng yếu minh bạch người đeo mặt nạ, vì sao lại như thế hở hững. Có một con mặc giáp tê giác làm như trợ thủ, đương nhiên sẽ không lưu ý người trước mắt. Huống chi, mặc giáp tê giác là đi theo phản quân mà tới. Hiện tại lại nghe từ người đeo mặt nạ triệu hoán. Như vậy, người đeo mặt nạ cùng phản quân là cùng trận doanh. Đến ra như vậy phán đoán tần nhiên, ở một khắc tiếp theo nhưng là cho mày. Tần nhiên nghĩ đến một chuyện. Lễ đường tàn sát. Quyền 6, kẻ tù tội lưu vong chương 24, cầu treo. Lễ đường tàn sát. Tàn sát người, đều là phản quân người. Đây là tần nhiên tận mắt nhìn thấy. nếu là một cái trận doanh, tại sao đối phương hoặc là đối phương tổ chức muốn ở lễ đường bên trong tàn sát phản quân đây? Mới nghi hoặc từ Tần Nhiên đáy lòng bay lên. Mà một bên Hàn, nhìn vọt tới mặc giáp tê giác cùng chen chúc mà đến phản quân, sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó coi. Hắn giơ tay một ném Tần Nhiên. Đi. Không có lên tiếng, chỉ là lấy khẩu hình đối với Tần Nhiên nói rằng. Phát sinh cái gì? Vẫn là phát hiện cái gì? Tần Nhiên nhìn thấy Hàn trên nét mặt không đúng. Trên thực tế, trước từ người đeo mặt nạ này xuất hiện bắt đầu, Hàn vẻ mặt liền vẫn không đúng. Bất quá, đối với Hàn rời đi đề nghị, Tần Nhiên nhưng là rất tán thành. Trước mắt pháo đài quân coi giữ cùng phản quân chủ lực chiến đấu, không phải là ba người bọn hắn trên người mang thương, trang bị không hoàn toàn người có thể tham gia. Hơi bất cẩn một chút, chính là đi đời nhà ma tình huống. Nhưng coi trời bằng vung còn ở cửa thành trên. Từ trước bắt đầu, coi trời bằng vung cùng cái kia mười mấy cái tinh nhuệ thủ vệ chiến đấu sẽ không có đình chỉ qua. Ta đi hỗ trợ. Ngươi trước tiên qua cầu treo. Tần Nhiên chỉ đỉnh đầu, tương tự lấy khoa tay khẩu hình phương thức nói rằng. Hàn lập tức một đầu. Vết thương chí mệnh thế, nhường thuộc tính mức độ lớn giảm xuống Hàn, hoàn toàn không thích hợp chính diện chiến đấu. Phi thường rõ ràng điểm này Hàn, tự nhiên biết mình nên làm như thế nào. Lập tức, Hàn liền nắm chiến mã thông qua cửa thành, đi tới cầu treo. Tần Nhiên nhưng là vươn mình hướng về đỉnh đầu cửa thành mà đi. Toàn bộ quá trình, bất luận là dốc, gờ dạ tổng một phương pháo đài quân coi giữ, vẫn là người đeo mặt nạ một phương phản quân, đều nhìn thấy. Nhưng bọn họ nhưng không có ngăn cản. Hoặc là, càng thêm nói chuẩn xác là, không có năng lực ngăn cản. Lẫn nhau song phương chém giết, đã sớm hấp dẫn bọn họ hết thể tinh lực. Nơi nào còn nhớ được ba cái tiểu mao tặc. Ngoại trừ trên cửa thành đã cùng coi trời bằng vùng chiến đấu mười mấy cái tinh nhuệ thủ vệ. Không đúng, giờ khác này đã còn lại bảy cái tinh nhuệ thủ vệ. Còn lại cũng đã ngã trên mặt đất, hoặc là rên rỉ không ngừng, hoặc là hào không một tiếng động. Cầm trong tay trường kiếm coi trời bằng vùng, kiếm ảnh tầng tầng, một người lấy thành thạo điêu luyện tư thái, đem còn lại tinh nhuệ thủ vệ toàn bộ lung chụp vào trong. Mũi kiếm mỗi một lần loại qua, đều sẽ ở một người trong đó thủ vệ trên người lưu lại một đạo không cạn vết thương. Mà bảy cái thủ vệ phản kích, lại bị coi trời bằng vùng dễ dàng cản lại. Cho dù bảy cái thủ vệ cùng tiến công cũng giống như vậy. Coi trời bằng vùng vào lúc này, tựa hồ là ba đầu sáu tay giống như. Bất luận công kích mà theo trước sau, vẫn là từ hai bên trái phải mà đến, đều bị chạy không thoát trường kiếm trong tay của hắn. Đây là cái gì kiếm kỹ? Tần Nhiên nhìn ra được, coi trời bằng vùng sử dụng kiếm kỹ, vẫn là trước chống đối mũi tên tiến giai kiếm kỹ. Thế nhưng, so với phòng ngự lúc, trước mắt kiếm kỹ, rõ ràng thích hợp với tiến công. Tần Nhiên có thể khẳng định, coi như không có sự gia nhập của hắn, lại cho coi trời bằng vùng một ít thời gian, những này còn lại thủ vệ, cũng chống đỡ không được bao lâu. Bất quá, hiện tại có thể không có thời gian chờ đợi. Tần Nhiên hướng về phía coi trời bằng vùng nháy mắt ra dấu, liền gia nhập vào chiến đấu bên trong. Còn lại thủ vệ, ở Tần Nhiên xuất hiện ở cửa thành trên lúc, liền đã phát hiện Tần Nhiên. Nhưng là, bị coi trời bằng vùng kiềm chế bọn họ, thoáng phân thần chính là trên người thêm ra một đạo vết thương sâu tới xương. Hoàn toàn không có tinh lực lại đi quản Tần Nhiên. Mà này tự nhiên cho Tần Nhiên cơ hội. Ầm ầm ầm. Tần Nhiên nhấc chân liền đạp. Đơn giản như cùng là đá định vị cầu giống như. Hơn nữa là không có phòng thủ, cũng không có cầu môn loại kia. Hai cái hô hấp sau, bảy cái còn lại tinh nhuệ thủ vệ liền toàn bộ ngã xuống đất. Một người trong đó trên người càng là hiện lên một cái mang theo hào quang màu xanh lục trang bị. Nhìn thấy tuân gia trang bị, Tần Nhiên lập tức hướng về bên cạnh một nhường. Tuy rằng trước mắt chiến đấu hắn tham dự trong đó. Thế nhưng phần lớn xuất lực như trước là coi trời bằng vùng. Thậm chí, hắn không tham dự trong đó, chiến đấu như vậy cũng sẽ không đối với coi trời bằng vùng tạo thành uy hiếp gì. Coi như là có không có thời gian nói chuyện, cũng không phải Tần Nhiên phân đến ai kèm này lý do. Hắn có lý niệm không cho phép hắn làm như vậy. Niềm vui bất ngờ. Buôn bán coi như người một phần. Coi trời bằng vùng cầm lấy cái này kèm phép thuật, đồng thời, rất hào phóng đem vật phẩm thuộc tính biểu diễn cho Tần Nhiên. Tên gọi: Đâm xuyên trường mâu. Loại hình: cán giải vũ khí. Phẩm chất: phép thuật. Lực công kích: bình thường. Thuộc tính: phá giáp LV1. Đặc hiệu: không. Nhu cầu: không. Có hay không có thể mang ra nên phó bản là: ghi chú, vốn là một nhánh phổ thông trường mâu, thế nhưng là trải qua luyện kim sư phụ ma, nhường nó có không tầm thường đâm xuyên sức mạnh. Phá giáp LV1 có thể dễ dàng xé rách loại nhẹ giáp bảo vệ, sức phòng ngự phán định với yếu kém. Bình thường. Cùng Tần Nhiên có lý niệm. Coi trời bằng vùng cũng nắm giữ chính mình lý niệm. Hắn cũng không ngại cùng bạn tốt chia sẻ. Đặc biệt là thứ tốt. Đi rồi. Tần Nhiên không có phát biểu, xoay người nhảy xuống cửa thành, xông lên cầu treo. coi trời bằng vung nở nụ cười, đi theo. Hàn vào lúc này đã thông qua cầu treo, đang đứng ở một bên khác lặng lặng chờ đợi, hắn vẻ mặt căng thẳng nhìn cửa thành phương hướng. Mãi đến tận nhìn thấy Tần Nhiên cùng coi trời bằng vung đều xông lên cầu treo sau, lúc này mới thở dài. Nhưng là, sau một khắc, Hàn liền lần thứ hai sốt sáng lên đến. Cẩn thận! Hàn cao giọng nhắc nhở. Trên thực tế, không cần Hàn nhắc nhở, Tần Nhiên, coi trời bằng vung liền đã phát hiện không đúng. Cầu treo kịch liệt run run. Tần Nhiên, coi trời bằng vung quay đầu nhìn lại. Nhất thời, sắc mặt hai người biến đổi, càng nhanh hơn tốc hướng về cầu treo một mặt khác lao nhanh lên. Đầu kia mặc giáp tê giác dĩ nhiên ở ban ân tiểu đội trưởng khống chế dưới, thẳng tắp nhằm phía cửa thành. Người mặc trọng giáp, lại da dày thịt béo tê giác, hoàn toàn không sợ bình thường công kích. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu, mặc giáp tê giác không có nhược điểm. Con mắt. Thân thể mạnh mẽ đến đâu, con mắt cũng là yếu đuối. Dù cho là có phòng hộ, vào lúc này cũng bị dọc tên bắn ra thì xuyên thấu, hai chi mũi tên đi vào non lửa. Đau đớn kích thích mặc giáp tê giác, nhường nó hoàn toàn không để ý người đeo mặt nạ mệnh lệnh. Phong cuồng nhằm phía cửa thành. Lấy mặc giáp tê giác loại này phong cuồng trạng thái, Tần Nhiên có thể khẳng định nhìn như kiên cố cửa thành nhất định không ngăn được đối phương. Làm phá tan cửa thành sau, mặc giáp tê giác nhất định sẽ dọc theo cầu treo kế tục xung phong. Hơn nữa, lấy mặc giáp tê giác giờ khắc này biểu hiện ra xung phong tốc độ. Bọn họ nhất định sẽ ở thông qua cầu treo trước, bị đuổi theo. Còn có một chút, Tần Nhiên không biết cầu treo có thể hay không chịu đựng con này mặc giáp tê giác trọng lượng. Có thể bất luận là có thể chịu đựng trụ vẫn không thể chịu đựng trụ, đối với hắn và coi trời bằng vùng tới nói đều là dị thường bất lợi. Người trước, bọn họ như trước muốn đối mặt một con phong cuồng mặc giáp tê giác. Vừa nghĩ tới mặc giáp tê giác xung phong lúc biểu hiện ra sức mạnh, Tần Nhiên liền không khỏi tê cả da đầu. Cái kia hoàn toàn chính là một người bình thường đối mặt mã lực toàn mở hạng nặng xe tải. Ngoại trừ tan xương nát thịt ở ngoài, căn bản không có thứ hai khả năng. Mà người sau, cầu treo dưới nhìn như trong hồ nước trong eo. Từng cái bé nhỏ nhưng tràn đầy răng nanh cá, chính đang qua lại bơi lội. Thực nhân cá. Ở tiến vào cái này đặc thù phó bản thế giới trước, Hàn từng rất đừng nói rõ, pháo đài sông đảo bảo vệ thành đáng sợ. Hàng trăm hàng ngàn điều thực nhân cá liền giấu ở trong đó, chỉ cần một giây, liền có thể đem một người lớn sống sờ sờ gặm nhấm thành khung xương. Đáng chết. Tần Nhiên chửi bới lên tiếng. Trả thù. Tần Nhiên cực kỳ khẳng định vị kêu ban ân tiểu đội trưởng cách làm đại diện cho cái gì. Hắn quay đầu lại. Ánh mắt tìm kiếm đối phương. Hầu như là trong nháy mắt, Tần Nhiên ánh mắt liền tìm đến đối phương. Bởi vì, ánh mắt của đối phương vẫn ở nhìn hắn. Làm tiếp xúc được Tần Nhiên ánh mắt sau, đối phương đầu tiên là đắc ý nở nụ cười, sau đó giơ lên tay phải giơ ngón trỏ lên, ở cổ vạch một cái, đó lấy, liền không tiếp tục để ý Tần Nhiên, xoay người vùi đầu vào cùng phản quân chiến đấu bên trong. Đối phương khẳng định, Tần Nhiên chết chắc rồi. Ẩm. Xung kích bên trong. Trầm trọng cửa thành như cùng là giấy bình thường bị xé nát, không có đưa đến bất kỳ trở ngại tác dụng. Phong cuồng mặc giáp tê giác xông lên cầu treo, hướng về lao nhanh Tần Nhiên, coi trời bằng vùng vọt tới. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Đột nhiên, chạy nhanh bên trong Tần Nhiên bước chân dừng lại, xoay người liền hướng mặc giáp tê giác phóng đi. Coi trời bằng vùng, Hàn kinh hãi. 2567, ngươi làm gì? Hai người đồng thời kinh hô. Quyển 6, kẻ tù tội lưu vong chương 25. Lao ra. Tần Nhiên muốn làm gì? Cầu treo thẳng tắp. Độ rộng vừa vặn chứa đựng xung phong mặc giáp tê giác. Hai bên là nuôi thực nhân cá sông đào bảo vệ thành. Nhìn như ngoại trừ hướng về bờ bên kia chạy ở ngoài, sẽ không có cái khác lựa chọn. Có thể kỳ thực, còn có một lựa chọn. Bầu trời. Tần Nhiên chắc chắn, lấy hắn cùng coi trời bằng vùng tố chất thân thể, nhảy đến không trung, hạ xuống thời gian, đầy đủ mặc giáp tê giác xuống tới. Đây là ở vừa lao nhanh thời điểm, Tần Nhiên đột nhiên nghĩ đến. Vô cùng có thể được. Bất quá, Tần Nhiên không có lập tức báo cho coi trời bằng vùng. Bởi vì, Tần Nhiên còn có một chút nghi ngờ. Vị kia ban ân tiểu đội trưởng, dốc. Đối phương nhìn như cùng phản quân giết khó phân thắng bại, nhưng ai có thể bảo đảm, đối phương sẽ không đem sự chú ý để ở chỗ này một ít đây. Có cơ hội nhìn thấy một cái làm mình rất mất mặt người chết đi, phần lớn người đều sẽ không bỏ qua. Thế nhưng, làm đối phương nhìn thấy cái kia làm mình rất mất mặt người không phải chết đi, mà là chạy trốn thăng thiên, lại sẽ làm thế nào? Đáp án là không cần nói cũng biết. Ngăn cản. Đem hết toàn lực đi ngăn cản. Huống chi, dọc hoàn toàn không cần đem hết toàn lực. Chỉ cần bắn ra một mũi tên như vậy đủ rồi. Trên không trung người, không chỗ mượn lực dưới, đem không thể tránh khỏi chúng tên. Vì lẽ đó, Tần Nhiên không có báo cho coi trời bằng vùng. Hắn muốn chính mình thử một lần. Nếu như chỉ là chính mình một người, Tần Nhiên vẫn là có niềm tin khá lớn né tránh dọc mũi tên. Ô ô. Mặc giáp tê giác mang theo cuồng phong tốc thẳng vào mặt. Khoảng cách Tần Nhiên còn có 12, 3 mét thời điểm, cũng đã là phả vào mặt, hơn nữa cái kia khổng lồ hình thể, lập tức, nhường Tần Nhiên cảm nhận được áp lực nặng nề. Bất quá, cũng không có đạt đến, kinh sợ, trình độ. Chuyện này đối với Tần Nhiên tới nói, thực sự là một tin tức tốt. Hắn trừng lớn hai mắt, tính toán khoảng cách của song phương. Làm khoảng cách của song phương không đủ 5 mét lúc, chuẩn bị hồi lâu Tần Nhiên, đột nhiên tại chỗ nhảy lên. Vèo. Ngay khi Tần Nhiên nhảy lấy đà đồng thời, mũi tên tiếng xé gió vang lên. Một nhánh tinh thiết chế thành mũi tên, nhắm ngay Tần Nhiên mà tới. Xa xa vốn nên cùng phản quân giết đến khó phân thắng bại ban ân tiểu đội trưởng dọc thả xuống phép thuật trường cung, trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Tựa hồ hết thảy đều ở hắn nắm chắc bên trong. Trên thực tế, dọc chính là cho là như vậy, hết thảy đều ở hắn nắm chắc bên trong. Từ nghĩ đến muốn dùng giáp ra tê giác báo thù cho hắn sau, dọc đã sớm đem khả năng xuất hiện tình huống nghĩ đến một lần. Trong đó, tự nhiên bao quát duy nhất đường sống. Hắn muốn làm đến không có sơ hở nào. Muốn cho cái kia đường sống, trở thành Tần Nhiên hẳn phải chết con đường. Hắn hy vọng thưởng thức được Tần Nhiên trên mặt hy vọng biến thành tuyệt vọng quá trình. Nếu không, hắn một cước mối thủ, làm sao có thể báo. Chết đi. Cho ta mang đến sỉ nhục. Cái gì? Dọc cười gần nói rằng. Có thể sau một khắc, hắn liền trừng lớn hai mắt. Bởi vì, trên không trung không chỗ mượn lực, chỉ có thể bị hắn một mũi tên xuyên thủng Tần Nhiên, dĩ nhiên trên không trung di động rồi. Hơn nữa, là vô cùng nhanh chóng loại kia. Lấy dọc nhãn lực, hắn có thể nhìn thấy Tần Nhiên giơ tay quăng xẻ ra điều gì, buộc ở mặc giáp tê giác góc trên, nhường mặc giáp tê giác mang theo hắn di động, thế nhưng khoảng cách nguyên nhân, hắn không cách nào nhìn rõ ràng Tần Nhiên đến tột cùng quăng xẻ ra điều gì. Đáng ghét. Dọc theo bản năng liền muốn bổ khuyết thêm một mũi tên. Thế nhưng một thanh trường kiếm nhưng vô thanh vô tức xẹt qua cổ họng của hắn. Phốc. Máu tươi phun mạnh. Dọc bưng huyết hầu ngã xuống đất, thời khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy tấm kia nhuốm máu cụ. Trừng mắt tất báo ngươi, nghĩ tới ngày hôm nay thời khắc này sao? Người đeo mặt nạ nói thật nhỏ. Âm thanh nhưng không còn là sắc bén, chói tai biên âm, mà là chính mình vốn là âm thanh. Cho dù đè thấp rất nhiều, nhưng như trước khó nén trong đó chất phát. Ngọn lửa sinh mệnh tức sắp tắt dốc, khi nghe đến âm thanh này sau, hồi quang phản chiếu tỉnh táo lại, hắn há miệng ra. Tê, tê. Hiển nhiên, dốc muốn nói cái gì? Nhưng yết hầu bị cắt rời hắn hoàn toàn nói không ra lời. Ha 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 ha. Người đeo mặt nạ lên tiếng cười lớn. Tuy rằng âm thanh lại một lần biến trở về sắc bén, chói tai, thế nhưng loại kia đắc ý nhưng là làm sao cũng ẩn giấu không được. Tiếng cười kéo dài 2, 3 giây, sau đó biến mất. Người đeo mặt nạ liếc mắt nhìn đứng đang mặc giáp tê giác trên lưng Tần Nhiên, thoáng trầm ngâm. Có thể đón lấy, ánh mắt liền nhìn về phía một mặt khác. Ở nơi đó chính là, Gờ Dạ Tổng. Hắn lại một cái mục tiêu. So với Tần Nhiên mục tiêu trọng yếu hơn. Tần Nhiên vững vàng đứng ở mặc giáp tê giác trên lưng. Tuy rằng sốc này, vảy giáp trượt, thế nhưng tê giác dị thường rộng rãi lưng, lại vì Tần Nhiên cung cấp một cái đầy đủ đứng thẳng bình đài. Nhảy. Tần Nhiên hướng về phía coi trời bằng vung hô. Đứng đang mặc giáp tê giác trên lưng hắn, đã thấy ban ân tiểu đội trưởng dọc tử vong. Người đeo mặt nạ giết chết giống lúc, biểu hiện ra quỷ dị bước tiến, vô thanh vô tức kiếm thuật, cũng làm cho Tần Nhiên cảm thấy phía sau lưng từng trận lạnh cả người. Hắn lại một lần đem chính mình thay nhập đến dọc nhân vật bên trong. Cho dù không có bị phân tâm, ở vào hết sức chăm chú trạng thái. Hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, né tránh như vậy một chiêu kiếm. Đặc biệt là tới gần giống lúc, đối phương biểu hiện quỷ dị bước tiến. Bên người tựa hồ cũng mang theo thật giả khó phân biệt tấm ảnh. Nếu như không phải xác nhận đối phương là người, Tần Nhiên thậm chí cho rằng đối phương là một cái vô hình du hồn. Thực sự là đáng sợ. Đây là Tần Nhiên đối với người đeo mặt nạ đánh giá. Bất quá, có một chút, hắn nhưng là cần cảm tạ đối phương. Đối phương thế hắn quét sạch giờ khắc này trở ngại lớn nhất dọc. Nhường vốn nên tuyệt sắc mặc giáp tê giác trở nên không dùng được. Đùng. Coi trời bằng vùng từ trên trời giáng xuống, cũng rơi vào mặc giáp tê giác trên lưng. Ở trước mắt thấy Tần Nhiên cách làm sao, coi trời bằng vung nhoáng cái đã hiểu rõ Tần Nhiên là phải làm gì, vì lẽ đó, nghe tới Tần Nhiên tiếng la sau, hắn không chút do dự chấp hành. Xa xa hạn, tương tự không đốc. Từ lúc trước một khắc, liền lôi kéo ba thất chiến mã né tránh mặc giáp tê giác xung phong phương hướng. Hô hấp. Mặc giáp tê giác vọt qua cầu treo quãng đường còn lại trình. Làm mặc giáp tê giác vọt tới bờ bên kia sau, ngay lập tức sẽ là một đám lớn gò đất. Tần Nhiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa có thể là phi thường lo lắng, dưới chân mặc giáp tê giác một cái chuyển biến, vọt vào sông đảo bảo vệ thành. Nếu như nói như vậy, hắn tuyệt đối muốn ít hơn một bút thu hoạch. Không sai, Tần Nhiên muốn đánh đi mặc giáp tê giác. ở ban đầu nhìn thấy mặc giáp tê giác thời điểm, Tần Nhiên liền chuẩn bị làm như vậy. Chỉ là, lúc đó tình huống không cho phép. Mà hiện tại, tự nhiên không tồn tại hạn chế như thế. Hơn nữa, vị kia ban ân tiểu đội trưởng còn thế hắn hoàn thành tương đương một phần bước đi. Tần Nhiên nhìn cắm đang mặc giáp tê giác hai mắt trên mũi tên, túi xuống thân thể, cẩn thận từng ly từng tí một di động. 2567, ngươi muốn làm gì? Coi trời bằng vung hỏi. Bất quá, hắn lập tức liền câm miệng. Nhìn thấy Tần Nhiên dùng tay phải nắm chặt cắm đang mặc giáp tê giác mắt trên một mũi tên, coi trời bằng vung nhất thời liền minh bạch Tần Nhiên dự định. Phúc! Một giây sau, theo Tần Nhiên bàn tay dùng sức, cái mũi tên này thì ngay cả dễ đi vào mặc giáp tê giác trong hốc mắt. Tiếp theo là mặt khác một nhánh. Đâm xuyên, công kích chỗ yếu, tạo thành đối phương 300 điểm sinh mệnh thương tổn, phán định đối phương nắm giữ cứng cỏi giáp bảo vệ, thực tế tạo thành đối phương 200 điểm sinh mệnh thương tổn, đối phương tử vong. Theo chiến đấu tin tức nhắc nhở, giáp da tê giác về phía trước lại sông tới mười mấy mét sau, lực hiết ngã xuống đất. Trong nháy mắt sẽ không có tiếng động. Một cái có chứa màu cam ánh sáng trang bị ở giáp da tú ngưu trên thi thể hiện lên. Nhất thời, Thần Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Quyển 6, kẻ tù tội lưu vong chương 26, hỏi dò. Màu cam vầng sáng biểu hiện mặc bị cấp bậc, hy hữu. Lại một cái hy hữu cấp bậc trang bị. Tuy rằng tiến vào cái này đặc thù phó bản thế giới sau nguy cơ không ngừng, thế nhưng tiền lợi nhưng đồng dạng khả quan. Về phần tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, Tần Nhiên là rõ ràng trong lòng. Tối một trong nguyên nhân trọng yếu, tự nhiên là bởi vì hắn trải qua phó bản số lần so với hạn cái này mở ra giả tới nói, cách biệt rất nhiều. Dù cho là dành cho hắn lần thứ 3 phó bản độ khó đầu mối chính nhiệm vụ. Có thể vào đặc thù phó bản thế giới trước khế ước, đã sớm quyết định hắn tất nhiên sẽ tham dự đến cùng coi trời bằng vùng, hạn đầu mối chính nhiệm vụ bên trong. Cùng với, do đầu mối chính nhiệm vụ liên quan mà ra một ít liệt tất nhiên sẽ trải qua sự kiện. Thân là thâm niên tờ lễ ơ coi trời bằng vùng, hẳn cũng rõ ràng nguyên nhân trong đó. Bất quá, này cũng không trở ngại, bọn họ cho thấy chính mình thái độ. Coi trời bằng vùng hướng về bên cạnh dịch chuyển một bước. Biểu thị chính mình không tham dự kèm này phân phối. Hẳn có chút trông mà thèm, nhưng cũng chỉ là thoáng do dự sau, liền giống như coi trời bằng vùng, hướng về bên cạnh dịch chuyển một bước. Coi trời bằng vùng như vậy người tham dự đều không nói thêm gì. Càng thêm không cần phải nói hắn như vậy một cái người vây xem. Cảm tạ. Thần Nhiên hướng về coi trời bằng vung nói cảm ơn. Tuy rằng dựa theo tờ lễ ơ quý củ, mặc giáp tê giác do Tần Nhiên một người giết chết, đoạt được tự nhiên cũng là Tần Nhiên một người. Thế nhưng tiền tài động lòng người, dù cho có khế ước ràng buộc, cũng khó bảo toàn sẽ không xảy ra ra một ít tắc tha. Mà coi trời bằng vung thản nhiên, nhường hắn miễn trừ như vậy phiền phức. Chỉ ít, hẳn sẽ không lại nói thêm gì nữa. Vì lẽ đó, Tần Nhiên hướng về coi trời bằng vung biểu thị lòng biết ơn. Đây là 2567 ngươi nên được. Tăng nhanh tốc độ, chúng ta cần mau rời đi rồi. Không phải vậy chờ tới đó chiến đấu kết thúc, chúng ta muốn đi đều đi không được rồi. Coi trời bằng vung chỉ pháo đài bên trong chém giết, nhắc nhở Tần Nhiên. Tần Nhiên một đầu, lập tức cầm lấy cái kia trang bị. Đây là một cái màu nâu đen, bằng da thô ráp đai lưng, nó có tới 4 chỉ rộng, chế tác cực kỳ đơn giản, nhưng cũng làm cho người ta một loại dị thường rắn chắc cảm giác. Tên gọi, giá tính chi hồn. Loại hình, phòng cụ. Phẩm chất, hy hữu. Sức phòng ngự, mạnh mẽ. Thuộc tính, dã man xông tới, giá tính phẫn nộ. Đặc hiệu, không. Nhu cầu, không. Có hay không có thể mang ra nên phó bản, là. Ghi chú, này điều đai lưng bên trong có một cái giá tính khó dạy linh hồn. Dã man xông tới, mở ra kỹ năng lúc. Người mặc đều sẽ thẳng tắp xông về phía trước phong 5 giây, mãi đến tận xung phong thời gian kết thúc, hoặc là đụng vào chướng ngại vật mới thôi. Chướng ngại vật trình độ phòng ngự nhất định phải phán định với mạnh mẽ, bằng không đều sẽ bị va nát, không cách nào ngăn cản người mặc xung phong. Làm chướng ngại vật trình độ phòng ngự phán định cao hơn mạnh mẽ lúc, người mặc đem chịu đựng một lần giống như là mạnh mẽ cấp bậc công kích. Giá tính cơn giận, làm HP thấp hơn 30%, rơi vào trọng độ thương thế trạng thái lúc, dã man xông tới phán định độ khó 1. Ngăn cản chướng ngại vật phòng ngự phán định nhất định phải với cực mạnh, làm chướng ngại vật trình độ phòng ngự phán định cao hơn cực mạnh lúc, người mặc đem chịu đựng một lần giống như là cực mạnh cấp bậc công kích. Thần Nhiên nhìn, giá tính chi hồn, giới thiệu, lông mày chính là vừa nhíu. Trang bị tự mang khác biệt kỹ năng, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ. Bất luận là đối với kẻ địch, vẫn là đối với mình. Đều là như vậy. Liên phảng phất là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt hại người, dùng không tốt thương mình. Bất quá. Đối với giờ khắc này Tần Nhiên tới nói, hắn nhưng là không có lựa chọn. Cực kỳ thiếu hụt trang bị hắn, hoàn toàn không có chọn tư cách. Coi như là có, Tần Nhiên cũng sẽ không bỏ qua một cái hy hữu cấp bậc ngai lưng. bởi vì, hắn cũng không có đối ứng với nhau trang bị. Đem, giã tính chi hồn, thắt ở bên hông sau, Tần Nhiên xoay người lên ngựa, đã sớm chờ đợi đã lâu coi trời bằng vùng, Hàn vung lên roi ngựa. Giá, ba thất chiến mã, như mũi tên rời cung, hướng về ba người từ lúc tiến vào phó bản thế giới trước, liền kinh thương lượng sau chỗ cần đến mà đi. Hành hương rừng rậm. Ở vào mẹ đại công pháo đài bên ngoài 100 dặm lớn diện tích rừng rậm. Mẹ công quốc gỗ, da lông, đa số xuất từ khu rừng rậm này. Hơn nữa, bởi vì hàng năm hạ thu trong lúc đó, mẹ đại công đều sẽ dẫn người tới nơi này săn bán, nương tựa hành hương rừng rậm hai cái thôn trấn, đều là dị thường phồn hoa. Càng trọng yếu hơn một điểm là, con phải xuyên qua hành hương rừng rậm, liền rời đi mẹ công quốc. Từ đêm khuya mãi cho đến mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời. Ba người cưỡi chiến mã vừa đi vừa nghỉ. Làm coi trời bằng vùng phát hiện chiến mã thực sự hề vải đến nổi, nhất định phải nghỉ ngơi lúc, ba người không thể không ngừng lại. Nước xương thấm ướt coi trời bằng vùng, hàng quần áo, đặc biệt là hai người trên người mặc giáp da, cảm giác này thực sự là khó chịu không thôi. Có thể hai người hoàn toàn không có bay lên lửa trại dự định. Tần Nhiên tuy rằng có, ám chi nha vũ, làm như che chắn, nhưng tương tự không dễ chịu. Bất quá, đối với hai người quyết định, Tần Nhiên là hoàn toàn tán thành. Giã ngoại lửa trại, thực sự là quá dễ thấy. Tuy rằng pháo đài bên trong quân coi giữ cùng phản quân chiến đấu xa còn lâu mới có được kết thúc, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bọn họ chính là an toàn. Thôn trấn bên trong dân binh nhưng là tạo thành không ít đội tuần tra ngũ, ở từng người thôn trang, thành trấn tiến hành tuần tra nhiệm vụ. Hay là, bọn họ sức chiến đấu hay là rất bình thường, không đặt ở Tần Nhiên ba trong mắt người, chỉ khi nào cùng đội tuần tra ngũ phát sinh xung đột, liền nhất định sẽ với lưu vong Tần Nhiên ba người, đưa tới vô cùng vô tận phiền phức. Muốn tách ra phiền phức, không cùng đối phương tiếp xúc, chính là biện pháp tốt nhất. Bởi vậy, thì có một cái tiền đề, không bị những này đội tuần tra ngũ phát hiện. Không phải vậy ba cái cưỡi ngựa có chứa vũ khí người, bị đội tuần tra nhìn thấy, liền nhất định sẽ bị hỏi dò. Vì lẽ đó, Tần Nhiên ba người không gần như chỉ ở hạn dẫn dắt đi tách ra chủ yếu con đường, các loại chi tiết nhỏ cũng đến vạn phần lưu ý. Ở một chỗ có cây rừng che đậy gò núi dưới, ba người tiến hành lần này thời gian dài nghỉ ngơi. Ta tốt hoài niệm giả trẻo làm đồ ăn còn có dưỡng rượu. Vừa đổi xong thuốc mỡ, băng vải ba người, phân ăn Tần Nhiên từ phòng bếp đem ra lương khô, cảm thụ cùng gạch độ cứng cùng sánh vai lương khô, coi trời bằng vung lập tức thở dài một tiếng. Xin nhờ, tuyệt đối đừng nói rồi. Này lương khô vốn là khó có thể nuốt xuống, ngươi nói chuyện giả trẻo làm đồ ăn, ta hiện tại cảm giác mình ăn được liền heo cũng không bằng. Hàn hai mắt một phen, không vui nói. Sau đó, hai người liền phát hiện Tần Nhiên từng khẩu nhanh chóng nghiền ngẫm đồ ăn dáng dấp. Nếu như không phải xác nhận Tần Nhiên ăn được giống như bọn họ, hai người đều muốn hoài nghi, Tần Nhiên có phải là ăn cái gì mỹ vị đồ ăn? Lẽ nào chúng ta ăn lương khô phương thức không đúng? Nhìn Tần Nhiên dường như ăn như hùm như sói dáng dấp, coi trời bằng vùng cùng hạn không khỏi sản sinh như vậy ảo giác, hai người đồng thời học Tần Nhiên dáng dấp, hướng về trong tay lương khô mánh cắn một cái. Như trước là cứng rắn, đi đến hàm răng đau đớn. Hơn nữa, mỗi một lần ướt, cũng làm cho người cảm thấy yết hầu bị hoa đến đau đớn. 2567, ngươi đang trêu cợt chúng ta. Hàn lập tức oán giận lên. Coi trời bằng vung cũng lấy bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Không có. Chỉ là cảm giác cũng không tệ lắm. Tần Nhiên cầm lấy một khối lương khô nói rằng. Tên gọi, lương khô. Loại hình, đồ ăn. Phẩm chất, phổ thông. Thuộc tính, không. Đặc hiệu, không. Có hay không có thể mang ra nên phó bản. Là, ghi chú, một ít ngũ cốc chế thành lương khô, lấy có thể thời gian dài bảo tồn mà bị để cho các ngươi nói chuyện say xưa, đương nhiên, ngươi không muốn hy vọng nó mùi vị. Tần Nhiên nhìn hệ thống dành cho lương khô đánh giá. Cảm giác cũng không chính xác. Ngoại trừ ở nuốt lương khô lúc, có chút khó khăn ở ngoài, hắn cảm giác mùi vị coi như không tệ. Tần Nhiên bị ăn nhanh rèn luyện ra đầu lưỡi, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã sớm nhường cái kia quý giá nhất bộ phận, vị giác, phát sinh một chút biến hóa. Chỉ cần có thể nuốt xuống đồ vật, đối với Tần Nhiên tới nói liền không phải quá kém. Coi trời bằng vung, Hàn đương nhiên không biết Tần Nhiên trải qua. Nhìn Tần Nhiên lại cầm lấy một khối lương khô, bình tĩnh tự nhiên nghiền ngẫm dáng dấp, hai người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, không thể không kế tục bắt đầu ăn. Cho dù, lương khô, không có bất kỳ thuộc tính. Thế nhưng hai người đều biết, đói bụng sẽ làm bọn họ thuộc tính giảm xuống. Chuyện này đối với hiện tại hai người tới nói, đều là không thể chịu đựng. Vì lẽ đó, coi như là khó có thể nuốt xuống, hai người cũng là mạnh mẽ nuốt xuống. Thực sự không nuốt trôi, hay dùng nước đưa. Yên ngựa trên mang theo đầy đủ túi nước. Vì lẽ đó, làm Tần Nhiên ăn xong lương khô sau, coi trời bằng vùng, hẳn cũng ăn xong. Trước người đeo mặt nạ kia, ngươi rất quen thuộc sao? Hoặc là, ngươi ẩn giấu một ít chuyện. Làm ngắn ngủi đi ăn cơm sau khi kết thúc, Tần Nhiên hỏi ra vẫn thả ở nghi vấn trong lòng, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm Hàn vẻ mặt. Cố gắng không buông tha Hàn mảy may vẻ mặt biến hóa. Coi trời bằng vung ánh mắt cũng trong nháy mắt khóa chặt Hàn, lông mày càng là cao lên đến. Quyển 6, kẻ tù tội lưu vong chương 27, nguyên do. Hàn nhìn một chút Tần Nhiên, lại nhìn một chút coi trời bằng vung, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ. Nhớ tới bắt lấy người của ta sao? Hắn như vậy hỏi. Sở Tenner, mẹ đại công kiếm thuật trưởng. Cũng là mẹ đại công ba vị nhi tử kiếm thuật lao sư. Ngươi là nói, hắn chính là người đeo mặt nạ. Tần Nhiên hồi ức Hàn nhắc qua Sở Tenner người này, cho mày. Bởi vì, lúc đó Hàn không thể chỉ nhắc tới những thứ này. Mẹ công quốc kiếm thuật số 1, mẹ đại công giới chướng mạnh nhất chiến tướng các loại, mới là đối phương tên tiền tố. Ừm. Ta đoán hắn hẳn là chính là người đeo mặt nạ, trước hắn trải qua bên cạnh ta lúc loại cảm giác đó, cùng ta tiến vào trong ký ức đối phương đem tới cho ta cảm giác là như thế. Hàn gật gật đầu, trên mặt cười khổ, càng ngày càng cay đắng. Hơn nữa, lúc đó ta tiến vào đại công tàng bảo phòng quá trình thực sự là quá thuận lợi rồi. Thuận lợi đến hoàn toàn chính là sự an bài trước trình độ. Đặc biệt là, lúc trước tàng bảo phòng tin tức, cũng là ta trong lúc vô tình nghe tới. Bây giờ nhìn lại, những thứ này đều là cạm bẫy. Đối phương sớm có dự mưu, đều là lần này phản loạn mà chuẩn bị. Ta đồng ý lấy khế ước bảo đảm, ta nói tới hết thảy đều là thật sự. Nói đến đây, Hàn hít một hơi thật sâu. Tựa hồ muốn đem sôi trào tâm tư toàn bộ đè xuống. Thế nhưng, vẻ mặt hắn, nhưng còn lâu mới có được bình tĩnh lại. Hiển nhiên, có chút không thể nào tiếp thu được bị dân bản địa tính toán sự thực. Một bên coi trời bằng vùng vỗ vỗ Hàn vai, lấy đó an ủi. Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Tần Nhiên nhíu chặt lông mày, cũng không có theo Hàn giải thích mà giãn ra. Ngược lại, hắn nhíu càng chặt. Bởi vì, hắn liên tưởng đến càng nhiều chuyện hơn. Những phản quân kia là Sở Tẹn Nờ lấy bắt lấy ngươi danh nghĩa đưa vào pháo đài. Coi như Sở Tẹn Nờ lấy bắt lấy ngươi danh nghĩa, cũng không cách nào mang nhiều người như vậy tiến vào pháo đài. Nhất định phải có người hỗ trợ mới được. Đang khi nói chuyện, Tần Nhiên liền tung một cái tên. Lệ Dạ, không nên quên mẹ đại công vị này con thứ, đối phương cũng mang theo giống nhau mặt nạ. Còn có, mẹ đại công con út, vị kia đang thương gì hệ đờ dễ, bị thị vệ của chính mình giết chết. Đem những này đều liên hệ cùng nhau sau, ta có một cái ý nghĩ. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói rằng. Vị kia đại công con thứ, không cam lòng chính mình huynh trưởng tiếp nhận đại công tước vị, vì lẽ đó, phát động lần này phản loạn, đồng thời thuận thế giải quyết đi một cái khác đối thủ cạnh tranh chính mình đệ đệ. Không thể. Coi như đại công con thứ phản loạn thành công, lấy mẹ đại công trưởng tử công hân. Cùng chịu đến tất cả mọi người kính yêu sự thực, đại công con thứ cũng không thể thu được đại công tước vị. Thậm chí, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Hàn lắc lắc đầu, không tán thành Tần Nhiên quan điểm. Như vậy, chúng ta thay cái dòng suy nghĩ. Giả như là đại công con thứ chân áp lần này phản loạn, đồng thời tìm về mất đi vật chuyển thừa đây. Không nên quên lễ đường tàn sát. Ta vẫn nghĩ không thông tại sao người đeo mặt nạ sẽ quét sạch người mình, có thể nếu như xây dựng ở Bình Định thành công cơ sở trên, lễ đường tàn sát liền giải thích thông. Bọn họ chỉ cần một số lượng vừa đúng phản quân, mà không phải giữ lấy ưu thế phản quân. Tần Nhiên vừa cười, vừa nhìn về phía Hàn. Nhất thời, Hàn biến sắc mặt. Nếu như đúng là lời nói như vậy. Hàn lời nói còn chưa nói hết. Nhưng kết quả, nhưng là không cần nói cũng biết. Có thể hiện tại, đại công con thứ nhưng chết ở trong tay chúng ta. Coi trời bằng vung thở dài một tiếng. Bởi vậy, chúng ta đối mặt tuyệt đối là không chết không thôi truy sát. Tần Nhiên đồng dạng thở dài. Đổi vị suy nghĩ. Nếu như hắn một cái như vậy trọng yếu kế hoạch, bị người phá hoại, hắn sẽ làm sao đối phó kẻ phá hoại? Nhất định là không chết không thôi. Vừa nghĩ tới Sở Tẹn Nờ biểu hiện ra thực lực, Tần Nhiên chính là một trận tê cả da đầu. Chúng ta nhất định phải mau chóng khôi phục thương thế, mới có thể có sức liều mạng. Coi trời bằng vung nói rằng, như vậy ý kiến Tần Nhiên, hắn đều sẽ không phản đối. Ta hiện đang lo lắng chính là, thiên kia sẽ mang bao nhiêu người đến. Tần Nhiên nghĩ đến lễ đường một màn, hắn liền rõ ràng. Hắn đối mặt đối thủ tuyệt đối không phải một cái chú ý cái gì kỵ sĩ đạo đức gia hỏa. Có thể cùng nhau tiến lên, chắc chắn sẽ không chính diện một mình đấu. Mặc kệ bao nhiêu, chúng ta có ít nhất 2 đến 3 ngày bước đệm. Pháo đài phản loạn sự tình, đầy đủ đối phương bận bịu một trận rồi. Trừ phi đối phương phát hiện lệ dạ thi thể sau, liều mạng liền xông tới tìm chúng ta. Coi trời bằng vung nói ngẩng đầu lên nhìn Tần Nhiên cùng Hàn. Hai người vẻ mặt cũng không muốn đẹp đẽ. Đây là không có khả năng lắm sự chứ. Yên tâm. Yên tâm. Chỉ là một cái giả thiết. Coi trời bằng vung cười, lấy ung dung ngữ khi an ủi Tần Nhiên, Hàn. thế nhưng Tần Nhiên đấy lòng nhưng là bay lên không tốt lắm linh cảm. Điều này làm cho Tần Nhiên ở sau đó trong thời gian nghỉ ngơi, đều trở nên tinh thần căng thẳng. Bởi vì, theo Tần Nhiên, xấu linh cảm, đều là sẽ trở thành thật. Bất quá, mãi cho đến bọn họ lần thứ hai xuất phát, không có thứ gì phát sinh. Hô! Cười ở trên lưng ngựa Tần Nhiên, đáy lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, chi nhánh nhiệm vụ, đột nhiên xuất hiện, đã đánh dấu hoàn thành. Đột nhiên xuất hiện, hoàn thành. Đánh giết phản quân 17 người, phán định hài lòng. Hài lòng đánh giá, chỉ có thể nói là một cái kết quả không tệ. Không tính là quá tốt, nhưng cũng không quá xấu. Trên thực tế, Tần Nhiên đánh giết kẻ địch, tuyệt đối không chỉ 17 người ít như vậy, con số này tuyệt đối cần lật một phen, mới là chân thực kết quả. Đáng tiếc chính là, pháo đài quân coi giữ cũng không tính ở phạm vi này bên trong. Chúng ta hiện tại cần đi ngang qua toàn bộ hành hương rừng rậm, chỉ dựa vào những trang bị này, vật tư không thể được. Chỉ ít, chúng ta cần càng nhiều, ăn ngon đồ ăn. Mà ở Lục Sâm cùng Phồn Mộc Trấn, cũng không thiếu chúng ta thứ cần thiết. Cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước một bên Hàn nói rằng. Đồng ý. Coi trời bằng vung lập tức gật gật đầu. Không ý kiến. Tần Nhiên một nhún vai. Có càng nhiều đồ ăn, đây là Tần Nhiên ước gì sự tình, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Bất quá, Tần Nhiên nghĩ đến càng nhiều nhưng là lần này đầu mối chính nhiệm vụ. Ta đầu mối chính nhiệm vụ là, thoát đi mẹt công quốc, coi trời bằng vung là, thoát đi mẹt công quốc truy sát, hẳn nhưng là, ở hai tuần lễ bên trong thoát đi mẹt công quốc truy sát. Ba cái đầu mối chính nhiệm vụ bởi vì phó bản số lần không giống mà không giống, hạn bởi vì là mở ra giả cùng chủ yếu bị trừng phạt giả, vì lẽ đó khó nhất. Có thể ba người chúng ta đồng thời hành động, nhìn như không giống đầu mối chính nhiệm vụ, thực chất trên chính là hoàn toàn tương đồng. Hơn nữa, hạn đầu mối chính nhiệm vụ bên trong thời gian hạn chế. Ngồi ở yên ngựa trên Tần Nhiên, yên lặng suy nghĩ. Hắn cũng không cho là, thời gian này là vô dụng. Tất nhiên đại diện cho một loại nào đó hàng nghĩa. Đại diện cho cái gì đây? Lẽ nào là? Đột nhiên, Tần Nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nhưng vẫn không có chờ Tần Nhiên đem cái này suy đoán báo cho coi trời bằng vùng cùng hạn, một trận tiếng vó ngựa liền sau lưng bọn họ vang lên. Vẹn vẹn nghe tiếng vó ngựa kia, chính là không dưới 100 người đội ngũ. Mà Tần Nhiên dựa vào xuất sắc thực lực, mấy giây sau liền xác nhận thân phận của người đến. Pháo đài quân coi giữ. Quyền 6, kẻ tù tội lưu vong chương 28, và chạm nhau. Ở Tần Nhiên thấy rõ truy đuổi mà đến pháo đài quân coi giữ lúc, coi trời bằng vùng cũng sau đó nhìn thấy. Đùng. Miệng xui xẻo. Thật là đáng chết. Coi trời bằng vùng lập tức đánh miệng mình một thoáng, thấp giọng mắng. Sau đó, ba người không do dự, xoay người lên ngựa, cứ dựa theo lúc trước con đường đi tới. Cho tới chiến đấu một trận. Nếu như đuổi theo pháo đài quân coi giữ con số ít hơn một ít, Tần Nhiên có lẽ sẽ lựa chọn làm như vậy. Thế nhưng, hơn 100 người đội kỵ binh ngũ, không cần phải nói cái khác, chỉ cần dựa vào mũi tên một cái bắn một lượn, hắn phải chạy trối chết. Huống chi, hắn nhưng là nhìn thấy đối phương trên chiến mã mang theo không phải là đơn giản mũi tên, mà là cung tên. Cùng cần hai tay trưởng khống mũi tên đem so sánh, cung tên không thể nghi ngờ uy lực càng lớn, cũng biến đổi chuẩn. Dù cho là ở trên chiến mã, ngoại trừ cung tên ở ngoài, Tần Nhiên còn nhạy cảm phát hiện, những này pháo đài quân coi giữ khôi giáp cùng hắn gặp pháo đài quân coi giữ khôi giáp có một số khác biệt. Ngực hoa văn là như thế. Tuy nhiên liền điểm ấy như thế, còn lại, bất luận là tay giáp vẫn là hình giáp, đều có một ít dị dạng nô ra, ở nắng sớm phản xạ bên trong, có vẻ rất là ảm đạm. Đây là cái gì? Tần Nhiên khẽ nhíu mày, quay đầu tinh tế đánh giá truy binh. Hắn cũng không nhận ra khôi giáp trên sẽ xuất hiện một ít không cần thiết đồ vật. Đối với bảo mệnh khôi giáp, bất luận người nào đều sẽ không làm bừa. Coi như là người ngu dốt đi nữa, cũng biết tử vong đáng sợ. Đồng nhiên, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía những truy binh này chiến mã. Mỗi một cái đều cao to, cường tráng, so với bọn họ cưỡi chiến mã phải lớn hơn một vòng không ngừng. Hơn nữa, tứ chi thon dài, bắt đầu chạy càng là mạnh mẽ. Nay một trận truy đuổi, đã đuổi theo bọn họ không ít khoảng cách. Càng làm cho Tần Nhiên lưu ý chính là, bọn họ cưỡi chiến mã theo này một trận chạy nước rút, đã kinh biến đến mức thở hừng hực, thế nhưng phía sau truy binh cưỡi chiến mã nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Khôi giáp cùng binh lính bình thường không giống. Cưỡi chiến mã, cao to cường tráng, giỏi về chạy nước rút, mà lại sự chịu đựng mười phần. Mẹ đại công dưới trướng tam đại lực lượng vũ trang một trong, tật phong đoàn kỵ sĩ. Tần Nhiên đột nhiên đoán được truy binh thân phận. Mà theo cái này suy đoán xuất hiện, Tần Nhiên càng ngày càng khẳng định trước hắn đối với hạn đầu mối chính nhiệm vụ ý nghĩ. Hạn đầu mối chính nhiệm vụ bên trong thời gian hạn chế, đại diện cho mẹ đại công thắng lợi thời gian. Chỉ có ở chiến cuộc ổn định thời điểm, mẹ đại công mới khả năng phái ra tật phong đoàn kỵ sĩ. Bất quá, pháo đài phát sinh phản loạn tin tức chuyển tới mẹ đại công nơi đó, chí ít sẽ có một ít thời gian kém mới đúng, vì sao lại nhanh như vậy? Một nỗi nghi hoặc biến mất, mới nghi hoặc xuất hiện. Tần Nhiên lông mày lại khóa ở cùng nhau. Hắn khẳng định, Tật Phong đoàn kỵ sĩ tất nhiên là nhận được đại công mệnh lệnh xuất hiện. Bởi vì, mẹ đại công chính là Tật Phong đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng. Mà Tật Phong đoàn kỵ sĩ cũng chỉ nghe từ vị kia đại công mệnh lệnh. Đặc biệt là ở phái ra gần một nửa số lượng Tật Phong đoàn kỵ sĩ sau, càng là như vậy. Mẹ đại công giới trướng tam đại lực lượng vũ trang, dựa theo nhân số đến phân, hàng rào bộ binh đoàn nhân số nhiều nhất, đạt đến gần nghìn người, Tật Phong đoàn kỵ sĩ thứ hai, nhân số duy trì ở khoảng 200 người, ban ân tiểu đội nhân số ít nhất, chỉ có mười mấy cái. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể giải thích, tại sao Tật Phong đoàn kỵ sĩ sẽ xuất hiện ở đây. Lẽ nào mẹ đại công đã sớm biết phản loạn? Không thể. Nếu như đã sớm biết phản loạn, hắn sẽ không tha nhậm chức chính mình con út bị con thứ sát hại dựa theo Hàn từng nói, mẹ đại công rất là thương yêu con út. Một cái suy đoán xuất hiện ở Tần Nhiên trong đầu, nhưng sau một khắc liền bị Tần Nhiên phủ định. Mà theo Tật Phong đoàn kỵ sĩ càng đuổi càng gần, cũng không có thời gian nhường Tần Nhiên suy nghĩ càng nhiều. Hắn quay đầu đem truy binh thân phận báo cho coi trời bằng vùng cùng Hàn. T.E.G. Trái tim đen đu ám ú ý E.N.N.E.T. Tật Phong đoàn kỵ sĩ. Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Coi trời bằng vung, Hàn đồng thời kinh ngạc thốt lên lên, Hàn càng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Bọn họ tại sao xuất hiện ở đây, ta cũng có nghi hoặc, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, chỉ dựa vào chúng ta vật cưỡi tốc độ, khẳng định là không chạy nổi Tật Phong đoàn kỵ sĩ. Thần Nhiên nói rằng, nhất định phải nghĩ biện pháp cho bọn họ tạo thành một ít phiền phức mới được. Ta đi ngăn cản bọn họ chốc lát, 2567 cùng Hàn các ngươi trước tiên chạy. Nhớ kỹ, trực tiếp băng qua hành hương rừng rậm, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, không muốn ở lâu. Coi trời bằng vung nói như đinh chém sắt. Thính ta một người. Tần Nhiên đồng thời lên tiếng nói, sau đó, trực tiếp ném rơi xuống nguyên bản treo ở coi trời bằng vùng yên ngựa trên dây cương, treo ở Hàn yên ngựa trên. Hàn, ta chiến mã giao cho ngươi, ngươi một người sóng cưới, chí ít phương diện tốc độ không cần lo lắng. Đừng làm ra dáng dấp này, ngươi là thủ phạm chính. Ngươi đầy đủ hấp dẫn Tật Phong đoàn kỵ sĩ sự chú ý. Vì lẽ đó, ngươi mới cần chạy trốn càng nhanh hơn. Hơn nữa, ta là vì ta chi nhánh nhiệm vụ. Thần Nhiên nhìn thần tình kích động Hàn, lập tức mở ra cột cờ. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, truy binh. Truy binh, vốn nên ở tiền tuyến Tật Phong đoàn kỵ sĩ, đột nhiên xuất hiện ở phía sau của các ngươi. Ngươi hiện tại cần muốn tiến hành một lần lựa chọn, là kế tục tiến hành chạy trốn, vẫn là xoay người một trận chiến, tìm kiếm biến đổi cơ hội tốt. Nhưng bất luận điểm nào, ngươi đều cần ghi khắc một ít. Ngươi muốn làm chính là chạy trốn Tật Phong đoàn kỵ sĩ truy kích. Đánh dấu, đánh giết truy kích Tật Phong đoàn kỵ sĩ thành viên, đều sẽ tăng cao đánh giá. Theo hắn đoán được Tật Phong đoàn kỵ sĩ thân phận, chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở lại đột nhiên xuất hiện. Tần Nhiên rõ ràng, điều này là bởi vì hắn đầu mối chính nhiệm vụ chỉ là thoát đi mẹt công quốc, duyên cớ, nếu như là coi trời bằng vùng, hẳn bản thân đầu mối chính nhiệm vụ thì có bị truy kích yếu tố ở đây, như vậy chi nhánh nhiệm vụ chắc chắn sẽ không xuất hiện. Lại một lần, Tần Nhiên cảm thán lấy thấp phó bản số lần tham dự cao phó bản số lần chỗ tốt. Đồng thời, nhìn chi nhánh nhiệm vụ bên trong, đánh giết truy kích Tật Phong đoàn kỵ sĩ thành viên, đều sẽ tăng cao đánh giá, đánh dấu, Tần Nhiên đấy lòng đã có quyết định. Thu được thấy được chỗ tốt, Tần Nhiên tự nhiên sẽ quán triệt nguyên bản lý niệm, không chỉ có phải hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, hơn nữa, làm hết sức vượt mức hoàn thành chi nhánh, tên cứ gọi nhiệm vụ. Vì lẽ đó, ở coi trời bằng vùng đưa ra ngăn cản truy binh lúc, Tần Nhiên lập tức lên tiếng phụ họa. Có thể, nhưng là, chúng ta là tiếp nhận rồi thuê, cầm tiền thuê, ký kết đem hết toàn lực bảo vệ ngươi hoàn thành khế ước người. Hiện tại, chính là chúng ta thực hiện khế ước thời điểm. Yên tâm đi. Bất luận là ta, vẫn là 2567, đều sẽ không nắm cái mạng nhỏ của chính mình đến cho ngươi kéo dài thời gian, vì lẽ đó, vì ngươi tranh thủ đến thời gian khẳng định không nhiều, ngươi muốn tăng nhanh tốc độ chạy. Hàn còn có nói cái gì, lại bị coi trời bằng vùng trực tiếp đánh gãy. Đón lấy. Coi trời bằng vung hướng về Tần Nhiên đưa tay. Tần Nhiên nắm lấy coi trời bằng vung tay, hơi dùng sức, liền nhảy đến coi trời bằng vung phía sau. Sau một khắc, Tần Nhiên, coi trời bằng vung liền thoát ly chạy trốn đội ngũ. Quay đầu ngựa lại nhìn về phía truy binh. Hàn một người song cưới, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Trở về, ta mời các ngươi uống rượu. Nhất định phải an toàn trở về. Hàn âm thanh truyền tới từ xa xa. Xách, bữa này rượu có thể không tốt uống. Coi trời bằng vung cảm thán. Chuẩn bị xong chưa? Coi trời bằng vung nắm chặt trong tay, sắc bén chi thứ, sau đó, đâm xuyên trường mâu, giao cho Tần Nhiên. Cầm đi. Dù sao cũng hơn tay không cường. Coi trời bằng vung nói rằng. Tần Nhiên không có khách khí tiếp nhận, đâm xuyên trường mâu. Tuy rằng hắn không có đối ứng kỹ năng, thế nhưng dốc hết khí lực, khua vòng tròn, tần nhiên vẫn là biết. Hai người xung kích hơn 100 người đội ngũ, suy nghĩ một chút liền cảm thấy hưng phấn a. Coi trời bằng vung hít một hơi thật sâu nói, điều chỉnh tình trạng của chính mình. Nếu như có thể nhường ta mang theo một ít lựu đạn tiến vào, ta sẽ càng thêm hưng phấn. Tần nhiên lường một cái. Nếu như hắn có thể võ trang đầy đủ tiến vào cái này phó bản thế giới, trước mắt cục diện hoàn toàn là không đáng nhắc tới, thậm chí, pháo đài bên trong phản loạn sự kiện, hắn đều chắc chắn xoay chuyển. Bất quá, cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Dù sao, cái này đặc thù phó bản thế giới chỗ khó chính là ở, tợ lệ ơ không cách nào mang càng nhiều trang bị tiến vào. Tất cả nguy cơ đều là xây dựng ở cái này chỗ khó trên. Gần giống như trước mắt tật phong đoàn kỵ sĩ, nếu như tần nhiên trong tay có 3 viên, không, dù cho là 2 trái lựu đạn, đều sẽ biến thành mặt khác một bộ cục diện. Không muốn mê tín hỏa dược vũ khí. Một ít phó bản hạn chế so với 2567 người tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm, cho dù sẽ có bồi thường, nếu như không có chuẩn bị tâm lý, cũng sẽ trở nên luống cuống tay chân. Coi trời bằng vung nhắc nhở tần nhiên. Người là nói. Tần nhiên ngẩn ra, theo bản năng hỏi. Nhưng coi trời bằng vung cũng không trả lời. Bốn mà đến mũi tên, khiến cho coi trời bằng vung nhất định phải hết sức chăm chú ứng đối. Vèo vèo vèo. Tật phong đoàn kỵ sĩ phóng tới mũi tên không có lưu tình chút nào. Lít nha lít nhít. Liền như cùng là tụ tập phấn khởi ong vỏ vẽ. Có thể như này dày đặc mũi tên công kích, nhưng không có thương tổn được tần nhiên, coi trời bằng vung thậm chí chiến mã mảy may. Coi trời bằng vung trong tay cấp tốc múa, sắc bén chi thứ, mang theo một đạo lại một đạo kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, hô hấp liền tạo thành một mặt tấm khiên. Đem hết thể mũi tên ngăn cản ở ngoài. Đồng thời, ở coi trời bằng vung điều khiển dưới, chiến mã nhanh chóng tiến lên. Hầu như là chống phóng tới mũi tên, rút ngắn khoảng cách của song phương. Từ bầu trời nhìn lại, gần giống như là một đạo tỏa ra ánh kim loại lưu tinh, vọt vào màu đen mũi tên dòng lũ bên trong, vượt mọi trông gai tiến lên. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy coi trời bằng vùng tiến giai kiếm kỹ, nhưng bất luận cái nào một lần nhìn thấy, tần nhiên đều cảm giác kinh diễm cực kỳ. Loại này công phòng một thể, càng am hiểu lấy ít đánh nhiều kiếm kỹ, chí ít là hy hữu cấp bậc. Thậm chí là, cấp độ truyền thuyết đường. Coi trời bằng vùng vẫn biểu hiện chính là am hiểu hỏa dược vũ khí nặng. Nhưng cũng có một bộ chí ít là hy hữu cấp bậc kiếm kỹ, hơn nữa trước hắn nhắc nhở. Quả nhiên, theo phó bản số lần tăng cường, hỏa dược vũ khí hạn chế lại càng lớn sao. Thần nhiên đáy lòng dâng lên suy đoán như vậy. Bất quá, đáy lòng suy đoán, nhưng cũng không gây trở ngại tần nhiên hành động. Hắn nắm chặt trong tay trường mâu, nhìn kỹ gần trong gang tấc tật phong đoàn kỵ sĩ. Mưa tên đã không lại dày đặc. Tiến hành rồi một lần bắn một lượt tật phong đoàn kỵ sĩ, lấy hiện tại khoảng cách. Rất khó lần thứ hai phát động lần thứ hai bắn một lượt. Nói đơn giản, đến phiên bọn họ phản kích rồi. Tần nhiên từ tư thế ngồi biến thành đứng tư, sau đó, đột nhiên về phía trước nhảy một cái. Lên. Coi trời bằng vung tay trái nâng lên một chút tần nhiên bàn chân. Nhất thời, tần nhiên vốn là tốc độ cực nhanh, vừa nhanh một phần. Lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế nhảy vào đến tật phong đoàn kỵ sĩ đội ngũ bên trong. Trong tay trường mâu, phảng phất quét ngang ngàn quân giống như, thua ra một vòng. Quyền 6. Kẻ tù tội lưu vong chương 29, và... Ẩm. Xung phong trước nhất tật phong đoàn kỵ sĩ thành viên bị tần nhiên trong tay trường mâu quét trúng, liền như cùng là bị đánh bay bóng chảy giống như, bên trái chết bay ra, đánh ngã đội ngũ bên trong 3-4 tên kỵ sĩ. Lăn xuống 3-4 tên kỵ sĩ lại mang ngã người bên cạnh. Làm tần nhiên lại là một cái quét về sau, lập tức bên phải vọt tới tật phong đoàn kỵ sĩ thành viên cũng bị đánh bay. Cùng với trước bị đánh bay đoàn kỵ sĩ thành viên như thế. Vị này đoàn kỵ sĩ thành viên cũng mang ngã một mảnh người mình. Trong phút chốc, cả nhánh tật phong đoàn kỵ sĩ đội ngũ trước nửa bộ phân liền phát sinh hỗn loạn. Mà vào lúc này, lạc hậu một bước coi trời bằng vung đến. Vèo vèo vèo. Coi trời bằng vung kiếm thế biến đổi, ánh kiếm tạo thành tấm khiên, trong nháy mắt tỏa ra, lấy khổng tức xuề đôi tư thái, hướng về bốn phương tám hướng đâm tới. Mang theo không thấp hơn trước mũi tên 4 tiếng vang. Hơn nữa, cùng mũi tên đem so sánh, trước mắt ánh kiếm muốn càng thêm xảo quyệt. Chuyên tìm khôi giáp khe hở đâm vào. Xì xì. Xì xì. 6, 7 cái yết hầu chúng kiếm tật phong đoàn kỵ sĩ thành viên dồn dập xuống ngựa. Vẹn vẹn là hô hấp công phu, tần nhiên cùng coi trời bằng vung liền để truy kích tật phong đoàn kỵ sĩ vượt quá hơn 10 vị thành viên triệt để lui ra chiến trường. Nhưng đối với dòng dã hơn 100 người truy kích đội ngũ tới nói, nay bất quá là 1/10 số lượng mà thôi. Còn có 9/10 người không có chuyện, đồng thời... Trải qua tần nhiên cùng coi trời bằng vùng một lần tập kích sau, còn lại tật phong đoàn kỵ sĩ thành viên tất cả đều phản ứng lại. Bọn họ khống chế chiến mã, vô cùng linh xảo kéo dài cùng khoảng cách của hai người. tay nọ thì lại một lần trên tiễn. Đón lấy, chính là phản kích. Vèo vèo vèo. Lại là một lần mưa tên hạ xuống. Tần Nhiên không thể không lần thứ hai trở lại coi trời bằng vùng bên cạnh, dựa vào kiếm của đối phương kỹ chống đối như vậy mũi tên. Nhưng cùng với trước không giống. Lần này mưa tên, nhưng là kéo dài không dứt, vô cùng tận vậy. Phân đoạn xạ kích. Tần Nhiên nhìn Tật Phong đoàn kỵ sĩ qua lại luân phiên xạ kích giáng dấp, không khỏi hai mắt nhắm lại. Nếu như là phổ thông bộ binh dùng ra thủ đoạn như vậy, Tần Nhiên cũng không kỳ quái. Thế nhưng kỵ binh, nhưng thực sự là khiến người ta kinh ngạc. Loại người như vậy ngựa một thể kỹ xảo, không phải không tồn tại, có thể tuyệt đối không thể một cả nhánh đội ngũ đều do như vậy kỵ thủ tạo thành. Là tay của đối phương giáp còn có giáp chân. Tần Nhiên theo bản năng nhìn về phía trước mắt những kỵ binh này khôi giáp trên dị dạng nô ra. Http. Ở Tần Nhiên nhìn kỹ bên trong, dị dạng nô ra trên, lóe qua một tia hào quang nhàn nhạt. Đây chính là Tật Phong đoàn kỵ sĩ bí mật sao? Tần Nhiên đáy lòng thầm nói. Mẹ đại công giới trướng tam đại lực lượng vũ trang, tuy rằng ban ân tiểu đội nhân số ít nhất, nhưng tối bị bảo mật nhưng là Tật Phong đoàn kỵ sĩ. Không chỉ có là mẹ đại công tự mình đảm nhiệm đoàn trưởng, hơn nữa đoàn kỵ sĩ mỗi một vị thành viên đều là ở mẹ công quốc nội sinh sống ba đời trở lên lĩnh dân. Hạn ở trải qua trước phó bản thế giới lúc, liền bởi vì hiếu kỳ tìm hiểu qua Tật Phong đoàn kỵ sĩ bí mật. Bất quá, nhưng là không thu được gì. Thậm chí, còn kém điểm gây nên trừng phạt. Nếu như Hàn lúc đó không phải còn có hàng rào bộ binh đoàn thân phận, e sợ một trận roi là miễn không được. Như vậy bí mật, cẩn thận hơn cũng không quá đáng. Tần Nhiên rất rõ ràng, 200 cái có thể cùng chiến mã tâm ý tương đồng kỵ sĩ ở vũ khí lạnh trên chiến trường phát huy ra sao tác dụng đến. Cái kia chính là chiến thắng then chốt. Chuyện này đối với mạch đại công tới nói, tự nhiên là một cái tốt không thể cho dù tốt sự tình. Nhưng đối với Tần Nhiên cùng coi trời bằng vùng tới nói, nhưng là một cái xấu không thể lại xấu tin tức. Làm coi trời bằng vung lại một lần thử nghiệm cùng Tật Phong đoàn kỵ sĩ rút ngắn khoảng cách thất bại thời điểm, Tần Nhiên liền biết nhất định phải nghĩ biện pháp. Hiện tại coi trời bằng vung chống đối lên những này mũi tên đến, tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là theo thời gian trôi đi, thể lực giảm xuống, cục diện sẽ rất tự nhiên hướng về Tật Phong đoàn kỵ sĩ một phương nghiêng. Cho tới hao hết đối phương mũi tên. Nhìn mỗi cái yên ngựa hai bên một túi tên thỉ, Tần Nhiên rất sáng suốt từ bỏ ý nghĩ này. Còn có thể chống đỡ bao lâu? Tần Nhiên hỏi. Cái này cường độ, 2 phút. Coi trời bằng vung hồi đáp. Nhìn thấy cách chúng ta không xa cái kia quay rừng cây sao. Đi nơi nào? Tiến vào rừng rậm sau, chúng ta chia nhau chạy, lần thứ 2 phân tán bọn họ truy kích mục tiêu, tăng cường chạy trốn độ khả thi. Sau đó, tận lực hoàn thành từng người đầu mối chính nhiệm vụ. Tần Nhiên thoáng sau khi tự hỏi nói rằng. Được rồi. Coi trời bằng vung cũng không có phủ định đề nghị này. Bởi vì, dựa theo tiến vào phó bản thế giới trước khế ước. Nhiệm vụ của bọn họ xem như là xong xong rồi. Tuy rằng có một đội 20 người Tật Phong đoàn kỵ sĩ tiểu đội tránh khỏi bọn họ, đuổi theo Hàn, thế nhưng trải qua bọn họ này một trận ngăn cản, đầy đủ Hàn chạy ra một khoảng cách. Một người song cưới, chỉ cần không phải xuất hiện cái gì bất ngờ, nhất định có thể giành trước Tật Phong đoàn kỵ sĩ tiểu đội một bước, tiến vào hành hương bên trong vùng rừng rậm. Một khi tiến vào bên trong vùng rừng rậm, đối phương nhân số mang đến ưu thế, đều sẽ bị cắt giảm đến nhỏ nhất. Liên như cùng bọn họ hiện tại lựa chọn như thế. Mà dưới tình huống như vậy Hàn còn bị bắt được. Coi trời bằng vung tin tưởng, lấy Hàn thực lực, coi như là bị thương nặng cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế. Giá. Coi trời bằng vung giật dây cương một cái, quay đầu ngựa lại liền hướng cái kia quay rừng cây phóng đi. Tật Phong đoàn kỵ sĩ người, lập tức liền phát hiện Tần Nhiên, coi trời bằng vung ý đồ, một nhóm người kế tục không ngừng mà bắn tên. Một phần khác người nhưng là lại một lần vòng qua hai người. Lấy so với hai người tốc độ nhanh hơn đi tới cái kia quay rừng cây trước. Đi tới rừng cây trước Tật Phong đoàn kỵ sĩ thành viên dồn dập xuống ngựa, một mặt kỵ sĩ thuẫn bị bọn họ từ yên ngựa trên nắm đi. Cùng bị lấy xuống còn có kỵ sĩ súng. Hô hấp, này một mặt kỵ sĩ thuẫn liền tạo thành một bức thuẫn tường. Từng cây trường thương liền từ kỵ sĩ thuẫn trong khe hở rối ra, gần giống như một cái kim loại con nhím, ở nắng sớm dưới tỏa ra làm cho người kinh hãi run sợ hàn mang. Chính đang truy kích Tật Phong đoàn kỵ sĩ thành viên bên trong mười mấy người cũng dồn dập dừng lại xạ kích. Từng cây dây thường xuất hiện ở trong tay bọn họ, lẫn nhau ném sau, một đạo khổng lồ thẳng lưới liền xuất hiện ở Tần Nhiên, coi trời bằng vùng phía sau, đứt đoạn mất Tần Nhiên, coi trời bằng vùng đường lui. Toàn bộ quá trình, cũng bất quá là trong vài giây liền xong xong rồi. Mà ở toàn bộ trong quá trình, mũi tên như trước từ thẳng lưới khoảng cách bên trong mà qua, không ngừng mà công kích Tần Nhiên, coi trời bằng vùng. Làm Tần Nhiên coi trời bằng vung căn bản không có cách nào làm ra thay đổi. Tật Phong đoàn kỵ sĩ lấy hành động thực tế báo cho Tần Nhiên, coi trời bằng vung, bọn họ vì sao lại trở thành mẹ đại công dưới trướng tam đại lực lượng vũ trang một trong. Trong chốc lát, liền để Tần Nhiên cùng coi trời bằng vung rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Về phía trước tất nhiên sẽ va vào tràn đầy trường thương thuẫn tưởng. Về phía sau thì lại sẽ rơi vào thẳng trong lưới. Nhưng bất luận là Tần Nhiên, vẫn là không cách nào không ngày, không có một người biểu hiện ra hoang mang vẻ mặt. Trên thực tế, ở trước mắt thấy Tật Phong đoàn kỵ sĩ chiến mã truy kích bọn họ lúc biểu hiện ra xuất sắc tốc độ, hai người liền đối với tình huống trước mắt có dự liệu. Nhưng bọn họ vẫn là lựa chọn làm như vậy. Bởi vì, bọn họ đều chắc chắn phá tan như vậy ngăn cản. Bất kể là phía trước mặt thuẫn tường, vẫn là mặt sau thẳng lưới. Ta! Giúp ta ngăn trở mặt sau mũi tên. Ta đến mở đường. Coi trời bằng vung vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Tần Nhiên cũng đã nhảy xuống chiến mã. Hắn nắm chặt trong tay, đâm xuyên trường mâu, nhắm ngay xa xa thuẫn tưởng, bên hông, giã tính chi hồn, ưu ánh sáng lóe lên. Một con to lớn tê giác bóng mở liền sau lưng Tần Nhiên như ẩn như hiện, hình ảnh mơ hồ không rõ, nhưng cũng càng hiện ra hung hãn, một luồng thiên nhiên nguyên thủy nhất giã tính sức mạnh hội tụ ở Tần Nhiên bên người. Tần Nhiên không có thời gian đi lĩnh hội loại này giã tính sức mạnh. Cái kia cấu nguyên thủy nhất giã tính sức mạnh cũng đã mang theo hắn về phía trước phát động xung phong. Gào. To lớn tê giác bóng mờ ngửa mặt lên trời gào thét, theo sát phía sau. Sau một khắc, đất rung núi chuyển. Quyển 6, kẻ tù tội lưu vong truy cập trang web đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ngăn chặn. Làm, đâm xuyên trường mâu, đâm vào phía trước thuẫn trên tường lúc, bên ngoài kiện hàng kim loại, nội bộ là thực làm bằng gỗ thành tấm khiên trực tiếp nổ tung. Ẩm. Liên như cùng là số trái lựu đạn đồng thời nổ tung. Tấm khiên mảnh vỡ ở, đâm xuyên trường mâu, to lớn lực trùng kích ảnh hưởng, bay vào thuẫn tường bên trong. Máu thịt tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ thuẫn tường, trong nháy mắt đổ nát. Mà Tần Nhiên xung phong cũng không có đình chỉ, to lớn tê giác bóng mở kiện hàng bước chân của hắn nghiền nát chu vi kẻ địch chân tay cụt, hư huyễn thân thể, mang theo máu của kẻ địch thịt, trên mặt đất vẽ ra một đạo sâu sắc màu máu, thẳng tắp vọt tới trong rừng cây. Liên tiếp đánh ngã ba, bốn cây đại thụ sau, theo, dã man xông tới, đã đến giờ mới thôi, Tần Nhiên mới ngừng lại. Gào. To lớn tê giác bóng mở lại một lần gào thét. Sau đó, liền dường như xuất hiện lúc giống như vậy, đột nhiên biến mất rồi. Đi. Không có giã tính sức mạnh gia trì, Tần Nhiên xoay người hướng về coi trời bằng vùng là to một tiếng. Đồng thời, bước chân không ngừng mà, thâm nhập trong rừng cây. Coi trời bằng vùng theo sát phía sau chạy như điên tới. Ở trong rừng. Chạm trán hai người trao đổi một cái ánh mắt, lập tức dựa theo trước đặt tốt kế hoạch như vậy, phân công nhau hướng về hành hương rừng rậm phương hướng chạy đi. Làm Tật Phong đoàn kỵ sĩ thành viên đuổi vào rừng cây lúc, thân ảnh của hai người đã sớm biến mất ở rừng cây nơi sâu xa. Dừng lại. Một vị đoàn kỵ sĩ đội trưởng giơ tay ngăn cản thủ hạ tiến vào rừng cây, hắn liếc mắt nhìn phía sau thi thể trên mặt đất cùng trọng thương thủ hạ, trên mặt hiện lên phẫn nộ. Bất quá, dưới sự tức giận đối phương, cũng không có mất đi lý trí. Đối phương rõ ràng một khi tiến vào rừng cây, đánh mất nhân số ưu thế cùng công kích ưu thế bọn họ, liền sẽ trở thành đợi làm thịt cứu con. Phải biết, cái kia con số đông đảo cây cối đủ để ngăn cản cung tên xạ kích cùng chiến mã linh hoạt. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định phải khởi động hậu bị phương án. Vèo. Đùng. Một nhánh tên lệnh bay lên bầu trời, sau đó, nổ tung ra. Dù cho là dưới ánh mặt trời, cái kia màu đỏ khói hoa, cũng là có thể thấy rõ ràng. Theo sát, mấy con liệp ưng bay lên trời. Tín hiệu. Chạy nhanh bên trong Tần Nhiên quay đầu nhìn lại. Liếc mắt liền thấy giữa bầu trời màu đỏ khói hoa. Sau khi mấy con liệp ưng cũng không có để sót, đều bị Tần Nhiên xem ở trong mắt. Thật phong đoàn kỵ sĩ còn có viện binh. Hắn đã là mẹ đại công tam đại lực lượng vũ trang một trong, viện binh của bọn họ sẽ là cái gì? Dự cảm không tốt, lại một lần xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng. Tùy theo xuất hiện, chính là chi nhánh nhiệm vụ, truy binh, hoàn thành nhắc nhở cùng mới chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở. Truy binh. Hoàn thành. Đánh giết truy kích Tật Phong đoàn kỵ sĩ thành viên 21 người, phán định ưu tú, đánh giá tăng cao. Chi nhánh nhiệm vụ, truy binh, hoàn thành, mà lại phán định với ưu tú, này cũng không có ra ngoài Tần Nhiên dự liệu. Làm như phát động, dã man xông tới, người, vong mạc trên xuất hiện chiến đấu tin tức ghi chép, Tần Nhiên đối với, dã man xông tới, uy lực đó là rõ ràng trong lòng. Dã man xông tới. Đâm xuyên, phán định đối thủ phòng ngự cấp bậc không có đạt đến mạnh mẽ cấp bậc. Ngươi đem tạo thành đối thủ 500 điểm thương tổn, phán định đối thủ nắm giữ trang bị phòng ngự, ngươi sử dụng vũ khí phá hạng nhất đừng cao hơn trang bị phòng ngự, sản sinh phá giáp hiệu quả, thực tế tạo thành đối thủ 500 điểm sinh mệnh thương tổn, đồng thời phát sinh vỡ vụn hiệu quả. Vỡ vụn tung tóe, ngươi tạo thành đối thủ 400 điểm thương tổn, phán định đối thủ nắm giữ trang bị phòng ngự, thực tế tạo thành 350 điểm tổn thương gì, đối phương tử vong. Vỡ vụn tung tóe, ngươi tạo thành đối thủ 400 điểm thương tổn, phán định đối thủ nắm giữ trang bị phòng ngự, thực tế tạo thành 350 điểm tổn thương gì, đối phương tử vong. Vũ khí, đâm xuyên trường mâu bị hao tổn, phẩm chất giảm xuống. Đánh giết tật phong đoàn kỵ sĩ thành viên nhắc nhở từng cái quét mới. Không thể nghi ngờ, đối với phòng ngự cấp bậc không có đạt đến mạnh mẽ cấp một kẻ địch, dã man xông tới, hoàn toàn chính là chí mạng, đặc biệt là ở phối hợp một chút vũ khí trang bị sau, càng là như vậy. Bất quá, trong tay, đâm xuyên trường mâu, phẩm chất giảm xuống, lại làm cho Tần Nhiên chau mày. Nguyên bản, đâm xuyên trường mâu, phẩm chất là phép thuật. Hiện tại này nhất phẩm chất cũng không hề biến hóa, chỉ là ở phép thuật sau thêm ra một cái bị hao tổn hậu tố. Đây là ý gì? Đối với đã từ thoát ly liệu bị hàng ngũ Tần Nhiên, hoàn toàn là vừa xem hiểu ngay. Phần lớn phổ thông trang bị chia làm bình thường, phổ thông, bị hao tổn, rách nát, rác rưởi bốn cái cấp bậc. Chưa sử dụng hoặc là bảo dưỡng hài lòng lại có tinh xảo, mới tinh, ưu tú, hai cái cấp bậc. Mà bất luận là kèm phép thuật, vẫn là hy hữu trang bị đều là tuần hoàn này 6 cái cấp bậc. Làm bảo dưỡng hài lòng, không ảnh hưởng sử dụng lúc, còn đang trang bị lan biểu hiện với phép thuật hoặc là hy hữu, làm trang bị hao tổn lúc, sẽ xuất hiện bị hao tổn, rách nát, rác rưởi ba cái hậu tố. Đặc biệt là làm cái cuối cùng hậu tố rác rưởi xuất hiện thời điểm, ải tèm này cũng là thật cùng rác rưởi gần đủ rồi. Mượn dùng vũ khí trang bị gia tăng rồi, dã man xông tới, uy lực, thế nhưng cái này vũ khí trang bị sẽ chịu đựng một phần phản lực. Tần Nhiên âm thầm suy đoán. Cái này suy đoán nhường Tần Nhiên nhăn lại lông mày vận ở cùng nhau. Bởi vì, đâm xuyên trường mâu, bản thân liền là một cái cao hơn phổ thông trang bị kèm phép thuật, nếu như một cái kèm phép thuật chịu đựng một lần, dã man xông tới, sau, đều sẽ phẩm chất giảm xuống, như vậy đổi thành là phổ thông trang bị, e sợ chỉ cần một lần là có thể đưa về rác rưởi hàng ngũ. Bất quá, coi như biết rõ như vậy, Tần Nhiên cũng sẽ không bỏ qua cách làm như thế. Sử dụng, dã man xông tới, bản thân coi như vì cái kia mạnh mẽ, thậm chí càng cao hơn một cấp lực công kích. Dù cho dấu giếm phản vệ, nguy hiểm cho sinh mệnh, Tần Nhiên đều không hề từ bỏ. Như thế nào sẽ đau lòng một hai trang bị? Đương nhiên, cái này trang bị phạm chủ khẳng định không bao gồm hy hữu cấp bậc trang bị cùng hy hữu bên trên. Với liếc nhìn, đâm xuyên trường mâu. Tính toán một chút trong đó cần tiếp tế coi trời bằng vùng giá cả sau, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía mới chi nhánh nhiệm vụ. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, ngăn chặn. Ngăn chặn, chạy trốn tật phong đoàn kỵ sĩ truy kích ngươi, bởi vì trắng trận giết chóc mà bị sau đó đuổi tới viện binh nhìn chằm chằm. Ngươi cần chạy trốn đối phương đuổi bắt hoặc là quét sạch đối phương, triệt để hướng về mẹ công quốc biểu diễn ngươi mạnh mẽ. Quả nhiên, mới chi nhánh nhiệm vụ, ngăn chặn, chứng thực Tần Nhiên trước dự cảm không ổn. Bởi vì trắng trận giết chóc mà bị sau đó đuổi tới viện binh nhìn chằm chằm rồi. Câu này giới thiệu đủ để chứng minh viện binh là so với toàn bộ tật phong đoàn kỵ sĩ nhân vật mạnh mẽ. Sở dĩ là nhân vật, mà không phải cái gì đội ngũ, quân đoàn, là bởi vì tật phong đoàn kỵ sĩ bản thân là mẹ đại công giới chướng tam đại lực lượng vũ trang một trong. Ngoại trừ, ban ân tiểu đội ở ngoài, hẳn là chính là mạnh nhất. Nếu như ban ân tiểu đội còn hoàn chỉnh, Tần Nhiên nhất định sẽ suy đoán viện binh chính là ban ân tiểu đội. Thế nhưng ở pháo đài phản loạn bên trong, ban ân tiểu đội trưởng đều bị giết chết, còn lại ban ân đội viên, theo Tần Nhiên cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Vì lẽ đó, không thể là ban ân tiểu đội. Một khi ngoại trừ ban ân tiểu đội, còn bị tật phong đoàn kỵ sĩ coi là viện binh toàn thể đội ngũ, theo Tần Nhiên biết sẽ không có. Bởi vậy, chỉ còn dư lại cá nhân. Trung hợp, ở mét công quốc bên trong, thật là có một vị có thể so với tật phong đoàn kỵ sĩ nhân vật, đồng thời ở ngay gần. Sơ Tenner. Mẹ đại công kiếm thuật trưởng, mẹ đại công thứ 3 đứa con kiếm thuật lao sư, đồng thời nắm giữ mẹ công quốc kiếm thuật số 1, mẹ đại công dưới trướng mạnh nhất chiến tướng chờ tên gọi. Đương nhiên, Tần Nhiên vẫn là quen thuộc xưng hô đối phương với, người đeo mặt nạ. Cùng mẹ đại công con thứ 1 tay bày ra pháo đài phản loạn hậu trường hát thủ. Sợ kèn nở sao? Tần Nhiên nhắc tới danh tự này, ánh mắt thì lại dừng lại ở hoặc là quét sạch đối phương, triệt để hướng về mẹ công quốc biểu diễn người mạnh mẽ. Câu này nhắc nhở trên. Rất hiển nhiên, con muốn đánh đi Sở Tenner, mẹ công quốc liền rất có thể từ bỏ đối với hắn đuổi bắt. Nhưng này theo Tần Nhiên hoàn toàn chính là không thể. Dựa theo Hàn miêu tả, Sở Tenner hóa thân làm người đeo mặt nạ thời điểm, vì ẩn giấu tự thân phong cách chiến đấu, thực lực nhiều nhất chỉ là phát huy ra không tới một nửa. Nhưng dù là này một nửa thực lực, cũng làm cho Tần Nhiên trong lòng run sợ. Nếu như cùng phát huy toàn bộ thực lực đối phương chiến đấu, Tần Nhiên hoàn toàn không muốn đi đối mặt như vậy đối phương. Bởi vì bất luận nghĩ như thế nào, làm sao kế hoạch, hắn đều khó thoát bị một chiêu kiếm hết nợ kết quả. Điều này làm cho Tần Nhiên từ đáy lòng nổi lên cảm giác vô lực. Bất quá, Tần Nhiên nhưng là sẽ không bỏ qua. Trải qua tuyệt vọng Tần Nhiên đều không hề từ bỏ, huống chi là một ít cảm giác vô lực. Hắn chăm chú suy nghĩ biện pháp giải quyết. Sau đó, hắn đột nhiên dừng bước. Không được. Không thể kế tục hướng về hành hương rừng rậm phương tiến về phía trước rồi. Ta muốn rời khỏi mẹ công quốc, ý đồ thực sự là quá rõ ràng, đối phương chỉ cần không phải người mù, liền có thể thấy. Đến thời điểm đuổi theo ta lời nói, cái kia đúng là khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù đối với dấu tung tích biệt tích, cũng có vô song cấp bậc, tiềm hành, Tần Nhiên tự nhiên là chuyên gia, thế nhưng này cũng không có nghĩa là Tần Nhiên không sợ tìm tòi. Đặc biệt là đại đội nhân mã qua lại tìm tòi, vẫn là rất dễ dàng bại lộ hình dạng. Mà Tần Nhiên có thể khẳng định sở kẹn nở sẽ không một người đến lần theo hắn, tất nhiên là mang theo một nhóm lớn thủ hạ. Chỉ cần những kia thủ hạ phát hiện tung tích của hắn, đối phương lại ra tay là tốt rồi. Đây đối với đối phương tới nói, thực sự là dễ như ăn cháo. Tần Nhiên nghỉ chân tại chỗ. Đại não nhanh chóng vận chuyển. Sau đó, một cái cực kỳ mạo hiểm ý nghĩ xuất hiện ở Tần Nhiên trong đầu. Đường cũ trở về. Nhận được tín hiệu sở kẹn nở nhất định sẽ hướng về hành hương rừng rậm phương hướng mà đến. Như vậy, ta đường cũ trở về, sẽ cùng đối phương gặp thoáng qua. Đối phương làm sao cũng không sẽ nghĩ tới ta sẽ trở về mẹ đại công tháo đài. Cho dù phát hiện không đúng, cũng có thể là 2-3 ngày chuyện sau đó. Khoảng thời gian này đầy đủ ta chữa khỏi vết thương, mà lại từ một con đường khác rời đi mẹ công quốc. Tần Nhiên trầm ngâm một lát sau, mạnh mẽ cắn răng một cái. Xoay người liền hướng khi đến phương hướng chạy đi. Quyển 6, kẻ tù tội lưu vong chương 31, một cách không ngờ người. Từ mẹ pháo đài đi tới cánh rừng cây này, quăng đi cần phải thời gian nghỉ ngơi ở ngoài, Tần Nhiên một nhóm tiêu tốn thời gian khoảng chừng là 3-4 tiếng. Thế nhưng từ nơi này lần thứ 2 trở lại mẹ pháo đài chu vi, Tần Nhiên nhưng tiêu tốn một cái 3 ngày. Ngoại trừ 2 cái chân tốc độ không sánh bằng 4 cái chân ở ngoài, càng nhiều nhưng là bởi vì Tần Nhiên cẩn thận từng ly từng tí một né tránh hắn khả năng gặp phải lính tuần tra. So với khi đến tình huống trước mắt, nhường những lính tuần tra này trở nên càng thêm nguy hiểm. Tần Nhiên không có bất kỳ cùng đối phương đánh đối mặt hứng thú. Ở sát trời hoàn toàn đêm đen đến thời điểm, Tần Nhiên đi tới mẹ pháo đài phụ cận. Hắn nhìn phía xa trong bóng tối mẹ pháo đài. Điểm điểm ánh lửa rọi sáng rất có hạn bộ phận, phần lớn đều là mông lung không rõ, một mảnh đen như mực. Chỉ có làm ánh lửa di động qua đi lúc, mới sẽ hiển lộ ra cứng rắn màu xám vách tường. Theo gió mà đến không khí, còn tỏa ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Tựa hồ đang kể ra, một ngày trước nơi này phát sinh khốc liệt chiến đấu. Mà đêm đó muộn dưới pháo đài, vào thời khắc này Tần Nhiên xem ra, càng thêm như là một con nuốt chửng xong vô số huyết nhục quái thú, chính trực đang lặng lặng chờ đợi một lần bữa tiệc lớn giống như. Tần Nhiên lặng yên không một tiếng động đi tới một chỗ bí ẩn vị trí, dừng bước. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một sau 2 giờ, lại tiếp tục lên đường. Cho tới tiến vào mẹ pháo đài. Từ đầu đến cuối, Tần Nhiên đều không có ý nghĩ như thế. Tuy rằng mẹ pháo đài phát sinh một lần phản loạn, thủ vệ mức độ lớn giảm thiểu, thế nhưng còn lại thủ vệ ở bị thương, phẫn nộ điều kiện tiên quyết, chỉ có thể càng thêm cảnh giác. Dưới tình huống như vậy, lẻn vào trong đó, không phải là cái gì tốt chủ ý. Huống chi, pháo đài lối ra duy nhất cầu treo, vào lúc này đã là một lần nữa buộc lên, Tần Nhiên muốn đi vào, liền chỉ có thể lựa chọn từ pháo đài bên trong đỉnh một bên dưới vách núi leo lên đi. Suy nghĩ một chút cái kia vách núi gần như thẳng tắp chót vót cùng mình cũng không có đối ứng với nhau kỹ năng, Tần Nhiên sáng suốt từ bỏ ý định này. Trong bóng tối, Tần Nhiên tựa ở một gốc cây khô trên cây khô, thả dài ra hô hấp, hai mắt hơi nheo lại, dường như là rơi vào trong mắt. Nhưng trên thực tế, Tần Nhiên không có một chút nào thả lỏng cảnh giác ý tứ. Càng địa phương nguy hiểm càng an toàn. Câu nói này, Tần Nhiên sẽ không phản đối. Đồng dạng, hắn cũng sẽ không phản đối càng là nguy hiểm liền càng phải cảnh giác câu nói này. Vì lẽ đó, làm một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền tới Tần Nhiên trong thai thời điểm, Tần Nhiên ngay lập tức sẽ xoay người trốn ở cây khô sau lưng trong bóng tối. Vô song cấp bậc, tiềm hành, nhường hắn trong nháy mắt cùng bóng tối hòa làm một thể. Mà tiếng bước chân kia nhưng là càng ngày càng gần. Khoảng chừng nửa phút sau, một bóng người xuất hiện ở Tần Nhiên tầm nhìn bên trong. Dựa vào buổi tối mặt trăng vi ánh sáng, Tần Nhiên thấy rõ ràng đối phương vẫn tính mặt mũi quen thuộc sau, lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Gờ Dạ Tổng, mẹ đại công kỵ sĩ, toàn bộ công quốc vùng phía tây khu trưởng quan. Càng làm Tần Nhiên ký ức chưa phai chính là đối phương nhạy cảm quan sát. Theo bản năng, Tần Nhiên liền nín thở, làm tốt bất cứ lúc nào công kích chuẩn bị. Nếu như đối phương thật sự cẩn thận lục soát, hắn cũng không chắc chắn né tránh đối phương nhạy cảm lục soát. Bất quá, ra ngoài Tần Nhiên dự liệu chính là, cánh tay bị thương, đeo băng, cũng đeo trên cổ Gờ Dạ Tổng ở đi tới cây khô trước mặt sau, ngoại trừ thỉnh thoảng ngẩng đầu phóng tầm mắt tới ở ngoài, cũng chỉ là quay lưng Tần Nhiên đứng ở nơi đó. Gơ dạ tổng tựa hồ hoàn toàn không có kiểm tra chu vi ý nghĩ. Cùng Tần Nhiên trong ấn tượng đối phương cẩn thận, nhạy cảm căn bản không đáp bờ. Chuyện gì xảy ra? Đối phương không gần như chỉ ở buổi tối rời đi vừa trải qua một lần phản loạn mẹ pháo đài, hơn nữa còn hồn vía lên mây ở đây chờ người. Là người nào, có thể làm cho hắn làm như vậy? Tần Nhiên đáy lòng thầm hỏi. Gơ dạ tổng dị thường biểu hiện, nhường Tần Nhiên đáy lòng tràn đầy hiếu kỳ. Hắn đứng yên ở bên, yên lặng chờ đợi. Chờ đợi như vậy cũng không có kéo dài thời gian quá lâu. HTTP, chọe nụ ạ toài. Năm khoảng 6 phút, một vệt bóng đen liền xuất hiện ở gờ dạ tổng khi đến trên đường. Bóng đen này hành tung quỷ bí, toàn thân kiện hàng ở áo khoác bên trong, khuôn mặt hoàn toàn bị mũ đâu che lấp. Vốn nên lộ ra cằm, cũng bị một cái khăn che mặt che lấp. Đối phương vô thanh vô tức xuất hiện, nếu như không phải Tần Nhiên hết sức chăm chú kiểm tra bốn phía, căn bản sẽ không phát hiện đối phương. Vì không bị đối phương phát hiện, Tần Nhiên lập tức lấy dư quang của khỏe mắt nhìn đối phương cùng gờ dạ tổng. Quả nhiên là ngài. Ngài tại sao phải làm như vậy? Ngài không thể lại tiếp tục sai xuống rồi. Nói cho ta, đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngài không phải sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình người, nhất định là có người cưỡng bức ngài. Có đúng hay không? Gờ dạ tổng nhìn thấy xuất hiện bóng đen sau, lập tức tâm tình trở nên vô cùng kích động, gần hơn, tử nói năng lộn xộn tư thái, phát sinh từng trận chất vấn thanh. Mà đối mặt gờ dạ tổng chất vấn, bóng đen im lặng không lên tiếng. Tựa hồ hổ thẹn trong lòng. Gờ dạ tổng phảng phất cảm nhận được bóng đen hổ thẹn, hắn một phát bắt được bóng đen cánh tay, muốn làm lại khuyên bảo. Nhưng là, sau một khắc. Xì xì. Một vệt sáng lên ánh kiếm, liền xẹt qua gờ dạ tổng yết hầu. Gờ dạ tổng mang theo thần tình không thể tin tưởng bưng yết hầu ngã xuống. Đến chết vong đến một khắc đó, vị này mẹ đại công kỵ sĩ, toàn bộ công quốc vùng phía tây khu trưởng quan đều là trường lớn hai mắt. Hiển nhiên, gờ dạ tổng đến chết cũng không tin đối phương sẽ giết hắn. Xin lỗi, gờ dạ tổng. Ta đã không cách nào quay đầu lại rồi. Bóng đen bao hàm giọng ấy náy ở cây khô trước vang vọng. Đối phương túi người xuống, khép lại gờ dạ tổng hai mắt, đón lấy, tinh tế kiểm tra gờ dạ tổng thi thể sau, lúc này mới bước nhanh rời đi. Đứng ở cây khô sau lưng trong bóng tối Tần Nhiên, không nhúc nhích. Đáy lòng nhưng nổi lên sóng to gió lớn. Bởi vì, từ gờ dạ tổng xưng hô, thái độ bên trong, Tần Nhiên đã đoán được bóng đen là ai. Nhưng chính là bởi vì đoán được đối phương là ai, Tần Nhiên nhưng càng phát giác không thể là đối phương. Lấy thân phận của đối phương, căn bản không thể làm những thứ này. Vào lúc này Tần Nhiên hoàn toàn lý giải gờ dạ tổng dị thường. Liền hắn người ngoài cuộc này đều cảm giác đến không thể nào hiểu được, càng thêm không cần phải nói là vẫn cống hiến cho đối phương gờ dạ tổng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Nhiên cho mày. Bất quá, lại vang lên tiếng bước chân. Lại làm cho Tần Nhiên lập tức tập trung ý chí. Bóng đen kia đi mà quay lại. Đồng thời, bắt đầu cẩn thận kiểm tra chu vi. Không được. Tần Nhiên đáy lòng kinh ngạc thốt lên. Đối phương hiển nhiên là muốn đến tâm tình kích động gờ dạ tổng, hay là không có cẩn thận kiểm tra chu vi, để cho ổn thỏa, lúc này mới lại một lần trở về kiểm tra chu vi. Tần Nhiên với đối phương cẩn thận mà cảm thán. Đồng thời, cả người thủ thế chờ đợi. Hắn phát hiện đối phương bí mật lớn nhất. Song phương khẳng định không thể sống chung hòa bình. Cùng với bị phát hiện sau chiến đấu, còn không bằng chủ động xuất kích. Kiểm tra chu vi phần lớn địa phương sau, bóng đen đem ánh mắt nhìn về phía cây khô. Sau đó, từng bước một đi tới. Gần rồi. Càng gần rồi hơn. Tần Nhiên đáy lòng yên lặng tính toán hắn tốt nhất công kích khoảng cách. Nhưng là ở đối phương tức sẽ tiến vào đến hắn tốt nhất công kích khoảng cách lúc, đối phương đột nhiên dừng bước. Bị phát hiện. Tần Nhiên trong lòng căng thẳng. Quyển 6. Kẻ tù tội lưu vong chương 32, chân tướng. Ngay khi Tần Nhiên nghi ngờ không thôi, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường thời điểm, bóng đen nhưng là đột nhiên lùi về sau hai bước, sau đó, một cái xoay người, đã biến thành dựa lưng cây khô đứng tư. Ánh mắt của đối phương nhìn quét trước mắt hắc ám. Đi ra đi. Đối phương nói như vậy nói. Theo lời của đối phương, xa xa trong bóng tối một bóng người liền trở nên như ẩn như hiện lên. Vẫn còn có người. Đứng ở trong bóng tối Tần Nhiên chau mày. Tuy rằng hắn vừa đem sự chú ý toàn bộ đặt ở trước mắt bóng đen trên, nhưng cũng không có nghĩa là Tần Nhiên liền không để ý bốn phía, hắn trước sau phân tán một phần sự chú ý ở xung quanh. Nhưng là, ở đạo nhân ảnh này chủ động hiện thân trước, hắn dĩ nhiên không có phát hiện đối phương. Thật là cao cấp, tiềm hành. Không, không đúng, đã không phải đơn thuần, tiềm hành, còn có cái khác kỹ xảo lẫn lộn trong đó. Tần Nhiên nhìn đạo nhân ảnh kia ở trong bóng tối đi dạo mà đến, cả người đều dường như muốn khuấy lên bên người hắc ám kỹ xảo. Không khỏi trừng lớn hai mắt. Đối với nắm giữ vô song cấp bậc, tiềm hành, Tần Nhiên tới nói, rất dễ dàng phán đoán ra, đối phương, tiềm hành, đẳng cấp đã vượt quá vô song cấp bậc này. Hơn nữa, tựa hồ còn chen lẫn một ít cái khác kỹ xảo. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có quá nhiều thán phục loại kỹ xảo này. Bởi vì, hắn giờ khắc này hoàn toàn chính là đang suy nghĩ một cái vấn đề khác. Đối phương lúc nào đến? Tần Nhiên tâm nâng lên. Là ở trước hắn, vẫn là sau khi. Nếu như là người sau, sự tình còn có thể cứu vãn được, có thể như quả là người trước, cái kia là một trận ác chiến. Đây là Tần Nhiên không muốn nhìn thấy. Phải biết, hắn hiện tại nhưng là nơi trong lúc chạy trốn. Một khi bại lộ, sẽ đưa tới vô tận truy sát. Mà đang đuổi giết giả bên trong, tất nhiên sẽ có sở tèn nờ loại cường giả cấp bậc này. Vừa nghĩ tới sở tèn nờ, Tần Nhiên lòng bàn tay đều mạo xuất mồ hôi. Căng thẳng tâm tình tràn ra trái tim. Bất quá, này cũng không có nhường Tần Nhiên tâm thần đại loạn đến liền hô hấp đều không khống chế được. Hắn biết rõ hắn đối mặt tình huống cũng không có đến bết bát nhất mức độ. Hết thảy đều chỉ là hắn suy đoán. Cũng không nhất định là sự thực. Cấp tốc thu lại tâm thần, Tần Nhiên lấy khỏe mắt dư quang nhìn về phía cái kia hai bóng người. Sau đó bóng người, vào lúc này đã đứng ở trước bóng đen trước, hai người mặt đối mặt, cách nhau không đủ 5 mét đứng thẳng. Ngài đang sốt sáng sao? Mò đeo lẹt đại nhân. Ngài là lại với mưu sát ngài hai cái đệ đệ mà trột dạ sao? Hoặc là bởi vì mẹ pháo đài bên trong chết đi vong hồn mà sám hối? Vẫn là không thể không tự tay giết hướng về ngài cống hiến cho gờ dạ tổng mà cảm thấy hổ thẹn. Sau đó bóng người ăn mặc một thân rộng lớn áo choàng che chắn nên có thân hình, thâm trầm âm thanh càng làm cho đối phương trở nên không thể dự đoán. Đặc biệt là trong giọng nói liên tục hỏi dò, liền phảng phất là nửa đêm ú hồn khàn khàn. Bởi vì, cái kia cũng không phải nói năng có khí phách chất vấn. Vẹn vẹn là một loại trào phúng giống như trình bày. Còn chen lẫn từng tia một cười trên sự đau khổ của người khác. Đối phương loại này phương thức nói chuyện, nhường Tần Nhiên cảm thấy không thoải mái. Hắn hơi nhíu mày. Cho tới bóng đen thân phận. Cũng không có nhường Tần Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Gơ dạ tổng biểu hiện, đã đủ khiến Tần Nhiên biết đối phương là ai. Mò đeo lẹt. Mẹ đại công trưởng tử. Bị cho rằng là mẹ đại công ba con trai bên trong ưu tú nhất cái kia. Chuyện đương nhiên người thừa kế. Những thứ này đều là hạn ở tiến vào phó bản thế giới lúc, liền nói cho Tần Nhiên. Tần Nhiên tin tưởng hạn sẽ không ở như vậy tin tức trên làm ra ẩn dấu, lừa dối. Vì lẽ đó, Tần Nhiên mới không hiểu, thân với người thừa kế hợp pháp thứ nhất mỏ đèo lẹt tại sao phải làm những này không có vô dụng công. Dù sao, lấy đối phương ở mẹ công quốc hy vọng, chỉ cần lặng lặng chờ đợi mẹ đại công ra đi, là có thể quang minh chính đại ngồi trên đại công vị trí. Hơn nữa, thời gian này sẽ không quá lâu. Dựa theo hạn miêu tả, mẹ đại công đã sớm hơn 50 tuổi, thực lực tuy rằng như trước mạnh mẽ, nhưng khi còn trẻ chiến đấu lưu lại vết thương, đã bắt đầu dằn vặt vị này đại công. Trong đó tất nhiên có ẩn tình. Tần Nhiên đấy lòng nghĩ, càng thêm thật lòng nghe hai người đối phương, kỳ vọng từ bên trong tìm tòi mò đèo lẹt bí mật. Phờ gìn, ngươi biết tại sao ngươi đều là không ra hồn sao? Cũng là bởi vì ngươi này làm cho người ta chán ghét thái độ. Đại công trưởng tử chậm rãi nói rằng, kha kha, ta tại sao muốn trên bàn tiệc? Ta chính là điện hạ một con chó mà thôi. Điện hạ nhường ta cắn ai, ta liền cắn ai. Cho dù là mỏ đèo lẹt đại nhân ngài cũng không ngoại lệ. Bị gọi ra thân phận bóng người rất thản nhiên thừa nhận. Có thể một bên trong bóng tối Tần Nhiên nhưng là đáy lòng chấn động. Phờ gìn. Không nên là đã chết rồi sao? Chết ở lễ đường bên trong. Bị sở kèn nở quét sạch. Lẽ nào? Một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng. Mà vào lúc này, đại công trưởng tử mở miệng lần nữa. Đúng đấy. Ngươi là một cái nghe lời chó, nghe lời đến liền mệnh cũng không muốn mức độ. Hơn nữa, ngươi vì để cho gờ dạ tổng dẫn ra ta, mạnh mẽ chịu lao sư một chiêu kiếm, nhường gờ dạ tổng đáy lòng sinh nghi. Đáng thương gờ dạ tổng, đến chết cũng không biết là ngươi đem hắn dẫn tới vùng đất tử vong. Đại công trưởng tử thở dài. Sau đó nhìn về phía phở dìn ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Bất quá, lao sư cái kia một chiêu kiếm, không dễ chịu chứ. Ngươi bây giờ, còn có mấy phần mười thực lực? 5/10. 4/10. Vẫn là biến đổi thiếu. Đại công trưởng tử chậm rãi nắm chặt rồi chuôi kiếm. Ngươi đánh ra quá cao sở kẻn nở rồi. Cũng quá khinh thường ta rồi. Ta dám lấy thân mạo hiểm, tự nhiên có ta nắm chắc gần giống như ở 10 năm trước sở kẻn nở xuất hiện ở đại công trước mặt lúc, ta đối với hắn hoài nghi. Phờ dìn thâm trầm trả lời. Tựa hồ căn bản không thèm để ý đại công trưởng tử rút kiếm uy hiếp. Trái lại có chút chờ mong. Vì lẽ đó, ngươi lần này mới sẽ như vậy chuẩn bị nắm chắc kế hoạch của ta. Nắm chặt chuôi kiếm đại công trưởng tử không có lập tức rút kiếm. Hắn tựa hồ muốn biết, chính mình đến tột cùng ở nơi nào xuất hiện sai lầm. Không, không. Đây là một chuyện khác. Là bởi vì, Titan công quốc xâm lấn thực sự là bàn đột ngột rồi. Đột ngột đến ta nhạn tuyến, con cờ bí mật, đều không có thu được tin tức mức độ. Chuyện này đối với thân là đại công cố vấn, phụ trách bóng tối công việc ta tới nói, thực sự là một loại nghi vấn, vì lẽ đó, ta không thể không càng thêm nỗ lực điều tra một ít chuyện. Kết quả, lại phát hiện một cái niềm vui bất ngờ. Phờ Dìn trong giọng nói mang theo đắc ý. Đại công đứa con không nói gì, lẳng lặng chờ đợi đối phương nói tiếp. Cái kia niềm vui bất ngờ chính là. Phờ Dìn nhưng dường như đùa bỡn con chuột mèo con giống như vậy, không chỉ có cố ý kéo dài giọng mũi, còn trêu tức nhìn mò đèo lẹt vẻ mặt. Ngươi cũng không phải điện hạ thân tử. Tuy rằng mang theo điện hạ nhi tử tên tuổi, nhưng ngươi cùng điện hạ không có bất kỳ huyết mạch quan hệ, ngươi chỉ có điều là điện hạ nhất thời lòng tốt thu dưỡng cô nhi. Điện hạ nhân tử, tạo thành ngày hôm nay ngươi con này bạch nhãn lang phản vệ. Ta thật hẳn là lúc trước liền đem ngươi quét sạch. Cho dù bị điện hạ xử tử. Bất quá, hiện tại cũng không muộn. Phờ Dìn nói đến đây, cả người đã nhanh thanh tàn khốc, cái kia thâm trầm trong thanh âm, càng là hiện ra lạnh lẽo sắc ý. Tầng tầng bóng tối, hóa thành lụa mỏng, quay chung quanh Phờ Dìn mà động. Sau một khắc, mang theo chí mạng khí tức, đánh về phía mỏ bèo lẹt. Ta đầu hàng. Ngay khi bóng tối gần trong gang tấc lúc, đại công trưởng tử đột nhiên giơ lên hai tay. Quyển 6, kẻ tù tội lưu vong chương 33, động một cái liền bùng nổ. Bóng tối bất động ở giữa không trung. Giống như sương mù bình thường mịt mờ ở đại công trưởng tử bên cạnh, mang theo từng tia mịt mờ sức mạnh. Thần nhiên có thể khẳng định, cái kia cũng không phải phụ năng lượng. Phụ năng lượng âm hàn, an mòn thực sự là quá tốt phân biệt. Đối với này cố đặc thù sức mạnh, thần nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Thế nhưng, hắn càng hiếu kỳ hơn đại công trưởng tử lựa chọn. Bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, cùng với bó tay chịu trói nền cổ liền lục, còn không bằng tha tay một kích, nói không chắc còn có một chút hy vọng sống. Tuy rằng Phờ Dìn biểu hiện ra quỷ dị, mạnh mẽ, nhưng đối với sinh khát vọng, đủ khiến một kẻ nhu nhược biến thành dũng sĩ. Huống chi, trước mắt đại công trưởng tử tuyệt đối không phải cái gì kẻ nhu nhược, mà là một cái hàng thật đúng giá kiêu hùng. Người như vậy, lựa chọn chờ chết, tất nhiên là cái thứ nhất sẽ không tin tưởng. Tất nhiên không tin. Phờ Dìn cũng không muốn tin tưởng. Có thể cho dù không tin, Phờ Dìn cũng phải tha bỏ quên nguyên bản cách làm. Bởi vì, mò đeo lẹt đại công trưởng tử thân phận. Ở mẹt đại công phủ nhận thân phận này trước, mò đeo lẹt coi như là làm ra người người oán trách sự tình, có thân phận này ở một ngày, đối phương đều sẽ phải chịu lễ ngộ một ngày. Bất quá, này cũng không có nghĩa là Phờ Dìn sẽ không hề làm gì. Xì xì xì. Bóng tối đột nhiên bao vây lấy đại công trưởng tử, một trận kim loại lưỡi dao cắt chém huyết nhục âm thanh cấp tốc vang lên, làm bóng tối tản đi thời điểm, đại công trưởng tử máu thịt be bét ngã xuống đất không lên. Mà đối phương rửa lưng cây khô trên. Càng là lưu lại dường như đao bổ chém phủ chính vết tích. Nhưng đứng ở cây khô bóng tối sau tần nhiên, một trận kinh hồn bạt vía. Hắn chỉ lo cây khô sụp đổ, lộ ra hắn người ẩn lúc này. May mắn chính là, cây khô so với tưởng tượng rắn chắc. Hoặc là nói, Phờ Dìn không muốn nhường cây khô sụp đổ. Ta tiếp thu ngài đầu hàng. Nhưng ta cho rằng ngài đầu hàng cần thêm nhất lớp bảo hiểm. Nếu không, ta có thể không yên lòng liền như vậy mang theo ngài chờ đợi sở kẹn nở đến đây. Phờ Dìn đi tới đại công trưởng tử bên người, một tay tóm lấy đối phương, liền như vậy hướng về phương Bắc mà đi. Tần nhiên đứng ở trong bóng tối dẫn theo mấy phút đồng hồ, xác nhận Phờ Dìn là thật sự rời đi, lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất không có ai để ý gờ dạ tổng thi thể cùng cái kia che kín vết rách, vốn nên sụp đổ nhưng không có sụp đổ cây khô, tần nhiên nhắm lại mắt. Từ lời của đối phương bên trong, hắn biết, đây là Phờ Dìn để cho sở kèn nơ manh mối. Đối phương muốn lấy đại công trưởng tử với mồi, dẫn đối phương đi tới mẹt công quốc phương Bắc. Mẹt công quốc phương Bắc cùng Titan công quốc liên kết tiếp. Nói đơn giản, nơi đó chính là bạo phát chiến tranh địa phương. Cũng là tần nhiên chọn rời đi mẹt công quốc mặt khác một cái đường bộ. Hẹp dài mẹt công quốc, đồ vật hai bên đều là quần sơn trung điệp, chỉ có Nam Bắc hai bên là bằng phẳng khu vực. Mà mấy đời mẹt đại công chăm lo việc nước, thì lại đem lãnh thổ mở rộng mấy lần, hình thành ngày hôm nay lấy mẹt pháo đài làm trụ cột. Nam lên hành hương rừng rậm, bắc đến ánh sáng còn lại hẻm núi cục diện. So với khó phân hòa bình, mẹ công quốc phương Bắc bởi vì cùng Titan công quốc liên kết tiếp duyên cớ, quanh năm bạo phát chiến tranh, thậm chí một năm bên trong có thể bạo phát hai lần, ba lần. Dựa theo Hàn miêu tả, mấy chục năm liên tiếp không ngừng chiến tranh, đã sớm nhường mẹ công quốc cùng Titan công quốc trở thành kẻ thù. Hơi có một ít ma sát, chính là một cuộc chiến tranh. Mỗi một vị mẹ đại công mặc dù có thể chinh thiện chiến, cùng như vậy kẻ thù là không thể tách rời. Dẫn sở kèn nờ đi phương Bắc. Chỉ sợ là muốn mượn mẹt đại công quân đội, dựa vào nhân số ưu thế, đến san bằng chênh lệch giữa hai bên chứ. Thần nhiên yên lặng thầm nghĩ. Tuy rằng Phở Dìn ở lời nói đối với Sở Tẹn Nở vị này đại công kiếm thuật trưởng biểu hiện ra xem thường thái độ, thế nhưng hành vi cử chỉ nhưng là như gặp đại địch. Không phải vậy, cũng sẽ không trọng thương Mò Đèo Lẹt. Mà Phở Dìn hành động này, cũng cho Tần Nhiên một cái tín hiệu, Mò Đèo Lẹt cùng Sở Tẹn Nở quan hệ rất không bình thường. Rất xa vượt quá phổ thông sư sinh. Thân mật không kẽ hở người hợp tác. Vẫn là. Tần Nhiên đáy lòng suy đoán, bước chân nhưng là không chậm. Hắn đồng dạng hướng về phương Bắc mà đi. Cứ việc vào lúc này, trở về phía Nam, từ hành hương rừng rậm rời đi mới là cách làm an toàn nhất. Có thể vừa nghĩ tới phương Bắc sắp bạo phát chiến đấu, cùng với ẩn chứa trong đó chỗ tốt. Tần Nhiên trong lòng, thì có quyết định. Đối với không buông tha bất kỳ có thể thu được lợi ích cơ hội Tần Nhiên tới nói, trước mắt cơ hội đúng là ngàn năm một thở. Suy nghĩ một chút Phờ Dịn, Sở Tẹn Nở thực lực. Nếu như hắn có thể quét sạch đối phương, phải nhận được cái gì? Chí ít đều là hy hữu cấp bậc trang bị. Cấp độ truyền thuyết những khác trang bị cũng không phải là không thể được. Nếu như là ở dưới tình huống bình thường, hắn rất khó là Phờ Dịn, Sở Tẹn Nở bên trong tùy ý một cái đối thủ. Nhưng hiện tại không giống. Hai người tất nhiên sẽ bạo phát một lần chiến đấu. Ở trong trận chiến đấu này, chỉ cần hắn tóm lấy một cơ hội, liền có thể ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, muốn làm một cái ngư ông, cũng cần đủ thực lực cùng cẩn thận. Vì lẽ đó, Tần Nhiên rời đi trước đem chu vi, hắn tồn tại vết tích, làm hết sức quét dọn sạch sẽ. Chỉ còn sót lại làm như manh mối gờ dạ tổng. Đêm càng ngày càng sâu hơn. Xa xa pháo đài trên ánh lửa đều trở nên lảo đảo lảo đảo. Làm một đám mây đen che kín mặt trăng sau, chu vi triệt để rơi vào đến hắc ám. Ầm ầm. Một tia chớp xẹt qua bầu trời đêm. Gần giống như là một vệt trắng tất vẽ ở đen kịt màn sân khấu trên. Một lát sau, đầu mưa lớn điểm bùm bùm đập xuống. Mưa xối xả kéo dài suốt cả đêm sau, mới từ từ nhỏ đi. Mét pháo đài sông đảo bảo vệ thành nước sông đều muốn vượt quá an toàn tuyến. Làm bọn thủ vệ vội vội vã vã bắt đầu hướng ra phía ngoài ngược lại nước sông. Này không phải là cái gì dễ dàng việc. Sông đảo bảo vệ thành bên trong thực nhân cá không phải là đùa giỡn. Nhìn những thủ vệ này nhóm mang thiết thủ bộ liền biết rồi. Đặc biệt là bầu trời còn đang kéo dài giọt mưa, càng làm cho người không ngừng tê khổ. Chết tiệt quỷ khí trời. Hy vọng van nước nơi lưới sắt đầy đủ rắn chắc. Không phải vậy, chúng ta một lúc còn muốn đi sông bên trong bắt cá. Chuyện này quả là ác ngộng chuyện bình thường. Ta cũng không muốn làm như vậy. Gơ dạ tổng đại nhân không biết nhiều sẽ trở về, hắn bàn giao mệnh lệnh còn cần chấp hành xuống sao. Đó là đương nhiên. Gơ dạ tổng đại nhân nhưng là toàn bộ công quốc vùng phía tây khu trường quan. Cùng những kia người sống trên núi tác chiến qua tướng quân, hắn mệnh lệnh nhất định sẽ không sai. Mấy cái chuyển động sông đào bảo vệ thành van nước thủ vệ không ngừng mà oán giận. Cái gì mệnh lệnh? Đột ngột xuất hiện lời nói, đánh gãy thủ vệ cửa oán giận. Ai? Thủ vệ nghiêng đầu qua chỗ khác theo bản năng liền muốn quát mắng, nhưng nhìn đến trước mắt cao to cường tráng, khuôn mặt cường tráng nam từ sau, nhưng lập tức trở nên cung kính lên. Cái kia lối ra thành bẩn quát mắng, cũng đã biến thành có lễ thăm hỏi. Sở Kèn Nở đại nhân, chào buổi sáng. Ngày hôm qua gỡ dạ tổng đại nhân buổi tối ra khỏi thành, nói là ở hắn trở về trước, không cho phép bất luận người nào rời đi hoặc là tiến vào mẹt pháo đài. Đương nhiên, trong này cũng không bao gồm ngài. Thủ vệ gần hơn, tử định nọt tư thái báo cho Sở Tẹn Nở tất cả. Là như vậy phải không? Nếu là gỡ dạ tổng mệnh lệnh của đại nhân, vẫn là tuân thủ được. Hắn nhưng là điện hạ chỉ định pháo đài lưu thủ giả, không phải sao? Sở Tẹn Nở lấy chất phát mạnh mẽ âm thanh nói rằng, đồng thời lộ ra cái nụ cười phong khoáng. Đó là đương nhiên. Đó là đương nhiên. Bọn thủ vệ lập tức gật đầu hẳn là. Sở Tẹn Nở ở bọn thủ vệ luôn mồm xưng vâng bên trong, xoay người rời đi. Có thể ở xoay người một sát na, Sở Tẹn Nở sắc mặt liền âm trầm lại. Hắn biết, Mò Đèo Lẹt xảy ra vấn đề rồi. Đáng chết. Sở Tẹn Nở ở đáy lòng nguyền rủa. Vừa nguyền rủa cái kia giảo hoạt đạo tặc, lại nguyền rủa cái kia uy hiếp đến Mò Đèo Lẹt ra hỏa. Hắn tinh tế phân biệt chu vi vết tích. Liên tục mưa to rội rửa tất cả dấu vết lưu lại, cho dù là Sở Tẹn Nở đều không có biện pháp chút nào. Nhưng làm manh mối lưu lại gờ dạ tổng vẫn còn ở đó. Cây khô trên bị đặc thù sức mạnh dấu vết lưu lại cũng vẫn còn ở đó. Quét gờ dạ tổng thi thể một chút, Sở Tẹn Nở giơ tay sờ soạn một thoáng cái kia đặc thù vết tích, ngay lập tức sẽ đoán được phát sinh cái gì. Phờ Dìn, ngươi tốt nhất cầu khẩn không có xúc phạm tới mỏ, nếu không, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Rít gào trầm trầm trong tiếng. Sở Tẹn Nở điên cuồng hướng về mặt phía bắc truy đuổi mà đi. Cuộc chiến sinh tử, động một cái liền bùng nổ. Quyển 6, kẻ tù tội lưu vong chương 34, thật giả khó nói. Mẹ công quốc cùng Titan công quốc chiến tranh tiến vào kết thúc. Liên như cùng là kỵ sĩ truyện ký trong tiểu thuyết miêu tả như vậy, làm như kẻ xâm lấn một phương Titan công quốc bị đánh bại. đây thật sự là mục đích chung sự tình. Nhìn mặt công quốc binh lính, bọn họ mỗi một cái trên mặt đều tràn trề nụ cười. Bọn họ không biết sau đó Titan công quốc cần trả giá bao nhiêu bồi thường, cũng không biết bọn họ có thể bắt được bao nhiêu làm như tưởng thưởng. Thế nhưng, bọn họ biết bọn họ có thể trở về nhà. Đương nhiên, còn cần làm xong chuyện trước mắt. Ánh sáng còn lại hẻm núi hai bên, hai tòa chất liệu đá tháp canh một lần nữa bị gia cố, hẻm núi phần cuối đi về Titan công quốc lối ra, một cái đồng dạng là chất liệu đá tường thành đang bị tu bổ. Làm như chống lại Titan công quốc tấm bình phong lớn nhất, ánh sáng còn lại hàng rào tác dụng tính là không cần nói cũng biết. Cho dù công quốc bên trong nông phu đều hiểu, càng thêm không cần phải nói là những binh sĩ này. Ánh sáng còn lại hàng rào tồn tại, nhường thương vong của bọn họ chí ít giảm xuống 3 phần 10. Vì lẽ đó, mỗi một cái tham dự đến xây dựng binh lính, đều là dị thường chăm chú. Dù sao, việc quan hệ sinh tử. Trốn ở ánh sáng còn lại hẻm núi bên trái một bên bên dưới khe núi, tần nhiên không nhìn thấy tình hình như vậy. Bất quá, hai ngày trước mới tới ánh sáng còn lại hẻm núi lúc, hắn nghe thấy, đã đầy đủ hắn suy đoán ra một ít tình hình. Bởi vậy, hắn đối với chuyện nơi đó cũng không có hứng thú. Hắn thời khắc chú ý phờ dịn, mọ đẹo lẹt. Lại một lần vĩ đại thắng lợi rồi. Điện hạ đánh đầu thằng đó. Phờ dịn đứng ở trên một khối nham thạch cảm thán. Vào lúc này phờ dịn đã lấy xuống mũ đâu cùng mặt nạ, lộ ra một tấm hẹp dài, khô quắt mặt, da rẻ tùng lỏng lỏng lẻo lẻo, râu tóc rối trắng. Ca công tụng đức, cũng là thân là chó tất tuyển chương trình học. Bị trói hai tay, hai chân, bị thương nặng đại công trường tử, treo ở trên một cái cây, vẻ mặt hắn bên trong tràn đầy trào phúng. Cảm tạ khích lệ. Phờ dịn mỉm cười không người chào. Tựa hồ đúng là ở tiếp nhận khích lệ. Đại công trưởng tử cười gần mấy tiếng, không tiếp tục nói nữa. Như vậy một màn, ở hai ngày tới nay, tần nhiên từng thấy vô số lần. Mỗi một lần, tần nhiên đều đối với phờ dịn không chế tâm tình năng lực, cảm thấy đáng sợ. Đối phương tựa hồ hoàn toàn sẽ không phẫn nộ. Bất luận đại công trưởng tử là làm sao chê cười, vẫn là nói ra một ít lúng túng lời nói, đối phương đều là thản nhiên tự nhiên cho rằng khích lệ. Điều này làm cho tần nhiên không thể không lại kéo dài cùng đối phương một khoảng cách. Một cái có thể khống chế tâm tình người, tất nhiên là một cái tâm tư cẩn thận người. Hắn có thể không muốn đang lợi dụng kỹ năng, lần theo, đuổi đối phương một đường sau, nhưng ở thời khắc cuối cùng dã tràng xe cát. Phân biệt ở 3 ngày cùng 4 ngày trước, hẳn, coi trời bằng vung thuận lợi hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, ly khai trước mắt phó bản thế giới. Mà hắn cũng đến sắp hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ thời khắc. Bất luận là hướng Bắc tiếp tục tiến lên, lấy bình thường phương thức rời đi mẹt công quốc, vẫn là lựa chọn lấy đặc thù phương thức đánh giết Việt binh, đều gần trong gang tấc. Nhưng càng là vào lúc này, càng cần phải cẩn thận. Cốc cốc cốc. Từng trận tiếng vó ngựa bên trong, một đội kỵ sĩ xuất hiện ở bên dưới khe núi. Thần nhiên lấy khỏe mắt dư quang đánh giá. Người cầm đầu là một vị thái dương xuất hiện màu trắng người đàn ông trung niên. Mà năm tháng ở trên người hắn, dấu vết lưu lại không chỉ có những chuyện này, khỏe mắt, nơi khỏe miệng nếp nhăn, càng là có thể thấy rõ ràng. Bất quá, eo lưng của hắn như trước thẳng tắp. Tung người xuống ngựa động tác, càng là thẳng thắn dứt khoát. Đạp đạp. Mỗi một lần cất bước, trên người khôi giáp đều sẽ phát sinh kim loại tiếng ma sát, làm cho đối phương bước chân có vẻ càng ngày càng trầm ổn mạnh mẽ. Điện hạ. Phờ Dìn nhảy xuống nham thạch, cúc cung thăm hỏi. Ừm. Phờ Dìn khanh, ngươi làm rất tốt. Ta sẽ nhớ tới ngươi làm tất cả. Hiện tại, ta nghĩ cùng mò đơn độc tâm sự. Mẹ đại công nói rằng. Theo ngài ý chỉ. Phờ Dìn duy trì cúc cung tư thế, thân thể liền như vậy lùi về sau đến khe núi xa xa, liên đối những kỵ sĩ kia cũng là như thế. Làm tất cả mọi người đều sau khi rời đi, mẹ đại công lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía mỏ đèo lẹt. Mặt quay về phía mình phụ thân ánh mắt, mỏ đèo lẹt nghiêng đầu, không có nhìn thẳng. Cho dù người phụ thân này chỉ là trên danh nghĩa, ta rất thất vọng. Mẹ đại công nhìn mỏ đèo lẹt gò má, chậm rãi nói rằng. Mà ở tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm, mẹ đại công liền đột nhiên vung ra trong tay roi ngựa. Đùng.